Chương 576, thần bí thứ 7 đại lục, Thái sư ác độc dã tâm. Chương 576, thần bí thứ 7 đại lục, Thái sư ác độc dã tâm. Tỷ phu, cái này tiên tổ thi địa ở đâu? Dương Phàm ánh mắt rơi xuống Tiểu Lâm trên người sờ trải tật, đổi đề tài. Vân thuyền là đường dài phương tiện giao thông, mà Anh Hoa quốc vốn là cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Nếu như chỉ là ở trong nước, phi hành tuyệt đối phải so cưỡi vân thuyền đến nhanh. Giờ phút này, vân thuyền đã bay khỏi Tokyo, chính hướng biển rộng mênh mông xuất phát. Cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ lắm. Trước đó, nghe Thái sư nói qua, giống như tại thứ 7 đại lục. Tiểu Lâm thẳng người mắt nhìn Dương Phàm, giải thích nói: "Thứ 7 đại lục?" Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh sợ. Thế giới này không phải lục đại bản khối sao? Khi nào toát ra khối thứ 7 đại lục? Thứ 7 đại lục ở đâu? Thứ 7 đại lục ngay tại biển rộng mênh mông chỗ sâu, Đại Hoang ấn có thể chỉ dẫn chúng ta qua đi. Dương Phàm nghe xong Tiểu Lâm thẳng người lời nói, lâm vào trầm tư. Khối thứ 7 đại lục? Cái này khối thứ 7 đại lục sẽ không phải chính là trong truyền thuyết thần thoại âm tào địa phủ a? Dù sao, Đại Hoang tộc lưu truyền truyền thuyết là sinh tại đất hoang, sau khi chết quy về quỷ hồn. Ba khối đại hoang ấn, quỷ ấn đại biểu tử vong, kết cục, kết thúc. Tổ ấn đại biểu huyết mạch, sinh mệnh, truyền thừa. Hoang ấn đại biểu đại địa, bản nguyên, tầm bổ. Kể từ đó, thật có khả năng, hẳn là Anh Hoa quốc thái sư muốn trưởng khống tất cả võ giả sinh tử luân hồi. Dương Phàm trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng. Nếu thật là dạng này, vậy cái này lao yêu bà dạ tâm thật là đáng sợ. Từ xưa đến nay, ngàn vạn năm qua đi, thời đại biến thiên thay đổi, võ giả bị chết cùng sinh linh vô số kể. Như những lực lượng này bị Anh Hoa quốc thái sư nắm trong tay, lấy nữ nhân này tàn nhẫn ác độc tính cách, đối với hạ giới tới nói tuyệt đối là một trận tai nạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ầm 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 ầm, không biết qua bao lâu, trận trận tiếng oanh minh chuyển đến. Sau đó, nguyên bản cấp tốc đi thuyền vân thuyền đột nhiên ngừng lại, lơ lửng ở trên không trung. Tất cả mọi người đều từ vân thuyền trong phòng ra. Dương Phàm đi vào bong tàu bên trên, thuận hàng rào nhìn xuống dưới. Phía dưới là biển rộng mênh mông, không biết có phải hay không trời đầy mây nguyên nhân, nước biển hiện lên màu nâu đậm, nhìn cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Liếc nhìn lại, không gặp được một hòn đảo. Đến chỗ rồi, Tiểu Lâm thẳng người tới Dương Phàm bên cạnh, mở miệng nói: "Nơi này chính là thứ 7 đại lục." Dương Phàm biểu lộ sửng sốt, vẻ nghi hoặc càng đậm. Cuối tầm mắt, bên mông vô bờ đều là nước biển. Nào có cái gì thứ 7 đại lục? Tiểu Lâm thẳng người cái này ma cà đông, là đem hắn làm con khỉ uổng định. Cũng vào lúc này, Anh Hoa quốc thái sư từ trên thuyền bay đến giữa không trung. Nàng vung tay lên, ba cái đại hoa ấn liền xuất hiện ở giữa không trung. Dương Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cố nén lập tức cướp đi xúc động. Cái này một thuyền bên trên hơn 100 cái tiểu nhật tử, từng cái thực lực không kém. Cho dù hắn có thể cướp đoạt trở về ba cái đại hoa ấn, chỉ sợ cũng khó mà còn sống mang đi. Mà lại, cái này lao yêu bà thái sư thực lực, Dương Phàm một mực nhìn không thấu, chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc hình dung. Thật độc thủ, hắn phần thắng chỉ có không tới ba thành. Ngẫm lại cũng thế, nếu như cái này lao yêu bà thái sư thực lực yếu, Anh Hoa tám kỳ há có thể chỉ nghe lệnh nàng? Dù sao, Anh Hoa tám kỳ từng cái đều là đại thừa kỳ lục địa thần tiên giống như tồn tại. Ông, 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 ba tiếng bù bù, kim, đỏ, hát tam đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời. Sau một khắc, cái kia ba đạo quang mang hình thành của sáng, giao thế lấy banh đến phía dưới màu nâu đậm trong nước biển. Vân thuyền bên trên, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng lầm mưu, tìm một cơ hội đem cái này lao yêu bà làm thịt. Chính diện đỏ sức không được, vậy liền đến âm. Dù sao, cái này lao yêu bà đem hắn thu làm tiếp thân thị vệ, nhiều cơ hội chính là. Ầm ầm, ầm ầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết bao lâu, phía dưới trong nước biển xuất hiện một cái đường kính mấy chục cây số to lớn Uzumaki. Trận trận tiếng oanh minh từ Uzumaki bên trong truyền đến, trang diện mười phần dọa người rung động. Phản phất phải có thứ gì từ đáy biển thăng lên đồng dạng. Dương Phàm nhìn đến đây, trong lòng đồng dạng chấn kinh. Hẳn là khối thứ 7 đại lục ngay tại cái này đáy biển, Hoa Hạ Đế Đô, nơi nào đó bí cảnh. Minh tưởng Trung Hàn Băng trong lúc đó mở to mắt. Ông, ông, bên người nàng trôi này trong suốt như băng giống như trường kiếm, đột nhiên lay động. Trên thân kiếm, đạo đạo luồng khí xoáy như sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Nàng giơ tay lên bắt lấy, trên mu bàn tay lập tức hiện ra một đạo màu đỏ huyết văn. Nhìn kỹ lại, tựa như một khối đại lục đồ án. Sau một khắc, nàng cầm kiếm bỗng nhiên phóng lên tận trời, biến mất tại bí cảnh bên trong. Bên ngông thâm hải phía trên, đại hoang ấn ba cô năng lượng giao thế lưu động. Phía dưới trong biển Uzumaki cũng càng lúc càng lớn, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Kinh khủng hấp lực phản phất muốn đem trên bầu trời vân thuyền kéo vào đáy biển. Thời gian dần trôi qua, một đạo to lớn bóng đen từ Uzumaki ở trung tâm hiện hiện. Thứ 7 đại lục, trong truyền thuyết tiên tổ thi địa. Thứ 7 đại lục hiện hiện tốc độ rất chậm. Thái sư trở về tới vân thuyền bên trên, ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm. Dương Phàm mừng rỡ, không làm rõ được cái này lao yêu bà muốn làm gì. Thái sư không nói chuyện, chỉ là đối với hắn ngoắc ngón tay. Dương Phàm kiên trì, không tình nguyện cùng với nàng đi vào vân thuyền gián phòng. Thái sư đại nhân, không biết có gì phân phó. Dương Phàm làm bộ khuất phục, mở miệng hỏi thăm: "Giúp ta ấn ấn bà bay." Thái sư nằm bật xuống trên ghế, ra hiệu Dương Phàm hầu hạ. "Thảo nê mã, cái này chết lao yêu bà vẫn rất sẽ hưởng thụ." "Vâng." Dương Phàm trong lòng mắng câu, mặt ngoài cung kính lên tiếng, đi qua. Sau đó, hắn đi vào thái sư cái này lão yêu bà sau lưng, vì nàng đấm bóp. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng tính toán, nếu là thừa dịp nàng buông lỏng cảnh giác cơ hội đánh lén, không biết có thể hay không tại chỗ đưa nàng đầu cho bẻ gãy. Thái sư đại nhân, cái này tiên tổ thi địa có cái gì a? Cần ngài tốn công tốn sức tới đây. Dương Phàm không có vội vã động thủ, muốn tìm kiếm cái này lão yêu bà ngọn nguồn. A, lôi kéo ta nói. Thái sư cái này lão yêu bà tính cảnh giác rất cao, cười lạnh ngẩng đầu lên mắt. Thái sư đại nhân, lời này của ngươi nói ta liền không cao hứng, ta chỉ là trong lòng hiếu kỳ. Dương Phàm không thừa nhận, bày ra một mặt chính trực chi sắc. Hảo hảo xoa bóp, đem ta phục vụ dễ chịu, ta có lẽ nhất cao hứng sẽ nói cho ngươi biết. Thái sư nhắm mắt lại, ra hiệu Dương Phàm chuyên tâm điểm. Úp Nhật Ni nhị đại gia, còn trăng lên. Dương Phàm trong lòng chửi ầm lên, mặt ngoài chỉ có thể ra sức hầu hạ. Ngươi có phải hay không rất muốn báo thủ? Ta nhất thời khắc, thái sư đột nhiên mở miệng nói. Ách, đúng thế. Dương Phàm biểu lộ sững sờ, vội vàng trả lời. Báo thủ? Báo thủ cái đầu mẹ ngươi a. Lao tử đường đường hoa hạ nam nhi bại thượng, sao lại làm hắn gian, phản bội quốc gia mình? Nghĩ cái dám đâu? Bất quá, vì lấy được cái này gái điếm túi tín nhiệm, hắn chỉ có thể phụ họa. Đại Hoang ấn chính là thượng cổ bản nguyên thánh khí, chia ra làm ba. Quỷ ấn trưởng u minh sinh tử, thông người chết chi cảnh, vì thi địa chi quả. Tổ ấn nhận huyết mạch nguồn gốc, chờ bất diệt ý chí, vì thi địa chi nhân. Hoang ấn trở hậu thổ hỗn độn, vận địa mạch nguyên lực, vì thi địa chi căn. Ba đồng nguyên cộng sinh, kỳ lực giao hội chi địa, tức là trong truyền thuyết tiền tổ thi địa. Nơi đó, tức là sinh mệnh quy tịch điểm cuối cùng, cũng là huyết mạch tố nguyên điểm xuất phát, càng là hồng hoang đại địa bí tàng tâm. Đến ba ấn người, có thể trưởng sinh tử, nghịch luân hồi, thông hiểu vạn vật chi thủy nguyên. Hoa Hạ thần châu đại địa, ta đã bố trí hoàn thành, chỉ chờ ba ấn lực lượng hội tụ, ngươi liền có thể báo thủ. Chương 577, ba ấn tế xuất, chỉ vào đáy biển đại lục trồi lên. Chương 577, ba ấn tế xuất, chỉ vào đáy biển đại lục trồi lên. Ba ấn lực lượng hội tụ, ta liền có thể báo thủ. Dương Phàm trong lòng chấn kinh. Quả nhiên, chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Cái này dã tâm bừng bừng lao yêu bà, sở dĩ như thế đại phí khổ tâm tập hợp đủ ba ấn, mở ra tiên tổ thi địa. Nó mục đích thực sự là vì chiếm đoạt hủy diệt hoa hạ, mà tự mình tựa hồ thành nàng hủy diệt hoa hạ lúc đầu binh. Làm sao? Không cao hứng. Thái sư kiểu mị khinh bỉ nhìn Dương Phàm, hỏi ngược lại. Cao hứng? Đương nhiên cao hứng. Dương Phàm lấy lại bình tĩnh, vội vàng trả lời. Giờ phút này, trong lòng hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tính toán giải quyết như thế nào trước mắt cái này lao yêu bà. Chỉ có dạng này mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hóa giải hoa hạ, đối mặt tiềm ẩn nguy cơ. Đã cao hứng, vậy làm sao cảm tạ ta? Đương nhiên, thái sư từ trên ghế đứng lên, ánh mắt xâm lược tính 10 phần nhìn về phía Dương Phàm. Dương Phàm sắc mặt đột biến, cái nào không rõ người thái sư này lao yêu bà lời nói bên trong ý tứ. Mẹ nó, đây là làm nàng tiếp thân thị vệ, vẫn là làm nàng nam sủng. Cái kia, thái sư đại nhân, ta không phải người tùy tiện như vậy. Dương Phàm một mặt xấu hổ, lui về sau một bước. Chỉ là, không chờ hắn thở phào, cái này tướng mạo yêu mị, tâm ngoan thủ lạt lao yêu bà lại kéo đi lên. Đồng thời, so với lúc trước, càng thêm quá phận. Không phải người tùy tiện, đó là cái gì người? Thái sư hùng hổ dọa người, trực tiếp đem Bạch Liên Ngâu giống như cánh tay khoác lên Dương Phàm trên bờ vai. Vẻ mặt đó tràn đầy trêu chọc. Dương Phàm hướng phía nàng nhìn lại, trong lòng suy tư tính toán. Lúc này, nếu là thừa dịp nàng dục vọng lên não lúc, đột nhiên xuất thủ đánh lén, lớn bao nhiêu xác suất đưa nàng làm thịt. Ầm ầm, ầm ầm. Dương Phàm quyết tâm liều mạng, liền muốn giả ý nên hợp, thừa cơ làm chết cái này lao yêu bà. Há biết, toàn bộ vân thuyền đột nhiên kịch liệt đung đưa. Hào hào, hào hào. Trên mặt bàn đồ uống trà, té đầy đất đều là. Sẽ xảy ra sự tình gì? Tại sao ta cảm giác vân thuyền tại cấp tốc rơi hàng? Dương Phàm giật mình, vội vàng đem không biết xấu hổ thái sư đẩy ra. Thái sư sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt từ trong nhà vọt ra ngoài. Dương Phàm theo sát phía sau, đi vào vân thuyền bong tàu bên trên. Dương Phàm lập tức phát hiện toàn bộ cự hình vân thuyền hướng phía dưới to lớn đủ dù mạ kỳ rơi xuống. Trong nước xoáy truyền đến kinh khủng xé rách chi lực. Cho dù vân thuyền mặt ngoài có phòng ngự vòng bảo hộ, đều muốn bị cuồng bạo năng lượng oanh kích tan ra thành từng mảnh. Lên. Thái sư bay đến ba cái đại hoang ấn bên cạnh, chậm rãi giơ tay lên. Sau một khắc, chỉ gặp đại hoang ấn phía trên ba cô giao thế cùng nhau lực lượng liên tục không ngừng hướng nàng thân thể tràn vào. Nguyên bản cấp tốc hạ xuống vân thuyền bị nàng ngạnh sinh sinh cho kéo lại. Dương Phàm nhìn trong lòng chấn kinh, cái này lao yêu bà thực lực thật là khủng khiếp. Dựa theo Dương Phàm suy đoán, chỉ sợ còn tại Bạch Mi tiền bối phía trên. Có lẽ chỉ có độ kiếp thành công, bước vào thành tiên cảnh Tô Thanh Tuyết có thể cùng địch nổi. Đáng tiếc, cái kia tiểu mỹ nữ đã tiến vào thượng giới. Ngươi vừa mới cùng nữ nhân này trong phòng làm cái gì? Tại thái sư đem vân thuyền chuyển rời đến rời xa vũ trụ mạ kỳ khu vực an toàn lúc, nhỏ lọ lì ạ xạ quả sẻn gỗ cụ đi tới. Nàng tới gần Dương Phàm, cái mũi dùng sức tại Dương Phàm trên thân ngửi ngửi, một mặt hồ nghi. Dương Phàm trên thân có mùi vị con gái, hơn nữa còn là cái kia lão yêu bà thái sư. Lập tức trong đầu của nàng phát họa ra một chút hình tượng. Cái kia lão yêu bà, để cho ta xoa bóp cho nàng xoa bóp. Chỉ là xoa bóp, đúng a? Làm gì? Dương Phàm quay đầu nhìn về phía nhỏ lọ lì, chỉ gặp nàng trên mặt vẻ ngờ vực càng đậm. Hiển nhiên, Dương Phàm giải thích, nàng một cái dấu chấm câu đều không tin. Ngươi sẽ không phải không chịu được sắc đẹp của nàng dụ hoặc a? Làm sao có thể? Dương Phàm mặt đen lại, nếu không phải nơi xa một đám người nhìn xem, hắn thật muốn thu thập một trận cái này đẩy trong đầu ố ố nhỏ lọ ly. Ta lúc trước dự định đánh lén làm chết nàng, kết quả Vân Tuyền đột nhiên hạ xuống. Lập tức, Dương Phàm hạ giọng hướng nhỏ Lọ Ly giải thích. Hắn lời này cũng không có nói đùa. Nếu như Vân Tuyền phát sinh chấn động kịch liệt hạ xuống thời gian muộn một chút, hắn đã động thủ. Đừng xúc động, ngươi giết không chết nàng. Nhỏ Lọ Ly ạ xạ qua sẹn gỗ cụ giật nảy mình, đội vàng khuyên bảo. Giết không chết. Dương Phàm mí mắt vẩy một cái, truy vấn một câu. Ừm, trên người nàng có bảo mệnh bảo vật. Lúc trước, chúng ta Anh Hoa Quốc có võ giả muốn diệt trừ nàng, kết quả thất bại. Ạ xạ qua sẹn gỗ cụ hạ giọng, hướng Dương Phàm giải thích. Dương Phàm nghe vậy, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ta dựa vào cái này lao yêu bà trên thân, lại có bảo mệnh bà bối. May mắn trước đó không có độc thủ, nếu không không những thịt không được nàng, đại khái suất sẽ cắm trong tay nàng. Ầm ầm, ầm ầm. Trận trận tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Lần này, tiếng oanh minh không phải Vân Thuyền phát ra, mà là cái kia từ vũ trụ mạ kỳ bên trong hiện hiện đáy biển đại lục phát ra. Vô cực đáng sợ âm khí từ trên đường lớn đập vào mặt, hình thành dọa người phong bạo. Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu che kín trời trang thái cổ cự thú. Bầu trời đều trong nháy mắt âm trầm xuống. Đây cũng là khối thứ 7 đại lục sao? Đơn giản khó mà tin được. Dương Phàm tự lẩm bẩm câu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng biển rộng mênh mông bên trong còn có một khối bị phong vào biển ngọn nguồn đại lục. Uzumaki lực hút chậm rãi biến mất. Theo nước biển tối lui, khối này thần bí, cổ lão, âm trầm đại lục lại thấy ánh mặt trời. Thái sư cái kia lão yêu bà thu hồi ba cái đại hoa lớn, lập tức người nhẹ nhàng rơi vào đại lục ở bên trên. Vân Tuyền bong tàu bên trên cái khác Anh Hoa Quốc võ giả, nhao nhao bay xuống bong tàu, theo sát phía sau. Dương Phàm cũng ở trong đó. Theo cách đại lục càng ngày càng gần, cái kia cỗ thấu xương âm khí thẳng vào cốt tủy, phản phất lập tức tòng dương ở giữa, đi tới âm phủ. Dương Phàm còn tốt điểm, dù sao lực lượng thần hồn cường đại. Những người khác sắc mặt tái nhợt, bờ môi đều tím bầm. Dương Phàm trong lòng càng phát ra chấn kinh. Cái này khối thứ 7 đại lục, hẳn là thật sự là trong truyền thuyết người sau khi chết đầu thai muốn đi âm tào địa phủ. Ô ô ô, trận trận như là lệ quỷ tiếng khóc truyền đến, nghe ra đầu run lên, dùng mình. Không biết bao lâu, đám người rơi xuống đại lục mặt đất. Nơi xa, thái sư cái kia lão yêu bà chính đứng sừng sững ở một khối nham thạch to lớn trước. Khối kia nham thạch tựa như một địa, lại tựa như một cái quan tài. Phía trên nhìn thấy mà giật mình biết tiên tổ thi địa bốn chữ lớn. Nói cách khác, từ khối nham thạch này lại hướng phía trước liền đến trong truyền thuyết tiên tổ thi địa. Tiên tổ thi địa trên không tồn tại một loại cực đoan nguy hiểm đáng sợ cấm chế. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thái sư cái này lao yêu bà mới không có dám bay thẳng nhập trong đó. Ông ta nhất thời khắc, thái sư đột nhiên tế ra ba cái đại hoang ấn bên trong quỷ ấn. Ô ô, giống giống. Trong chốc lát, âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, vô số lệ quỷ linh thể du đang tại quỷ ấn bốn phía. Quỷ ấn hát sắc quang mang cùng khối cự thạch này hình thành một loại không biết kết nối. Sau một khắc, cự thạch phát ra ầm ầm tiếng vang, một đạo tựa như màn nước giống như trong suốt không khí cửa hiện hiện. Không khí trên cửa xé rách ra một lỗ hổng. Thái sư thu hồi quỷ ấn giơ chân lên, hướng không khí cửa mặt khác đi đến. Chỉ một lát sau, thân ảnh của nàng liền biến mất tại mọi người trước mắt. Một đám Anh Hoa Quốc võ giả nhìn xem quỷ dị như vậy, lại không thể tưởng tượng một màn, hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời, lại không người nào dám đuổi theo. Chương 578, Hàn Băng đăng tràng, một kích trọng thương thái sư lão yêu bà. Chương 578, Hàn Băng đăng tràng, một kích trọng thương thái sư lão yêu bà. Hô. Dương Phàm thở sâu, cái thứ hai nhấc chân đi vào không khí trên cửa xé mở lỗ hổng. Một trận bạch quang hiện lên, ánh mắt lần nữa khôi phục. Hiện ra tại trước mắt hắn cảnh tượng, để trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Khắp nơi đều có hài cốt. Những hài cốt này bên trên, quỷ dị sinh trưởng phát ra màu u lam huỳnh quang cây hoa anh đào. Trận trận âm phong thổi qua, cây hoa anh đào bên trên rất nhiều cánh hoa phiêu lạc đến trên mặt đất. Thoát ly cây hoa anh đào cảnh, rơi vào mặt đất cánh hoa. Quỷ dị hóa thành bột phấn. Dương Phàm cúi đầu nhìn lại, con ngươi đều có rút lại một chút. Bột xương. Những thứ này rơi xuống đất cánh hoa, biến thành bột phấn. Lại là bột xương. Mẹ nó, cái này nơi quái quỷ gì? Vì sao khủng bố như thế? Sàn sạt, sàn sạt. Hậu phương truyền đến trận trận tiếng bước chân. Dương Phàm không cần quay đầu lại, đều biết là cái khác tiểu bắt dắt đám võ giả tiến đến. Bọn hắn đi vào tiên tổ thi địa về sau, nhìn trước mắt cảnh tượng, đồng dạng tê cả da đầu, dùng mình. Thái sư cái kia lão yêu bà, dạo bước tại cây hoa anh đào hạ. Két, két. Nàng chân đạp tại những cái kia bột xương bên trên, vang lên trận trận tựa như xương cốt đứt gãy tiếng vang. Mà trên mặt nàng biểu lộ, lại mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Một màn này, càng thêm để Dương Phàm tê cả da đầu. Trong lòng thầm mắng cái này lao yêu bà, đơn giản chính là cái tâm lý biến thái. Thái sư đi vào hiện ra màu u lam huỳnh quang cây hoa anh đào chỗ sâu, ngừng lại. Sau đó, nàng lần nữa tê ra quỷ ấn, tựa hồ muốn tiến hành một loại nào đó nghi thức. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào từ thái sư sau lưng xuất hiện, xuyên thủng nàng thân thể. Thử. Thái sư trong miệng tiếng trầm, thân ảnh hóa thành huyết vụ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nơi xa lần nữa ngưng tụ ra thái sư thân ảnh. Quỷ dị như vậy thần thông, Dương Phàm chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng kinh đảo hãi lãng, hãi nhiên chân kinh. Hiện trường tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình khiếp sợ đến. Trôi này một kích trọng thương thái sư màu trắng băng kiếm, tản ra thấu xương hàn ý đó lấy, một thân ảnh như là gợn sóng giống như trong không khí chậm rãi hiện hiện. Hàn Băng, làm sao có thể? Liên tục hai tiếng kinh hô, phân biệt từ Dương Phàm cùng nhỏ Lọ Ly ạ xạ quả sẹn gỗ cụ trong miệng truyền đến. Nơi xa, trôi này hàn khí bức người băng kiếm chủ người, vậy mà cùng Dương Phạm bằng hữu Hàn Băng có được cùng một cái khuôn mặt, hoặc là nói chính là nàng. Giờ phút này, Hàn Băng chỗ mi tâm một đạo thần bí huyết văn như ẩn như hiện, nhìn mười phần quỷ dị dọa người. Dương Phạm trong lòng rời sông lấp biển, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Hàn Băng tiểu nương bị này tại sao lại xuất hiện ở đây, mà lại Dương Phạm trong ấn tượng Hàn Băng cũng không có khả năng có được địch nổi Anh Hoa Quốc Thái Sư thực lực, hẳn là hắn nhận lầm người. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ còn có ạ xạ quả sẻn gỗ củ cái này nhỏ lọ ly. Nhớ ngày đó bọn hắn tại tham gia Nguyệt Nha Cốc thí luyện lúc từng có ngắn ngủi gặp nhau, vì vậy nhỏ lọ ly ạ xạ quả sẻn gỗ củ nhận biết cái này cùng Dương Phạm quan hệ mập mờ không rõ nữ hải. Ngươi là tiên tổ thi địa mới cầm kiếm người. Thái sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Băng chỗ mi tâm huyết văn, nhận ra thân phận nàng. Cầm kiếm người? Cái gì cầm kiếm người? Dương Phạm trong lòng sững sờ, không làm rõ ràng được thái sư lão yêu bà nói cái gì. Hẳn là cùng Hàn Băng chỗ mi tâm cái kia đạo huyết văn có quan hệ. Tự tiện xông vào tiên tổ thi địa người, giết chết bất luận tội. Hàn Băng lạnh lùng mở miệng. Giết nàng? Thái sư sắc mặt âm trầm, hướng nơi xa Anh Hoa Quốc võ giả hạ lệnh. Xiêu xiêu, xiêu xiêu. Có mấy tên Anh Hoa Quốc cường giả, trong nháy mắt bay nào hướng Hàn Băng. Ông. Trong nháy mắt, Hàn Băng trong tay chuôi này trong suốt băng kiếm, quang mang đại thịnh. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy tên bọn tới Anh Hoa Quốc cường giả, trong chốc lát quần quật đầu lâu rơi xuống đất. Thật nhanh kiếm. Dương Phàm con ngươi co rút lại một chút, trong lòng chấn kinh lại khó có thể tin. Bản thân hắn chính là dùng kiếm đại lão, kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng không tìm ra được mấy cái siêu việt hắn tồn tại. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn như cũng bị Hàn Băng thi triển kiếm thuật khiếp sợ đến. Giờ phút này, Dương Phàm cũng phát hiện một sự kiện. Hàn Băng bản thân thực lực cũng không có đạt tới địch nổi Anh Hoa Quốc Thái sư tình trạng, nhưng mà nàng tựa hồ có thể điều động dưới chân tiên tổ thi địa lực lượng thần bí. Hậu phương muốn tiếp tục vọt tới vây đánh Anh Hoa Quốc cường giả, ngạnh sinh sinh dừng bước lại. Bọn hắn kinh hồn không chừng nhìn xem bị chém đứt đầu đồng bạn. Cái này hắn a, bọn hắn hiện tại xông đi lên cùng tặng đầu người có cái gì bản chất khác nhau? Dạ Mạ Mộ Tổ. Sato Thái Nhất đông nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ dầu gừng, hô một tiếng. Lao yêu bà họa loạn triều cương, đem thiên hoàng đại nhân luyện hóa thành khối lỗi để mặc lại. Anh Hoa Tam Kỳ thứ hai Sạ Tổ Thái Nhất cùng Dạ Mạ Mộ Tổ dầu bừng đột nhiên xuất thủ đánh phía Thái Sư. Bọn hắn làm Anh Hoa Quốc võ giả, chung với quốc gia, chung với Anh Hoa Thiên Hoàng, mà không phải cái này họa loạn triều cương Thái Sư. Trước đó bọn hắn vẫn muốn làm chết cái này lão yêu bà, mấy lần ra tay cuối cùng đều là thất bại. Hiện tại nàng đã bản thân bị trọng thương, có thể nào bỏ lỡ cái này cơ hội tốt? Vâng. Liên tục hai tiếng trầm đục, hai tên Anh Hoa Tam Kỳ liên thủ một kích cũng không có thể đánh giết Thái Sư. Một đám tạp ái cũng dám cùng bản Thái Sư đối địch. Nếu như thế, như vậy hôm nay các ngươi liền chết cho ta ở chỗ này đi. Thái sư bỗng nhiên nắm chặt quỷ ấn, trong chốc lát quỷ ấn quang mang đại thịnh, tấm kia giữ tận mặt quỷ lần nữa hiện hiện, đột nhiên nhào về phía đám người. Xoạt xoạt, những cái kia tản ra quỷ dị hình quang cây hoa anh đào bên trên cánh hoa ra tốc rơi xuống. Giang giác, giang giác, trên mặt đất bộ xương tựa như nhận lực lượng nào đó triệu hoán, chậm rãi ngưng tụ thành từng cái hải cốt võ sĩ. Vâng. Đám người công kích rơi xuống hải cốt võ sĩ trên thân, làm cho người dọa người hoảng sợ sự tình phát sinh. Những thứ này hải cốt võ sĩ, vậy mà miễn dịch vật lý tổn thương, mà lại thực lực cường đại. Chung với Anh Hoa Quốc Thiên Hoàng rất nhiều võ giả, nhất thời vô ý phía dưới. Chết thì chết, thương thì thương. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Càng quỷ dị chính là, chết đi Anh Hoa Quốc võ giả, tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, lại bị quỷ ấn phát ra lực lượng, chuyển hóa làm nửa thi khôi lỗi. Bọn chúng có thể đào đất, tốc độ rất nhanh. Chuyên môn phục kích đánh lén địch nhân. Hàn Băng trong tay băng kiếm quang mang đại định, lần nữa chém về phía Thái sư. Thái sư cái này lão yêu bà hết sức giàu hoạt, vừa mới nếm qua một lần thua thiệt, căn bản không đón đỡ tổn thương, nàng lần nữa hóa thành huyết vụ tránh đi. Trong mấy mắt, nàng linh lực cuốn lấy Dương Phàm, nói: theo ta đi, chờ ta gây dựng lại đại hoang ấn lực lượng, quay đầu giúp ngươi báo thủ. Dương Phàm sắc mặt biến hóa, cái này lao yêu bà đảo mệnh lúc, vậy mà mang lên hắn. Không đợi Thái sư mang theo Dương Phàm, hướng tiên tổ thi địa chỗ sâu bỏ chạy. Hàn Băng vị này cầm kiếm người công kích, lại giết tới. Những cái kia vật lý miễn dịch hải cốt võ sĩ, ở trước mặt nàng yếu ớt không chịu nổi, căn bản ngăn cản không nổi nàng đáng sợ kiếm khí công kích. Băng phong lở ổ gờ giam. Một tiếng két đều, Hàn Băng trong tay chuôi này trong suốt băng kiếm vừa hóa thành chín đạo thấu xương dọa người kiếm khí, phong bế Thái sư đường lui. Kinh khủng cảm giác áp bách, ngay cả không gian đều muốn băng phong. Bị kiếm khí một mực tỏa định Dương Phàm, trải nghiệm sâu nhất thời khắc nguy cơ. Thái sư sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm. Đột nhiên, nàng yêu mị cười một tiếng. Nụ cười này, để Dương Phàm trong lòng cờ rốt một tiếng. Đông cảm giác đại sự không ổn. Cái này chó so lão yêu bà, đáy lòng tuyệt đối không hề có ý đồ tốt. Chương 579, ngay cả âm hai sóng Thái sư tức giận đến nàng phát điên thổ huyết. Chương 579, ngay cả âm hai sóng Thái sư tức giận đến nàng phát điên thổ huyết quá. Thái sư đại nhân, ta thế nhưng là đối ngươi trung thành tuyệt đối a. Dương Phàm giả bộ sợ hãi, vỗ ngực cam đoan. Đã ngươi đối bản Thái sư trung thành như vậy, vậy ta càng thêm không thể cô phụ ngươi tâm nguyện. Ta ơn Thái sư lớn. Chờ chút. Tâm nguyện? Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, trừng to mắt nhìn về phía Thái sư. Yên tâm đi thôi, mối thù của ngươi ta sẽ thay ngươi báo. Thái sư lão yêu bà nói, đột nhiên đem Dương Phàm đánh phía trước quanh đến hàn băng kiếm khí. Nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ là định dùng Dương Phàm mệnh đổi lấy đảo tẩu cơ hội. Đáng tiếc, nàng tính toán đánh bắt rồi, Dương Phàm cũng không phải ăn chay. Ầm. Một tiếng vang trầm, một đạo kim sắc kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng nàng thân thể. Hừ, ngươi tiểu tạp chủng này, dám đánh lén bản thái sư. Thái sư lão yêu bà trong miệng thống khổ kêu rên. Hiển nhiên, nàng toàn bộ lực chú ý tại phòng ngự hàn băng công kích đến, không nghĩ tới Dương Phàm ra tay tàn nhẫn như vậy. Một kích phía dưới, đưa nàng trọng thương. Giờ phút này, thái sư nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người. Nơi xa, ngay tại khống chế băng phong LOG giam thu nhỏ hàn băng, biểu hiện trên mặt khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới, tên tiểu bạch kiểm này vậy mà lại cùng thái sư trở mặt thành thủ. Bất quá, dù vậy, nàng cũng không có ý định từ bỏ đánh giết hai người. Hàn băng, mau dừng lại, hắn là Dương Phàm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhỏ lọ lì ạ xạ qua sẻn gỗ cụ tiếng la chuyển đến. Cái gì? Dương Phàm? Bạc ạ? Làm sao có thể? Liên tiếp tiếng kinh hô chuyển đến. Hàn băng sắc mặt cũng đống nhiên thay đổi. Tại một đạo hàn băng kiếm khí, xuyên thủng Dương Phàm thân thể trước một khắc, nàng ngạnh sinh sinh khống chế chết đi một điểm phương hướng. Phốc phốc. Dương Phàm chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, trực tiếp bị xuyên thủng ra cái lỗ máu. Giang rắc. Giang rắc. Miệng vết thương vừa chảy ra đến huyết dịch, trực tiếp bị khủng bố hàn khí đóng băng. Đồng thời, cái kia cốt như đao hàn khí nhanh chóng tràn vào Dương Phàm huyết dịch, phản phất muốn đem hắn thân thể toàn bộ đóng băng. Dương Phàm giật mình, vội vàng thôi động hỏa hệ công pháp phần thiên quyết. Theo công pháp thôi động, trong cơ thể hắn cái kia cố đáng sợ hàn khí bị từng chút bức ra bên ngoài cơ thể. Miệng vết thương đỏ tươi huyết dịch tí tách rơi xuống đến phía dưới trên mặt đất. Giờ phút này, trừ nhỏ lọ lì ạ xạ qua sẻn gỗ cụ bên ngoài, không có ai đi quan tâm Dương Phàm thương thế. Bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phàm. Dương Phàm, cái nào Dương Phàm? Hàn Băng cũng khẩn trương nhìn về phía trước mắt tên tiểu bạch kiểm này. Gia hỏa này, niên kỷ nhìn so Dương Phàm phải lớn một điểm. Làm sao có thể là Dương Phàm? Hẳn là hai người trùng tên trùng họ. Nơi xa, trọng thương thái sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phàm, điềm nhiên nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Ta chính là ta rồi. Dương Phàm gặp thân phận bị vạch trần, cũng không còn trang tiếp. Sau một khắc, hắn khuôn mặt cùng hình thể bắt đầu cấp tốc biến hóa. Chỉ một lát sau công phu, Dương Phàm liền khôi phục thành nguyên lai diện mạo. A, Dương Phàm, thật là ngươi. Ông trời ơi, thế nào lại là ngươi? Ngươi sao lại thế? Sẽ. Tiếng kinh hô từ hàn băng trong miệng truyền đến, trên mặt nàng lần thứ nhất xuất hiện khó có thể tin. Nàng ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên cánh tay, nhìn thấy mà giật mình trên vết thương. Kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Vừa mới cái kia tất sát nhất kích, nàng mượn tiên tổ thi địa lực lượng. Nếu như không phải nàng thời khắc mấu chốt, thu hồi đại bộ phận lực đạo, lại chết đi kiếm khí công kích đối phương hướng. Chỉ sợ, Dương Phàm hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Quay lại nói cho ngươi, trước liên thủ làm thịt cái này lao yêu bà. Ông. Một tiếng kiếm minh, Dương Phàm tế ra chuẩn tiên khí kinh thiên cổ kiếm. Trên thân khí thế liên tục tăng lên. Ông. Ông. Cái kia cố mênh mông kiếm ý, ngay cả hàn băng băng kiếm đều run lẩy bẩy, phát ra trận trận của mình. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Phàm kiếm đạo tạo nghệ khủng bố cỡ nào. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đùa ta? Thái sư ánh mắt đỏ bừng, ăn người giống như nhìn chằm chằm Dương Phàm. Hiển nhiên, Dương Phàm đưa nàng đùa nghịch xoay quanh hành vi, chỉ để làm phát bực thái sư. Hắc, lão tử đùa nghịch ngươi lại như thế nào? Dương Phàm cười lạnh, lập tức tụ tập lực lượng, một kiếm hướng thái sư vung ra. Con đệm, tựa hồ quên đi, ngươi chúng ta thi khí, ta muốn ngươi chết, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Thái sư nhìn xem chút đáng sợ kiếm khí ầm ầm Dương Phàm, ta ác cười một tiếng. Vâng. Sau một khắc, Dương Phàm tụ tập đến một nửa kiếm khí, hung hăng đánh vào trên mặt đất. Mà bản thân hắn thì mặt mũi tràn đầy thống khổ, từ giữa không trung rớt xuống trên mặt đất. Giờ phút này, hắn mồ hôi lạnh ứa ra, cuộn thành một đoàn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thái sư, biểu lộ phẫn nộ lại sợ hãi. Ngươi cái này thối lao yêu bà. Dương Phàm bên cạnh thở hào hển vừa gào thét giận mắng. Dương Phàm, ngươi thế nào? Hàn băng sắc mặt đột biến, lập tức phải bay qua đi, nhưng bị ạ xạ quả sẻn gỗ cụ một chút níu lại. Hắn chúng cái này lao yêu bà thi khí, không thể đụng vào. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ trong lòng minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này không có biểu lộ ra. Hàn băng nghe vậy, sắc mặt đống nhiên cứng đờ, tái nhợt tới cực điểm. Thi khí, nàng tự nhiên biết đó là cái gì, một người sống. Nếu là lây dính thứ quỷ kia, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Có thể giờ phút này, nàng trong lòng cho dù sốt ruột, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Siêu. Trong nháy mắt, thái sư bay đến Dương Phàm bên người, một mặt tà mị mà cười cười. Nguyên bản, nàng là muốn đem Dương Phàm giết sạch chi. Lúc này, nàng trong lòng đống nhiên thay đổi chủ ý bởi vì nàng phát hiện, không chỉ có là ạ xạ quả sẻn gỗ cụ. Liền ngay cả hàn băng vị này cầm kiếm người, cũng phi thường quan tâm Dương Phàm chết sống. Nếu như bây giờ liền giết hắn, rất có thể lọt vào các nàng vẫn nộ phản công. Nếu để cho hắn tạm thời thống khổ còn sống, liền có thể đổi bị động làm chủ động. Thái sư trong lòng nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Thế nào? Có phải hay không rất thống khổ? Phi. Dương Phàm hướng thái sư nhổ ngụm mang máu nước bọt, tràn ngập phẫn nộ. Ngươi bây giờ cầu ta, có lẽ ta còn có thể đại phát thiện tâm, để ngươi hơi dễ chịu một điểm. Thái sư nhìn thấy Dương Phàm còn mạnh miệng, điên cuồng tàn phá tinh thần hắn ý chí. Không có khả năng. Dương Phàm gắt gao cắn chặt răng, kiên quyết không khuất phục. A. Vậy ta cũng phải nhìn một cái, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Thái sư không nóng nảy, yên lặng chờ Dương Phàm leo đến nàng dưới chân cầu xin tha thứ. "Lão yêu bà, ta liều mạng với ngươi." Dương Phàm một mặt thống khổ đến chịu không được biểu lộ. Sau một khắc, hắn rung động run rẩy lật từ dưới đất bò dậy, như là uống say hắn tự say, hướng Thái sư đánh tới. Thái sư cười, liền cái này đứng cũng không vững dáng vẻ, còn muốn cùng với nàng liều mạng. Thật sự là khôi hài. Ầm. Một tiếng vang trầm, Thái sư thân thể bị văng ra vài trăm mét, ngực trực tiếp lõm xuống dưới, xương sườn không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Phốc. Thái sư trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Ngươi trúng thi khí, làm sao còn có khí lực? Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thái sư không lo được thương thế trên người, hoảng sợ nhìn về phía nơi xa đột nhiên tốt Dương Phàm. Không chỉ có Thái sư, Hàn Băng cùng những anh hoa quốc đó các cường giả cũng nhìn một bước. Cái này tình huống gì? Không phải trung thi khí sắp chết sao? Làm sao đột nhiên nhảy dựng lên, âm một đợt Thái sư không nói, còn cùng người không việc gì giống như. Chương 580, Thái sư trọng thương đào tẩu, anh hoa võ giả chó cắn chó. Chương 580, Thái sư trọng thương đào tẩu, anh hoa võ giả chó cắn chó. Hắc hắc. Lão yêu bà, ngươi cho rằng ngươi thi khí khó giải? Thật có lỗi, lão tử bách độc bất xâm, cái kia thi khí vừa tiến vào trong cơ thể ta, liền bị ta hóa giải. Ngươi phái người đồ sát ta Hoa Hạ đại hoang tộc bách tính một khắc này, liền nên tiên đạo vật quả. Ta đã đáp ứng đại hoang tộc bách tính, trở về mang lên đầu ngươi. Dương Phàm hắc hắc cười lạnh, niệm ai nhục nhã. Cái này liên tục gâm người cảm giác, chính là thoải mái. Bất quá, không thể không thừa nhận, cái này lao yêu bà thực lực, đơn giản nghịch thiên. Liên tiếp lọt vào mấy lần trọng thương, vậy mà đều không thể muốn nàng mệnh. Lộc cộc, lộc cộc. Những cái kia trung thành anh hoa quốc tiên hoàng đám võ giả, tê tê nuốt xuống ngụm nước bọt. Mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Bọn hắn anh hoa quốc cùng cái này lão lục kết thủ, thật đáng sợ. Ngay cả Thái sư cái này tinh thông tính toán lao yêu bà, đều bị âm một đợt lại một đợt. Nếu là đổi thành bọn hắn, đã sớm chết 100 lần. Ngươi tiểu tạm chủng này, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Thái sư giận đi lên, thanh âm đều phá điều. Trước kia đều là nàng tính toán người khác, hôm nay ngược lại tốt, liên tiếp bị trước mắt tiểu tạm chủng này tính kế 3 lần. Mãi mãi cái chân, làm nàng là cái gì? Là ngực to mà không có não ngu xuẩn sao? Ông, ba cái đại hoang ấn, tề tề bị Thái sư tế ra. Đại hoang khắc ở nàng linh lực thôi động dưới, quang mang đại thịnh. Giống. Những hải cốt này võ sĩ, tựa hồ đạt được lực lượng kinh khủng dốc vào, trở nên điên cuồng hung tàn. Thực lực trong nháy mắt đã tăng mấy lần. Hàn Băng, Dương Phàm sắc mặt biến hóa, hô to một tiếng. Cách đó không xa, vẫn không có thể từ trong lúc khiếp sợ hoàn toàn lấy lại tinh thần Hàn Băng, ngầm hiểu. Dù sao, lúc trước hai người phối hợp rất nhiều lần. Băng Phong lở ổ gở giam. Một tiếng khét đều, Hàn Băng cầm trong tay trôi này hàn khí bức người băng kiếm, lần nữa thi triển tất sát kỹ. Quy khư dẫn, vạn kiếm phi tông. Dương Phàm cũng nghiêm túc, trực tiếp hao tổn 10 năm tuổi thọ, thi triển trước mắt có khả năng thi triển mạnh nhất một kiếm. Ông, một tiếng bù bù, đáng sợ kiếm trùng hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Thần ma gào thét gào thét, thiên địa biến sắc, kinh khủng dọa người bi lực, đem nơi xa anh hoa quốc tất cả cường giả bị hù tê cả da đầu. Cho dù Dạ Ma Mộ Tô mệnh cùng Taki Sato cũng hoảng sợ muôn dạng. Cái này lực lượng kinh khủng, vậy mà ẩn chứa một tia đại đạo. Một kiếm này rơi xuống, đủ để chạm tiên diệt phật. Quá kinh khủng. Giờ phút này, bọn hắn trong lòng rốt cuộc minh bạch, vì sao tiến về đại hoang đảo mấy tên anh hoa thám kỳ sẽ bị hắn liên chạm mấy cái. Mẹ nó, thiếu niên này là ma quỷ sao? Từ đâu xuất hiện? Thật 20 tuổi không đến, đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng có bực này biến thái thực lực a. Với anh, che kín trời trăng cự kiếm rơi xuống, trực tiếp sẽ bị băng phong LOG giam khống ở Thái sư nuốt hết. Hô, kết thúc rồi à? Dương Phàm sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở hào hẹn. Vừa mới một kích này, lập tức tiêu hao hắn 10 năm thọ nguyên, đối với hắn tổn thương cực lớn. Phía trước, quần quần bụi bặm hình thành kinh khủng sóng năng lượng, càn quét lấy chung quanh hết thảy. Thật lâu, cho bụi tan đi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy Thái sư thân ảnh. Tiểu tạp chủng, ngươi bị ta nhục thân, xấu ta căn cơ. Ngươi chờ đó cho ta chờ ta dung hợp ba ấn lực lượng, chính là ngươi tử kỳ. Còn có các ngươi Hoa Hạ, ta chắc chắn muốn các ngươi Hoa Hạ ước vạn sinh linh, vạn kiếp bất phục. Thái sư ung tùm nhưng, lạnh đến xương người đầu run lên thanh âm truyền đến. Sau một khắc, ba cái hoang ấn bị một tia huyết vụ bao trùm, điên cuồng hướng tiên tổ thi địa chỗ sâu vào tới. Không được, còn chưa có chết. Dương Phàm sắc mặt đột biến, vừa muốn lần nữa tiến lên ngăn cản. Phúc. Đột nhiên, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Dương Phàm, Dương Phàm. Liên tục hai tiếng la lên truyền đến, ạ xạ quả xẻn gỗ cũ cùng Hàn Băng hai nữ đồng thời đổi tới. Bất quá, bật học Hàn Băng thực lực rõ ràng càng mạnh hơn nhỏ lọ ly ạ xạ quả xẻn gỗ cũ. Nàng trước nhỏ lọ ly đem Dương Phàm tiếp được. Ta không sao, chính là vừa mới hao tổn 10 năm tuổi thọ, thi triển một kiếm kia, đại giới có chút lớn. Dương Phàm vi vi khoát tay, biểu thị không có việc gì. Hai nữ nghe vậy, nghe trong lòng run lên. Hao tổn 10 năm tuổi thọ, đối với bọn hắn tu sĩ tới nói, không có cái gì đồ vật so thọ nguyên càng quý giá. Có chút có thể gia tăng thọ nguyên đan dược, đều bán được giá trên trời. Dương Phàm vậy mà hao tổn thọ nguyên thi triển kiếm pháp, đơn giản quá điên cuồng. Như thế một trí hoãn, cái kia chó Thái sư vòng quanh ba cái thạch ấn, chạy vô tung vô ảnh. Dương Phàm muốn đuổi theo, có lòng không đủ lực. Hàn Băng gặp Dương Phàm tổn thương nặng như vậy, cũng không có tâm tư. Đồng thời, lấy nàng trước mắt thực lực, muốn một mình đánh giết cái kia lão yêu bà, khó như lên trời. Ai? Trước tiêu diệt hết những quái vật này đi. Dương Phàm thở dài, triệu hồi ra hai con quỷ mạn đồng. Giống. Giống. Quỷ mạn đồng bị Dương Phàm triệu hoán đi ra về sau, trở nên dị thường hung hãn táo bạo. Mà chẳng biết tại sao, những cái kia tiên tổ thi địa hải cốt võ sĩ nhìn thấy bọn chúng, lộ vẻ có chút sợ hãi. Song phương chiến đấu, cũng bó tay bó chân. Nơi xa, đám kia anh hoa quốc võ giả, gặp Dương Phàm cái thằng này thực lực bật học đồng dạng nghịch thiên coi như xong. Còn có hai tên có thể so với đại thừa kỳ khối lỗi, càng thêm kẻ ra quần. Lúc trước, từ Dương Phàm trong tay cướp đi hai cái đại hoàng ấn, hơi kém bị hố mà sủ mổ tổ thạch nguyên thấy thế, tranh thủ thời gian chuẩn đi. So với giả mạ mổ tổ mình cùng Kỳ Sato, giả ý nên hợp thái sư. Hắn cùng bị Dương Phàm làm thịt kỳ rổ tạ cậy cổ, thế nhưng là thái sư trung thực chó săn. Vừa mới song phương kịch chiến lúc, hắn còn mang theo bộ phận anh hoa chó, cùng ạ xạ quả sẻn gỗ cụ bên này người đánh thành một đoàn. Hiện tại, thái sư như chó nhà có tang giống như đào tẩu. Hắn nơi nào còn có đấu trí, không trốn nữa đi. Một con đường chết. Bà cả. Matsumoto lão cậu. Người xuất sinh kia còn muốn chạy. Ta cùng Sato, cùng ta cùng một chỗ liên thủ, đem xuất sinh kia chém giết ở đây. Dạ mạ mổ tổ mình cùng Taki Sato, đã sớm để phòng cái này lão cậu đào tẩu. Vì vậy, là Matsumoto thạch nguyên vừa muốn đào tẩu trong nháy mắt, dạ mạ mổ tổ mình tay mắt lanh lẹ ngăn trở tiên tổ thi địa lối ra, đỏ hồng mắt gào thét gào thét. Dạ mạ mổ tổ, người hắn ái cho lão tử tránh ra. Matsumoto thạch nguyên cấp nhãn. Đơn đả độc đấu, hắn không sợ chút nào dạ mạ mổ tổ mình cùng Taki Sato. Dù sao, tất cả mọi người là đại thừa kỳ cảnh giới. Nhưng, nếu như một đám người quần đầu một mình hắn chờ đợi hắn kết cục chỉ có một cái. Huống chi, nơi xa còn có hai cái hoa hạ biến thái, ở nơi đó nhìn chằm chằm. Để ngươi cha, cho lão tử bỏ. Tại Kỳ Xạ Tổ là nhỏ lò lì người lãnh đạo trực tiếp, bởi vì có nhỏ lò lì cái tầng quan hệ này, hắn đối Dương Phàm ấn tượng không xấu. Tăng thêm mà sủ mổ tổ thạch nguyên cái này lão cậu, cùng Dương Phàm có quan hệ rất sâu. Lúc này, hắn bị cho Dương Phàm lưu lại cái ấn tượng tốt, trực tiếp bật hết hỏa lực, tìm mà sủ mổ tổ thạch nguyên liều mạng. Dạ mạ mổ tổ mình cũng là lão hồ ly một cái, hắn gặp mà sủ mổ tổ thạch nguyên đang liều mạng. Cái nào không biết trong lòng hắn đánh cái gì tính toán. Vì vậy, hắn cũng lập tức sử xuất bú sữa khí lực, đồng dạng cùng mà sủ mổ tổ thạch nguyên liều mạng. Hai người hai mắt đỏ bừng bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng giữa bọn họ có đoạt vợ mối thù đâu. Nơi xa, ngay tại chữa thương Dương Phàm, cũng nhìn trận mắt hốt mồm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhỏ lõ ly, các ngươi anh hoa quốc tu sĩ, đối với mình người đều ác như vậy sao? Nhỏ lõ ly ạ xạ qua sẻn gỗ cùng nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Trong lòng phát điên, có loại muốn cắn người xúc động. Mọi người nghe một chút, cái này nói là tiếng người. Chương 581, cách đời di truyền cầm kiếm người huyết mạch, hoa hạ nguy cơ. Chương 581, cách đời di truyền cầm kiếm người huyết mạch, hoa hạ nguy cơ. Hàn Băng, cầm kiếm người là cái gì? Chữa thương về sau, Dương Phàm tình huống tốt lên rất nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hàn Băng, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lúc trước, bọn hắn cùng anh hoa quốc thái sư lúc giao thủ, nàng có kinh hô Hàn Băng thân phận. Nhìn ra được, nàng đối Hàn Băng cầm kiếm người thân phận, 10 phần kiêng kỵ sợ hãi. Mà lại, Hàn Băng thực lực cũng thay đổi thái không bình thường. Dương Phàm suy nghĩ, nếu như hai người thật độc thủ, Dương Phàm đều không nhất định là nàng đối thủ. Bên cạnh, nhỏ lọ lì ạ xạ qua sẻn gỗ cũ cũng bình hay, hiếu kỳ nghe. Hoa hạ đám kia biến thái, có Dương Phàm gia hỏa này một người bật hắc còn chưa đủ, lại tới một cái. Không đúng không đúng, lúc trước cái kia Tô Thanh Tuyết cũng coi như. Cái này còn muốn hay không khác quốc gia thiên tiêu nhóm sống. Chúng ta người Hàn gia thể nội, cách đời sẽ di chuyển cầm kiếm người huyết mạch. Cầm kiếm người huyết mạch. Đúng. Chính là tiên tổ thi địa người canh giữ, bất quá nhất đại bên trong sẽ chỉ xuất hiện một người. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Cầm kiếm người huyết mạch bình thường sẽ không phát động, một khi sinh linh bước vào nơi này, liền sẽ tự chủ thức tỉnh. Đối với Dương Phàm hỏi thăm, Hàn Băng không có dấu giếm. Dương Phàm nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cầm kiếm người huyết mạch, nghe danh tự bức cách liền rất cao. Kinh khủng nhất là, nàng đi vào tiên tổ thi địa về sau, có thể điều động nơi này lực lượng. Nói cách khác, cái này tiên tổ thi địa, duy nàng độc tôn. Kể từ đó, Dương Phàm trong lòng liền giật mình, vì sao anh hoa quốc thái sư cái kia lão yêu bà, đến nơi này về sau, sẽ như thế kiêng kỵ nàng. Ông. Đột nhiên, một tiếng vụ vụ âm thanh truyền đến. Dương Phàm lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hàn Băng bên người trôi này băng kiếm, tại run nhẹ nhẹ, phát ra trầm thấp kiếm minh. Hàn Băng quay đầu mắt nhìn, sắc mặt đổi biến. Thế nào? Dương Phàm đội vàng truy vấn, cảm giác có việc phát sinh. Hoa hạ cảnh nội, xuất hiện nguy cơ. Nguy cơ? Dương Phàm sắc mặt càng khó coi hơn. Hẳn là, ngoại trừ thái sư cái này lão yêu bà, muốn hủy diệt hoa hạ bên ngoài, còn có những địch nhân khác. Hàn Băng không nói lời nào, vung tay lên. Ông. Bên tay nàng trôi này băng kiếm, sáng lên chướng mắt bạch quang. Sau đó, một đạo hình chiếu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là Dương Phàm nhìn xem hình chiếu bên trên hình tượng, có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Một lát sau, sắc mặt hắn khẽ biến. Cái này hình chiếu bên trên hình tượng, không phải vũ châu thành bên ngoài tử kim quặng mỏ sao? Ở trong đó, tràn ngập đáng sợ thi khí. Lúc trước, Dương Phàm lần đầu bước vào lúc, suýt nữa lật thuyền trong mương. Không đợi Dương Phàm trong lòng nghĩ rõ ràng, chỉ gặp trên tấm hình xuất hiện một chút quỷ dị linh thể quỷ hồn. Âm binh một đường, Dương Phàm kinh hô một tiếng, trong lòng rời sông lấp biển. Chỉ gặp từ tử kim trong hầm mỏ, phiêu ra rất nhiều linh thể quỷ hồn. Những quỷ hồn kia không phải phổ thông hồn thể, mà là có được thôn vệ năng lực dị loại. Hồn thể từ tử kim quặng mỏ sau khi ra ngoài, bốn phía thôn vệ lấy chung quanh sinh linh, lớn mạnh tự thân. Dương Phàm trong lòng, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Tử kim quặng mỏ, cách Vũ Châu thành cũng không phải là quá xa. Dựa theo những cái kia dị loại âm hồn tốc độ đi tới, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đến Vũ Châu thành. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Giờ này khắc này, Dương Phàm trong lòng rốt cuộc minh bạch, vì sao Hàn Băng sẽ nói Hoa Hạ gặp được nguy cơ? Tại sao có thể như vậy? Cái kia tử kim quặng mỏ cùng cái này tiên tổ thi địa quan hệ thế nào? Nơi này là mênh mông hải vực chỗ sâu khối thứ 7 đại lục, cách Hoa Hạ mấy vạn dặm. Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng, sắc mặt khó coi. Trong lòng hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao thái sư cái kia lão yêu bà sẽ tràn đầy tự tin nói có nắm chắc hủy diệt Hoa Hạ? Cộng hưởng tần suất, cộng hưởng tần suất. Dương Phàm trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm. Đúng, tử kim quặng mỏ phía dưới là một đầu địa mạch. Cái này tiên tổ thi địa phía dưới cũng có một đầu long mạch. Cái này hai đầu long mạch cộng hưởng tần suất sắp xỉ, cho nên mới có thể chưa hề biết trong hư không mở ra một cái khe. Nơi này thi khí xuyên thấu qua khe hở, tiến vào tử kim quặng mỏ, để nơi đó biến thành một cái đáng sợ thi động. Đương nhiên, bình thường tới nói, quỷ dị như vậy trùng hợp sự tình, không có khả năng phát sinh. Hẳn là người thái sư kia sớm động tay động chân, thậm chí ta phỏng đoán cái kia thi trong động còn có lưu thi bột cung cấp nàng thúc đẩy. Lập tức, Hàn Băng đem tự mình trong lòng suy đoán kỹ càng cáo chi Dương Phàm. Dương Phàm nghe xong, trong lòng càng khẩn trương. Cái này chó thái sư thật ác độc như kế, thế này sao lại là dã tâm bừng bừng muốn chiếm đoạt Hoa Hạ lãnh thổ? Nàng hoàn toàn là muốn để Hoa Hạ ở tại Thần Châu đại địa trở thành cái thứ hai tiên tổ thi địa. A, bầu không khí nột ngạt kiềm chế. Giờ phút này, Dương Phàm rất muốn lập tức trở về Hoa Hạ, nhưng nếu như hắn trở về, đào tẩu chó thái sư làm sao bây giờ? Lúc trước nàng cùng Hàn Băng liên thủ mấy lần hạ âm thủ dưới mới đưa nàng trọng thương, lúc này là giết nàng thời cơ tốt nhất. Nếu như bỏ qua, chỉ sợ sau này lại không cơ hội đưa nàng làm thịt. Mà nếu như nàng bất tử, dù là Dương Phàm trở về đem Hoa Hạ cảnh nội âm binh mượn đường sự tình xử lý, cũng ngăn cản không nổi nàng đến tiếp sau điên cuồng trả thù. Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng, lại nhìn về phía ạ xa quả sẻn gỗ cụ. Cuối cùng, Dương Phàm trong lòng một phen suy tư, làm ra cái quyết định. Nhỏ lọ ly, nhờ ngươi một sự kiện. Nói, Dương Phàm lấy ra thống lĩnh lệnh bài, giao cho ạ xa quả sẻn gỗ cụ. Chuyện gì? Nhỏ lọ ly ạ xa quả sẻn gỗ cụ sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng hỏi thăm. Ngươi mang theo lệnh bài của ta, lập tức tiến về Hoa Hạ đế đô, nói với nhân hoàng mình âm binh mượn đường sự tình. U Châu thành bên kia, điều khiển thần hạ phù đồ đi xử lý, nhớ kỹ đừng đụng vào những cái kia thi khí. Nếu như ngăn cản không nổi, rút lui một khu vực như vậy tất cả bất tính, bao quát U Châu thành, đừng chết thủ. Dương Phàm đem trong lòng kế hoạch cáo chi ạ xạ quả sẻn gỗ cụ. Đối với nơi xa những tiểu nhật từ đó, hắn một cái không tin được. Nhưng đối với ạ xạ quả sẻn gỗ cụ cái này mấy lần cứu hắn mệnh nhỏ lõ ly, trong lòng hắn lại hoàn toàn tin tưởng. Cái này chỉ sợ không được. Hàn Băng mắt nhìn Dương Phàm, đống nhiên nói. Vì sao? Dương Phàm nghi hoặc nhìn về phía Hàn Băng. Ngươi đã quên, nơi này là nơi nào sao? Nơi này chính là mênh mông đại dương bên trong biển sâu, bốn phía mỗi một phiến hải vực đều là một đầu thực lực đáng sợ hải vương hải thú lãnh địa. Cái này nhỏ lọ lì thực lực cứ việc không yếu, nhưng muốn xuyên qua những nguy cơ này từ phía khu vực đến Thần Châu đại địa rất khó. Hàn Băng từ nói ra trong lòng lo lắng. Dương Phàm nghe vậy, sắc mặt cũng là cứng đờ. Trải qua nàng như thế nhắc nhở, hắn cũng nghĩ đến ạ xạ quả sẻn gỗ cụ cái này nhỏ lọ lì thực lực đối phó những cái kia kinh khủng thâm hải chi vương không kém ít. Ngươi xem thường ai? Đừng tưởng rằng ngươi thức tỉnh huyết mạch chi lực liền hơn người một bậc. Ta ạ xạ quả sẻn gỗ cụ tốt xấu là anh hoa quốc tiên kiêu số 1, chúng ta đến so tài một chút, ta không nhất định thua ngươi. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ nổi giận. Cứ việc Hàn Băng thực sự nói thật, nhưng nàng trong lòng chính là tức giận, chính là khinh phục. Tốt tốt, ngươi lợi hại. Ta trên cánh tay vết cắn còn ở đây, ngươi so ta đều lợi hại. Dương Phàm thấy thế, dở khóc dở cười, đội vàng kéo lại báo nổi nhỏ lọ ly. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ nghe vậy, thần sắc cứng đờ, hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải bốn phía nhiều người nhìn như vậy, nàng còn cắn. Chương 582, nhỏ lọ lì tiến về Hoa Hạ, Hàn Băng cũng yêu bắt quái. Chương 582, nhỏ lọ lì tiến về Hoa Hạ, Hàn Băng cũng yêu bắt quái. Ta đem hai tên quỷ mạn đồng giao cho ngươi. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta hộ tống. Chúng ta hộ tống. Đúng đúng đúng. Chúng ta hộ tống nhỏ lọ lì tiến về Hoa Hạ. Dương Phàm nói còn chưa dứt lời, anh Hoa Quốc Tạ Kỳ Xạ Tổ cùng ra mà mổ tổ mệnh hứa, đội vàng chạy tới. Giờ phút này, muốn chạy trốn mà sủ mổ tổ Thạch Nguyên đã bị bọn hắn giải quyết hết. Bọn hắn nghe được Dương Phàm nhỏ hơn lọ lì ạ xạ quả sẻn gỗ cụ đi Hoa Hạ, một mặt cười lấy lòng tự để cử mình. Các ngươi. Dương Phàm mí mắt vẩy một cái, nhìn về phía bọn hắn. Đối với những thứ này rào hoạt tiểu nhật tử, hắn cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Nhưng nhỏ lọ lì ạ xạ quả sẻn gỗ cụ ngoại trừ. Đúng. Chúng ta cam đoan với ngươi, nhất định đem nhỏ lọ lì an toàn hộ tống đến Hoa Hạ. Mà lại Hoa Hạ hiện tại gặp nguy hiểm, hai người chúng ta tốt xấu đại thừa kỳ thực lực cũng có thể giúp điểm. Dạ Mạ Mô Tô mệnh lần nữa giải thích, biểu hiện rất thành khẩn. Không có một điểm thân là đại thừa kỳ lục địa thần tiên, cao cao tại thượng bộ dáng. Không có cách nào khác. Bọn hắn anh hoa quốc thích trang bức làm dáng đại lao, mộ phần đã cỏ dài. Nếu là làm phát bực trước mắt tôn này sát thần, làm không tốt bọn hắn cũng phải đi âm phủ, tìm những tên kia chơi mặt trược. Các ngươi vì sao muốn giúp ta? Dương Phàm hơi nghi hoặc một chút không hiểu, hỏi ra trong lòng lo nghĩ. Thiên hoàng đại nhân, tuổi tác đã cao, lại bị con chó kia thái sư hãm hại. Lúc trước, chúng ta đã sớm muốn diệt trừ thái sư cùng nàng đảng phái. Chỉ là, người thái sư kia yêu bà, thực lực quá mức kinh khủng, căn bản không có cơ hội. Hiện tại, thống lĩnh đại nhân, ngươi trọng thương nàng, có thể uy hiếp được nàng sinh mệnh. Chúng ta rất là kỳ vọng, thống lĩnh đại nhân có thể làm thịt nàng, bởi vì nàng bất tử, không chỉ có Hoa Hạ, chúng ta Anh Hoa quốc cũng phải gặp nạn. Đương nhiên, chúng ta cũng là có chút điểm tư tâm, hy vọng mượn cơ hội này, Lật Thiên qua đi cùng thống lĩnh đại nhân ân đoán. Tương lai các loại thái sư yêu bà chết về sau, hy vọng đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta Anh Hoa quốc một ngựa. Thực sự không được, cầu nhẹ ngược. Hoặc là để chúng ta Anh Hoa quốc làm Hoa Hạ nước phụ thuộc cũng được. Tại Kỳ Xạ Tổ Vi thở dài, nói ra trong lòng khổ sở cùng bất đắc dĩ. Tại thực lực này vi tôn võ đạo thế giới, cương giả vĩnh viễn bị người kính sợ kính ngưỡng. Dĩ vãng, bọn hắn Anh Hoa quốc hoàn toàn chính xác có thể cùng xung quanh quốc gia viện xoay cổ tay. Có thể theo đỉnh cấp cường giả cùng tiên tiêu, cái này đến cái khác vẫn lạc. Thiên hoàng cũng thành thái sư yêu bà khôi lỗi, Anh Hoa quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa, năm bẻ bảy mảng. Thái sư yêu bà nếu là chết rồi, tạm thời không nói Hoa Hạ có thể hay không chơi hắn nhóm. Chỉ sợ sát vách đồ chua quốc đồng tử, cũng sẽ không để bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Đi. Vậy các ngươi hộ tống nhỏ lọ ly đi Hoa Hạ đi. Dương Phàm mắt nhìn nhỏ lọ ly, nhìn thấy nàng không có phản đối, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Dù sao, nhỏ lọ ly lúc trước là thuộc về Kỳ Xạ tổ trận doanh. Lão già này, chỉ cần không phải đầu góc có hố, liền sẽ không tại trong lúc mấu chốt rơi vào mơ hồ. Nhỏ lọ ly ạ xạ qua sèn gỗ cụ ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm. Thế nào? Dương Phàm nhịn không được hỏi thăm. Ngươi phải cẩn thận một điểm, người thái sư kia lão yêu bà đằng sau, còn có cái người thần bí. Người thần bí? Ta chưa từng gặp qua, nhưng ta lúc trước có nghe nàng trong lúc vô tình nhắc qua, rất lợi hại. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá, giống như thần bí nhân kia nhận thứ gì hạn chế, không thể tùy ý xuất thủ, tổn thương rất lớn. Thì ra là thế. Dương Phàm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nói như vậy, lúc trước tại Đại Hoang đảo, đột nhiên xuất hiện con kia đánh lui hắn đại thủ, chính là thái sư lão yêu bà đằng sau người thần bí ra tay. Lần này sở dĩ không có xuất thủ, là bởi vì mỗi lần xuất thủ đối với hắn tổn thương rất lớn, có chỗ lo lắng. Yên tâm đi, mệnh của ta so tiểu cường còn cứng rắn, không chết được. Dương Phàm cười cười, giơ tay lên vuốt vuốt nhỏ lọ ly đầu. Người cái tên này, lại sờ đầu ta. Nhỏ lọ ly ạ xạ qua sẹn gỗ cụ sắc mặt cứng đờ, nhỏ giọng mắng câu. Tựa hồ, nàng trong lòng rất đáng ghét Dương Phàm coi nàng là tiểu hài. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có kháng cự. Tạm biệt xong, nhỏ lọ ly ạ xạ qua sẹn gỗ cụ không tiếp tục trì hoãn. Dù sao, nàng mỗi một phút trì hoãn, Hoa Hạ bên kia liền sẽ chết nhiều rất nhiều người. Cho nên, nàng nhất định phải lập tức chạy tới Hoa Hạ. Ạ xạ qua sẹn gỗ cụ cùng Dương Phàm tạm biệt về sau, hướng phía tiên tổ thi địa đi ra ngoài. Tại Kỳ Xạ Tổ cùng Dạ Ma Mộ Tô Mệnh Hứa, lương theo khoảng trường, hộ tống nàng tiến về Hoa Hạ. Có hai vị này đại thừa kỳ lục địa thần tiên hộ tống, những thâm hải đó chi vương trừ phi con mắt mù, bằng không thì tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc. Nhỏ lọ lì ạ xạ qua sẻn gỗ cụ sau khi đi, Dương Phạm vừa muốn tiếp tục chữa thương, Tiểu Lâm thẳng người liền run rẩy đi tới. Bịch. Sau một khắc, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp cho Dương Phạm quỳ xuống. "Thị phu, ngươi đây là làm gì đâu?" Dương Phạm sắc mặt khẽ giật mình, vô ý thức mở miệng. Sau đó, hắn mới nhớ tới cùng Liễu Như Yên tỷ đệ quan hệ, là giả trang. Hiện tại, hắn khôi phục thân phận chân thật, tự nhiên không cần lại diễn kịch. Thống lĩnh đại nhân, ngươi gọi ta Tiểu Lâm Tử. Gọi ta Tiểu Lâm Tử liền tốt. Ê! Ta sai rồi. Ta thật biết sai. Xin tha mạng A. Ta đem phu nhân tặng cho ngươi. Tiểu Lâm thẳng người nhanh khóc, không ngừng cho Dương Phạm dập đầu xin lỗi. Thậm chí, muốn đem vừa lấy về nhà không có mấy tháng Liễu Như Yên, chắp tay đưa cho Dương Phạm. Phu nhân tiện hắn. Bên cạnh, Hàn Băng trừng to mắt, nghe mộng. Nàng gặp qua đưa đan dược, đưa pháp bảo. Lần thứ nhất, nàng nghe được có người muốn đưa phu nhân. Hàn Băng lấy lại tinh thần, ánh mắt lập tức rơi xuống Dương Phàm trên thân, tràn đầy hồ nghi. Gia hỏa này, tại Anh Hoa quốc Tokyo làm gì rồi? Phá hư vợ chồng nhà người ta tình cảm, muốn đoạt lão bà của người ta. Lão thiên gia của ta, tuổi không lớn lắm. Hạ lưu như vậy không muốn mặt sao? Dương Phàm, ngươi muốn cướp lão bà của người ta? Rốt cục, Hàn Băng nhịn không được, mở miệng truy vấn. Chớ nói lung tung, ta không có. Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, vội vàng giảo biện. A Phi, vội vàng giải thích. Thống lĩnh đại nhân. Tiểu Lâm thẳng người lại muốn mở miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Phàm sắc mặt đột biến, lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Cái này hai bước, nếu là nói thêm gì đi nữa, trời mới biết sẽ nói ra cái gì người mang bom lời nói. Hắn Dương Phàm đường đường chính chính nam tử hán, giống như là loại kia đào người góc tường, chiếm lấy người khác thê tử cặn bã nam. Tiểu Lâm thẳng người bị hù khẽ run rẩy, vội vàng dừng lại. Ầm vang. Hàn Băng vung tay lên, bên cạnh trôi này băng kiếm, trong nháy mắt rơi xuống Tiểu Lâm thẳng chân người bên cạnh. Tiểu Lâm thẳng người bị hù kém chút tè ra quần. So với Dương Phàm, hắn càng e ngại tên này biểu lộ lãnh diễm nữ tử. Lúc trước, nàng một kích trọng thương thái sư hình tượng, thế nhưng là thấy được. Nàng nếu là muốn giết hắn, tuyệt đối so giết con gà dễ dàng gấp 10. Nói tiếp, dám có dấu diếm, chém đứt đầu ngươi. Hàn Băng liếc mắt Dương Phàm, hướng Tiểu Lâm thẳng người ép hỏi. Sự tình khác, nàng căn bản không quan tâm. Nhưng đối với Dương Phàm gia hỏa này sự tình, nàng trong lòng so với ai khác đều lên tâm. Đặc biệt vẫn là liên quan tới nữ nhân mẫn cảm chủ đề, nàng thì càng muốn hỏi rõ ràng. Cái này không muốn mặt hàng. Tại Hoa Hạ khắp nơi trêu hoa gẹo cỏ, thì cũng thôi đi. Hiện tại, trực tiếp chạy tới Anh Hoa Quốc, chiếm lấy người khác phu nhân. Quá hạ lưu. Chương 583, Hồ Dung Nham trên không, xuất hiện quỷ dị thanh đồng tế đàn. Chương 583, Hồ Dung Nham trên không, xuất hiện quỷ dị thanh đồng tế đàn. Tiểu Nương Bỉ, cái này tiểu bắt rát nói hiệu nói vượng. Ngươi đừng nói chuyện, ta muốn nghe hắn nói. Dương Phàm có chút hoảng, vội vàng muốn mở miệng. Kết quả, Hàn Băng căn bản không nghe, ép hỏi Tiểu Lâm thẳng người giảng thuật. Là nữ hiệp, chuyện là như thế này. Tiểu Lâm thẳng người đầy mặt cười lấy lòng, nhanh lên đem lúc trước phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối giảng thuật một lần. Bên cạnh, Dương Phàm nghe sắc mặt xanh lét, mấy lần muốn mở miệng, đều bị Hàn Băng cho ngăn lại. Xong, trời sập. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống Tiểu Lâm trên người sở trại tận, nhìn thấy cái thằng này ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Cái gì cùng hắn phu nhân giả trang tỉ đệ, cái gì cùng với nàng phu nhân có một chân. Cái gì hắn phu nhân con mắt kéo. Ta tích cái thân vê đút có vê đút. Đây là muốn đem hắn giết hết bên trong a. Mấu chốt là, ngoại trừ đầu thứ nhất giả trang tỉ đệ, phương diện khác, căn bản không có tốt a mẹ nó. Cái này tiểu nhật tử, cho hắn trở lấy. Quay đầu nhất định hảo hảo thu thập hắn một trận. Người tên Vương bắt đàn này. Rốt cục, Hàn Băng báo nổi, gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Băng Băng, ngươi nghe ta giảo biện. A Phi, ngươi nghe ta giải thích. Dương Phàm sắc mặt xanh lét, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Giải thích ngươi đầu a. Người ta lão công đều nói thẳng, ngươi còn dám giảo biện. Hàn Băng rất tức tối, bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng. Không thể không nói tiểu nương bị này, dài thật là dễ nhìn. Mà lại, là loại kia lãnh diễm bên trong mang theo đáng yêu loại hình. Tương phản rất lớn. Đương nhiên, Dương Phàm cũng chỉ dám ở đấy lòng ngấm lại, nếu như trên mặt thật biểu lộ ra. Ý gì theo tiểu nương bị này tính cách, tuyệt đối sẽ vài phút động thủ. Ông, tại hai người náo lúc, ngoài ý muốn biến cố, đột nhiên dâng lên. Đột nhiên xuất hiện vù vù âm thanh, lệ Dương Phàm cùng Hàn Băng sắc mặt, đột nhiên biến đổi. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện cái này tiên tổ thi địa, xuất hiện quỷ dị một màn. Nơi xa, những anh hoa đó trên cây cánh hoa, rơi xuống đất về sau, liền sẽ như là pha lê giống như vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một phấn, biến thành một xương. Mà bây giờ, không biết nguyên nhân gì, những cái kia vỡ vụn thành bộ xương cánh hoa, vậy mà bắt đầu hướng cùng một chỗ ngưng tụ. Cuối cùng, bộ xương ngưng tụ thành mấy cái màu hồng phấn chữ lớn. Dương Phàm cùng Hàn Băng đám người, vội vàng bay hướng giữa không trung, hướng về phía dưới nhìn lại. Bạch cốt anh mộ quỷ ấn sơ minh. Bên cạnh, Tiểu Lâm thẳng người đọc lên trên mặt đất mấy chữ. Không đợi bọn hắn biết rõ ràng, mấy chữ này biểu thị ý tứ. Chỉ gặp lúc trước chết đi những hài cốt này võ sĩ, không ngờ quỷ dị xuống lại. Giống, giống. Trận trận tê minh, đinh hai nhức óc. Về số lượng, so với trước đó càng nhiều, tựa như giết chi không hết. Ta dựa vào. Sao? Chuyện gì xảy ra? Những thứ này quỷ đồ vật, rõ ràng lúc trước đều bị tiêu diệt. Đám kia anh hoa quốc võ giả, sắc mặt thay đổi, rất là khó coi. Những thứ này hài cốt võ sĩ, quỷ dị địa phương, chính là vật lý miễn tổn thương. Bất quá, đến bọn hắn loại tầng thứ này cường giả, thủ đoạn công kích cũng không có như vậy lớn nhất. Chính như đây, tiêu diệt những thứ này hài cốt võ giả cũng không phải là việc khó. Có thể, nếu như giết lại xuống lại, giết chi không hết. Vậy thì phiền toái, muốn triệt để diệt trừ những thứ này quỷ đồ vật, cần kích hoạt tổ huyết tế đàn, mượn dùng tổ huyết chi lực. Đương nhiên, Hàn Băng mở miệng nói chuyện. Bất quá, chẳng biết tại sao, nàng lúc nói chuyện, sắc mặt có chút do dự. Tổ huyết tế đàn ở đâu? Dương Phàm tâm tư đều tại những hài cốt này võ sĩ trên thân, cũng không phát hiện Hàn Băng sắc mặt không thích hợp. Quỷ ấn, hoang ấn, tổ ấn. Cửa thứ nhất này gọi Bạch Cốt Anh Mộ Quỷ Ấn Sơ Minh. Nói cách khác, nơi này đối ứng là quỷ ấn cửa ải. Vừa mới, Hàn Băng trong miệng nhắc lên tổ huyết tế đàn. Nếu như Dương Phàm không có đoán sai, đối ứng hẳn là tổ ấn. Dù sao, tổ ấn đại biểu là huyết mạch cùng truyền thừa, mà hoang ấn là đại địa bản nguyên lực lượng. Để cho ta cảm thụ một chút. Hàn Băng thở sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Mi tâm của nàng chỗ, huyết văn đồ án lần nữa hiện hiện. So với trước đó, càng thêm rõ ràng. Tiểu Lâm thẳng người các loại anh hoa quốc cường giả, điên cuồng đi đánh giết lấy những hài cốt này võ sĩ. Chỉ là mỗi khi bọn hắn giết chết một con, lại có mới hài cốt võ sĩ từ dưới đất bò dậy. Mà lại, bọn hắn đánh giết tốc độ, dần dần theo không kịp phục sinh tốc độ. Tất cả mọi người áp lực tăng gấp bội, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dương Phàm gặp một màn này, cũng không dám trì hoãn, khu động thể nội long mạch mẫu thai, liên tục không ngừng tinh thuần linh lực tràn vào thân thể, chữa trị trên người hắn thương thế. Hỗn độn đạo thể lúc này ưu thế liền triển lộ ra, thương thế trên người hắn tốc độ khôi phục cực nhanh. Dựa theo tốc độ này, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Ta tìm được. Ta nhất thời khắc, Hàn Băng từ từ mở mắt, nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào một cái phương hướng. Đi. Dương Phàm mừng rỡ, hướng chúng nhân nói. Ông. Ông. Đạo đạo kiếm khí vung ra, trực tiếp đem phía trước cản đường hài cốt võ sĩ vây sát. Những thứ này hài cốt võ sĩ, cứ việc thực lực cường hãn, vật lý miễn dịch, nhưng cùng Dương Phàm loại này đẳng cấp đại lao so, căn bản không phải một cái lựa cấp. Bất quá, Dương Phàm cùng Hàn Băng đám người không dám bay quá cao, bởi vì cái này tiên tổ thi địa bên trong tồn tại cổ lao thần bí cấm chế. Nếu như bay cao, phát động đến những cấm chế kia, rất dễ dàng bị tại chỗ xóa bỏ. Chính là chỗ này. Ta nhất thời khắc, Hàn Băng dừng ở một mảnh anh hoa lâm trên không. Nơi này, Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, cúi đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ là, hắn nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra phía dưới anh hoa trong rừng nơi nào có tế đàn. Không chỉ có là hắn, cái khác cùng theo tới anh hoa quốc các cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy mở bức. Tế đàn đâu? Hàn Băng khẳng định nhẹ gật đầu. Sau đó, cánh tay nàng bung lên. Trong nháy mắt, bên tay nàng trôi nảy băng kiếm, liền cắt vỡ bàn tay nàng. Ông, một giọt máu tươi hướng phía dưới rơi xuống. Nguyên bản, máu tươi hẳn là rơi xuống đất mới đúng. Có thể giờ phút này, chẳng biết tại sao, lại bị một tầng vô hình năng lượng ngăn cản. Dương Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng phản ứng đầu tiên, phía dưới là một cái tinh diệu huyễn trận. Mà sự thật tình huống, cũng đúng như trong lòng hắn nghĩ như vậy. Chỉ gặp hàn băng lòng bàn tay rơi xuống máu tươi, rơi xuống có thể lên vô hình bình chướng sau. Bình chướng như là bình tĩnh mặt hồ, nhộn nhạo lên gợn sóng, một vòng lại một vòng nhộn nhạo lên. Giang rắc, giang rắc. Đón lấy, từng đợt miệng thủy tinh nứt thanh thủy tiếng vang truyền đến. Bình chướng nhiễm đến hàn băng cầm kiếm người huyết dịch về sau, bắt đầu vỡ tan, tan rã. Lộ ra phía dưới đại địa bộ dáng ban đầu. Nóng bỏng, nhiệt độ cao, một mảnh lửa thế giới. Nham tương. Dương Phàm lên tiếng kinh hô, biểu hiện trên mặt chấn kinh lại không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới là một cái cự đại cổ lão hồ dung nham, một tòa cự đại thanh đồng tế đàn lơ lửng tại cái này hồ dung nham phía trên. Tế đàn bốn phía mây mù lượn lờ, hình như có bóng đen như ẩn như hiện. Không có ai biết cái này thanh đồng tế đàn bên trên tồn tại thứ quỷ gì. Lúc trước tại viễn cảnh giải trừ trước đó, đám người đi qua từ nơi này, thậm chí không cách nào cảm nhận được hồ dung nham nhiệt độ nóng bỏng. Bởi vậy có thể thấy được cái này không biết tên cổ lão huyễn trận đến cỡ nào quỷ dị cao cấp. Cái này tế đàn bên trên bóng đen là thứ quỷ gì? Dương Phạm vi nheo mắt lại, hướng bên người Hàn Băng hỏi thăm về tới. Chương 584, 10 bộ hoàng kim quan tài, Hàn gia các vị tổ tiên truyền thừa. Chương 584, 10 bộ hoàng kim quan tài, Hàn gia các vị tổ tiên truyền thừa vừa mới. Hắn dùng thần thức tra xét. Cái kia bốn phía vẩn quanh xương trắng, phi thường cổ quái. Lực lượng tinh thần của hắn, vậy mà không cách nào xuyên thủng, chớ nói chi là gió xét bên trong tình cảnh. Chờ một lúc, ngươi sẽ biết. Hàn Băng hướng phía Dương Phàm mắt nhìn, không có giải thích. Sau đó, dưới thân nàng hàng, hướng phía thanh đồng tế đàn rơi đi. Dương Phàm sắc mặt biến hóa, vội vàng đuổi theo. Cái này thanh đồng tế đàn xuất hiện phi thường cổ quái, mà lại trong mây mù những bóng đen kia như ẩn như hiện, tuyệt không phải người lương thiện. Dương Phàm treo lên 12 phần tinh thần, những anh hoa quốc đó các cường giả cũng là nhao nhao tế ra vũ khí pháp bảo lấy ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Nhưng mà để Dương Phàm nghi ngờ là mãi cho đến bọn hắn đi vào thanh đồng tế đàn bên trên cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Chuyện gì xảy ra? Kịch bản không đúng, hẳn là hắn quá nhạy cảm, vẫn là nói cất giấu một chút hắn không có phát hiện nguy cơ. Hàn Băng ánh mắt nhìn phía trước. Dương Phàm cũng đi theo nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh sợ. Hoàng kim quan tài, một bộ, hai cỗ, ba bộ, 10 bộ. Cái này thanh đồng tế đàn bên trên, trung chỉnh tề trưng bày 10 bộ hoàng kim quan tài. Cái kia cổ vô hình cảm giác các bách, làm cho người tê cả da đầu. Cái này 10 bộ hoàng kim quan tài bên trong, đến tột cùng chứa cái gì quỷ đồ vật? Vì sao có thể tản mát ra như thế dọa người khí thế? Dương Phàm trong lòng chấn kinh đồng thời, cũng tràn đầy nghi hoặc. Phía trước, Hàn Băng sắc mặt rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này. Dương Phàm giơ chân lên, đi vào bên người nàng. Ông. Đột nhiên, Hàn Băng bên người băng kiếm sáng lên đạo đạo chướng mắt bạch quang. Thanh Thúy Kiếm Minh tựa hồ rất kích động. Thân kiếm tại run nhẹ nhẹ, muốn tránh thoát mở cánh tay nàng trói buộc. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống Hàn Băng trong tay trôi này rất đặc biệt băng trên thân kiếm. Trực giác nói cho hắn biết, cái này 10 bộ hoàng kim quan tài hẳn là cùng nàng trong tay trôi kiếm này có quan hệ. Nhưng quan hệ thế nào, Hàn Băng tiểu nương bị này không nói, hắn cũng không rõ ràng. Cái này 10 bộ hoàng kim quan tài là cái gì? Dương Phàm nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hàn Băng thu hồi ánh mắt, hướng hắn mắt nhìn. Cái này 10 bộ hoàng kim quan tài là chúng ta Hàn gia tiên tổ lột xác. Hàn gia tiên tổ lột xác. Dương Phàm sắc mặt biến hóa, lộ ra nồng đậm chấn kinh. Khó trách Hàn Băng làm Hàn gia mới thức tỉnh cầm kiếm người huyết mạch người, những thứ này hoàng kim quan tài lại là Hàn gia tiên tổ lột xác. Như vậy giữa bọn họ có liên hệ hợp tình lý. Chúng ta Hàn gia sở dĩ có thể trở thành tiên tổ thi địa cầm kiếm người, còn có một nguyên nhân, chính là những thứ này hoàng kim quan tài bên trong ẩn chứa các vị tổ tiên chiến đấu ký ức. Chỉ cần ta có thể dung hợp những thứ này chiến đấu ký ức, liền có thể hoàn toàn mượn dùng tiên tổ thi địa lực lượng chấn áp hết thảy tà ác. Hàn Băng không đợi Dương Phàm mở miệng, lại hướng hắn giải thích. Vậy cũng quá lợi hại. Dương Phàm nhịn không được sợ hãi thán phục, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đây mới gọi là bật ra. Hắn điểm tích lũy rút thưởng hệ thống, cùng Hàn Băng loại này thức tỉnh cầm kiếm người huyết mạch, trực tiếp kế thừa Hàn gia các vị tổ tiên chiến đấu ký ức so, yếu phát nổ. Hiện tại, nàng đều khủng bố như thế, nếu như kế thừa Hàn gia 10 vị tiên tổ chiến đấu ký ức, Dương Phàm đơn giản không cách nào tưởng tượng, tại cái này giới bên trong, ai còn có thể là nàng đối thủ. Bầu không khí có chút ngột ngạt kiềm chế. Dương Phàm gặp Hàn Băng không nói lời nào, quay đầu hướng nàng nhìn lại. Lập tức, Dương Phàm liền phát hiện, Hàn Băng sắc mặt có chút tái nhợt không thích hợp. Thế nào? Dương Phàm đội vàng mở miệng truy vấn. Hắn cùng Hàn Băng nhận biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng lộ ra dạng này biểu lộ. Cái này không bình thường, nghiêm trọng không bình thường. Hẳn là, cái này kế thừa Hàn gia các vị tổ tiên chiến đấu ký ức, đối nàng tự thân có nguy hại. Không có việc gì. Hàn Băng khẽ lắc đầu, giơ chân lên hướng phía 10 bộ Hàn gia hoàng kim quan tài đi đến. Đợi chút nữa, Dương Phàm bước nhanh đuổi kịp, đưa nàng giữ chặt. Hàn Băng không nghĩ tới Dương Phàm lại đột nhiên đuổi theo, đồng thời kéo như thế dùng sức. Nàng thân thể một cái lảo đảo, ném tới Dương Phàm trong ngực, có chút ngộng. Nàng ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn xem Dương Phàm. Dương Phàm cũng nhìn xem nàng. Giờ phút này, Dương Phàm không lo được hai người dính vào cùng nhau, tư thế có chút mập mờ. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn xem Hàn Băng, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nét mặt của ngươi rất không thích hợp.
Thật, thật không có sự tình.
Hàn Băng mở miệng nói chuyện, tránh đi Dương Phàm ánh mắt. Nói hay không? Dương Phàm mặt đen lên, hỏi lại. Ngươi đừng hỏi nữa, đã các vị tổ tiên chọn lựa ta vì mới nhất đại cầm kiếm người, vậy ta liền muốn cố gắng làm tốt ta việc. Hàn Băng đối mặt Dương Phàm ép hỏi, vẫn như cũ không muốn nói. Bầu không khí có chút ngột ngạt kiềm chế. Dương Phàm trong lòng cái kia cố bất an dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Lúc này, Hàn Băng giãy giụa từ trong ngực hắn rời đi, từng bước một hướng phía 10 bộ hoàng kim quan tài đi đến. Dương Phàm giật giật miệng, nói kẹt tại trong cổ họng, lên không nổi. Hàn Băng giơ tay lên, lòng bàn tay vết thương còn không có khép lại. Sau một khắc, nàng linh lực thôi động, máu tươi trong nháy mắt từ miệng vết thương bay ra, rơi vào thanh đồng tế đàn ở trung tâm đường vân bên trên. Đến lúc này, Dương Phàm mới bỗng nhiên phát hiện, cái này thanh đồng tế đàn mặt đất cái kia từng đầu đường vân, cùng nàng chỗ mi tâm huyết văn, gần như giống nhau như lúc. Máu tươi rơi vào thanh đồng tế đàn, trong nháy mắt thuận toàn bộ tế đàn đường vân lưu động. Ông, toàn bộ thanh đồng tế đàn phát ra cổ lão, đột ngạt bù bù, bị kích hoạt lên. Lúc này, 10 bộ tính tính nằm ở nơi đó hoàng kim quan tài, cũng buộc phát ra chướng mắt quan mang. Mơ hồ trong đó, Dương Phàm nhìn thấy 10 vị hư ảnh, phân biệt xuất hiện hoàng kim quan tài phía trên. Đây cũng là Hàn gia tiên tổ sao? Như thế dọa người khí thế, chỉ sợ thẳng bức thành tiên chi cảnh tiên nhân. Dương Phàm trong lòng dọa người, rời sông lấp biển. Giờ phút này, trong lòng hắn dâng lên cái lo nghĩ. Vì sao những thứ này đám tiền bối, rõ ràng có thể vượt qua lôi kiếp, phi thăng lên giới, lại cam nguyện đợi tại cái này tài nguyên thiếu thốn hạ giới, cho đến thọ nguyên hao hết tử vong, cũng không muốn đi thượng giới. Hẳn là, thượng giới là ăn người manh thú hay sao? Lúc này, Hàn Băng thân thể cũng từ trên mặt đất bay lên. Từ 10 vị Hàn gia tiên tổ trên thân, có đạo đạo tơ mỏng giống như sương mù, hướng về nàng thân thể tràn vào. Đây chính là đang truyền tụ bọn hắn những thứ này Hàn gia tiên tổ, suốt đời chiến đấu ký ức. Nguyên bản, có thể dung hợp các vị tổ tiên chiến đấu ký ức, là một kiện phi thường đáng giá vui vẻ kích động sự tình. Có thể, Dương Phàm trong lòng lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Từ Hàn Băng lúc trước sắc mặt tái nhợt đến xem, tuyệt đối không chỉ là dung hợp chiến đấu ký ức đơn giản như vậy, hẳn là đối nàng thân thể có cái gì không thể nghịch tổn thương. Ai? Dương Phàm vi vi thở dài, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như xô cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Võ giả tu sĩ cảnh giới, một khi đến độ cao nhất định, nhân mạng trong mắt bọn hắn, đúng như sâu kiến. Vì danh tự mình ra tâm, thực hiện tự thân mục đích, động một chút thì là lấy một tòa thành, mấy trăm vạn bách tính sinh linh làm đại giá. Vì sao lại dạng này? Vì sao muốn dạng này? Vâng, ta nhất thời khắc, 10 bộ hoàng kim quan tài, tề tề truyền đến một ngạt tiếng oanh minh. Thử. Ngay tại hấp thu tiên tổ chiến đấu ký ức Hàn Băng, thân thể run lên bần bật, thống cổ từ giữa không trung rơi xuống tới trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Băng băng. Dương Phàm sắc mặt đông nhiên biến đổi, lập tức vọt tới, đưa nàng đỡ dậy ôm trong ngực. Giờ phút này, sắc mặt nàng tái nhợt dò người, khí tức hẹn chợt mạnh chợt yếu. Dương Phàm tâm nhắc đến cổ họng, vừa muốn hỏi thăm nàng thế nào. Đột nhiên, ngoài ý muốn biến cố phát sinh. Ha ha ha. Con đệm, các ngươi bị lừa rồi. Chương 585, Hàn Băng trùng kế, bị kinh khủng dung nham huyết thú tập kích. Chương 585, Hàn Băng trùng kế, bị kinh khủng dung nham huyết thú tập kích lao yêu bà. Dương Phàm trong lòng trầm xuống, bất an cảm xúc càng phát ra mãnh liệt. Bản thái sư xoán cải tế đàn bên trên phụ văn, cái này bị năng lượng phản vệ tư vị, không dễ chịu à. Thái sư lão yêu bà lời nói, rốt cục để Dương Phàm trong lòng minh bạch, chuyện gì xảy ra? Thảo nê mã, cút ra đây, cùng lao tử đơn đấu. Dương Phàm giận tím mặt. Âm vang, kinh thiên cổ kiếm tế ra, toàn thân sát ý chủ thiên. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng chưa bao giờ có muốn giết một người. Đơn đấu, tốt, ta thành toàn ngươi. Há biết, thái sư chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại sảng khoái đáp ứng. Ừm. Dương Phàm biểu lộ cứng đờ, vặn lên lông mày. Trong lòng hắn nghĩ mãi mà không rõ, người thái sư này lao yêu bà trong hồ lô lại bán thuốc gì. Lộc cộc, lộc cộc. Một trận bị dị tựa như sôi trào nước nổi lên, thanh âm vang lên. Sau một khắc, dưới chân bọn hắn ở tại thanh đồng tế đàn vi vi rung động. Phía dưới nham tương bên trong có cái gì? Một tên anh hoa quốc cường giả đột nhiên hét lớn. Dương Phàm sắc mặt đột biến, lập tức bị phản vệ Hàn Băng, đi vào thanh đồng bên rìa tế đàn duyên. Quả nhiên, phía dưới hồ dung nham bên trong xuất hiện một đạo hình thể to lớn bóng đen. Con rệp, không phải là muốn đơn đấu sao? Trước cùng ta cái này dung nham huyết thú đơn đấu đi, ha ha ha. Thái sư lão yêu bà quỷ dị tiếng cười lần nữa truyền đến. Giống. Lúc này, từ hồ dung nham bên trong nổi lên dung nham huyết thú, cũng phát ra kinh thiên động địa gào thét. Dương Phàm, Hàn Băng đột nhiên hô một tiếng. Ừm. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi ngăn cản một hồi, ta cần chữa thương. Hàn Băng thở sâu, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ dọa người. Tốt, ngươi yên tâm chữa thương đi thôi. Dương Phàm đem hư nhược Hàn Băng trực tiếp ôm lấy, đưa nàng đến chính giữa tế đàn chỗ. Hàn Băng tái nhợt gương mặt xinh đẹp phía trên, phiêu khởi hai đóa đỏ ửng. Nàng vẫn là lần đầu bị một cái nam sinh như thế ôm công chúa. Bất quá, lúc này nàng cũng không có công phu suy nghĩ lung tung, vội vàng mình tưởng chữa thương. Ầm vang, Dương Phàm cánh tay vung lên, kinh thiên cổ kiếm rơi xuống trong tay hắn. Sau đó, Dương Phàm thẳng hướng thanh đồng tế đàn bên ngoài, tìm đầu kia hồ dung nham bên trong xuất hiện dung nham huyết thú đơn đấu. Đầu này dung nham huyết thú, hình thể chừng 100 mét to lớn. Toàn thân mặt ngoài thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Liệt hỏa phía dưới
là kiên cố nham thạch cứng thạch hình thành làn da, nhìn lực lớn vô cùng, lực phòng ngự kinh người. Chém. Dương Phàm mặt lộ vẻ hung tàn, một kiếm vung ra. Bịch. Tựa như thép tấm bẻ gãy giống như sắt thép tiếng va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Dương Phàm một kiếm đánh xuống, lại không thể đối xúc sinh kia tạo thành tổn thương. Dương Phàm sắc mặt đột biến, trong lòng ngưng trọng lên. Đầu này dung nham huyết thú thực lực, so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Giống. Dương Phàm khiêu khích hành vi, triệt để chọc giận nó. Nó gào thét một tiếng, một cỗ nham tương sóng nhiệt đập vào mặt. Cái kia một sát na ở giữa, không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Dương Phàm giơ tay lên, tạm lên đạo đạo kiếm khí bình chướng. Veng, veng, liên tục mấy âm thanh trầm đục, Dương Phàm trước người có kiếm khí ngưng tụ bình chướng. Bị đánh nát 5 tầng, mới khó khăn lắm ngăn trở xúc sinh kia công kích. Tê. Nơi xa, đám kia tiểu nhật tử cương giả, tê tê hít vào ngụm khí lạnh. Nguyên bản, bọn hắn là muốn tới hỗ trợ, bây giờ tại nhìn thấy dung nham huyết thú cường đại về sau, tê tê lẫn mất xa xa. Dương Phàm dẫn dụ dung nham huyết thú công kích, đem chiến trường chuyển rời đến nơi xa hồ dung nham trên không, cách thanh đồng tế đàn xa một chút, miễn cho chờ một lúc năng lượng cường đại sóng ảnh hưởng đến tế đàn bên trên ngay tại chữa thương hàn băng. Dương Phàm thở sâu, bật hết hỏa lực. Ông, một tiếng to do kiếm minh, trong tay hắn kinh thiên cổ kiếm mở ra cuộc chiến thứ ba đấu hình thái, doa ngươi kiếm ý tràn ngập đầy toàn bộ không gian. Đối diện, dung nham huyết thú cũng hung tàn vô cùng, cái kia so bất luận cái gì sắt thép còn kiên cố nham tương làn ra, cho dù là Dương Phàm trong tay kinh thiên cổ kiếm cũng rất khó phá vỡ phòng ngự, mà lại cho dù phá vỡ phòng ngự, Dương Phàm còn phát hiện một cái dọa người sự tình, đó chính là xuất sinh kia khép lại năng lực cực mạnh. Chỉ một lát sau, trên người nó vỡ ra vết thương, liền sẽ khép lại. Mẹ nó, thứ quỷ này! Dương Phàm giận mắng một câu, suy tư trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Phù sinh kiếp, đại mộng mấy ngàn thu, thanh đế kiếm kinh thức thứ tư ngang nhiên vung ra. Dương Phàm thân ảnh vừa hóa thành bảy, từ bốn phương tám hướng hướng dung nham huyết thú chém tới. Vành, vành, đinh hai nhức óc tiếng nổ lớn, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích, đem trọn phiến không gian đều vành sụp đổ. Giống, giống, cái kia cố không gian sụp đổ lực lượng, sẽ rách dung nham huyết thú thân thể bên trên làn da, phá thành mảnh nhỏ. Từng đạo nham tương giống như huyết dịch chảy ra đến, nhìn mười phần doa người. Hô hô, hô hô, Dương Phàm thở hào hẹn, thối lui đến nơi xa nhìn xem. Lúc trước, hắn cùng thái sư lão yêu bà một trận chiến, hao tổn cực lớn, mà lại là hao tổn 10 năm tuổi thọ, thương thế cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian gọi hẳn. Vì vậy, lần này lần nữa thi triển thanh đế kiếm kinh lại là tại kích hoạt kinh thiên cổ kiếm cuộc chiến thứ ba đấu hình thái hạ thi triển, cảm giác vô cùng phí sức. Giống, thật lâu, sụp đổ không gian khép lại, thủ thương dung nham huyết thú phát ra trận trận gào thét. Lúc đầu, Dương Phàm cảm giác tự mình một chiêu này tất sắc kỹ, cho dù không thể đem xuất sinh kia banh sát, chí ít trọng thương không có vấn đề. Dù sao, hắn một kiếm này đã từng chém giết quá lớn thừa kỳ lục địa thần tiên. So với khi đó, hắn cảnh giới võ đạo lại tinh tiến không ít. Nhưng mà, để Dương Phàm con ngươi bỗng nhiên hơi co rụt lại chính là, đầu này xuất sinh cứ việc vết thương chồng chất, nhưng theo phía dưới hồ dung nham bên trong năng lượng liên tục không ngừng tràn vào. Trên người nó thương thế, mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Chỉ một lát sau công phu, dung nham huyết thú liền lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Cỏ. Dương Phàm sắc mặt trở nên rất khó coi, mắng một câu: "Ha ha ha, con rể, té ngã không? Hỏng mất không?" Trong lòng có phải hay không rất tuyệt vọng. "Ta cho ngươi biết, dung nham huyết thú lấy hổ dung nham vì nguồn năng lượng, ngươi là giết không chết." Thái sư lão yêu bà tiếng cười nạo, vang lên lần nữa Dương Phàm bên hai. Cái kia cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, để Dương Phàm mối hận trong lòng không được đem nàng tháo thành tám khối. "Giết hay không chết, không phải ngươi nói tính." Dương Phàm thở sâu, khuôn mặt dữ tợn. Giờ phút này, trong lòng hắn lần nữa làm ra một cái điên cuồng quyết định, dự định hao tổn 10 năm thọ nguyên thi triển thanh đế kiếm kinh thức thứ 5, cộng thêm kích hoạt huyết mạch chi lực, nhất cử đem thứ quỷ này chém giết. Chỉ là, bởi như vậy, đối với hắn thân thể tổn hại sẽ là tổn thương càng thêm tổn thương. Có thể, hắn hiện tại ngoại trừ hao tổn thọ nguyên liều mạng, còn có cái khác lựa chọn chỗ chống sao? Quy khứ dẫn. Dương Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, trầm thấp cổ lão kiếm biết từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. "Dương Phàm." Nơi xa, đột nhiên truyền đến hàn băng tiếng la. Dương Phàm mở to mắt, đáy mắt là chói mắt xích kim sắc. "Ta chữa thương tốt, xuất sinh kia giao cho ta." Hàn băng bay tới, ngăn lại Dương Phàm liều mạng hành vi. "Tốt, nhanh như vậy?" Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt kim sắc quả màng chậm rãi tán đi. "Giống." Dung nham huyết thú gào thét một tiếng, đột nhiên đánh tới, tàn bạo hung mãnh, thân hình khổng lồ che kín trời trăng, uy thế kinh người. "Băng múa lục tiên." Một tiếng khét đều, hàn băng trong tay trôi này băng kiếm, trong lúc đó quang mang đại thịnh. Chương 586, cầm kiếm người nguyền rủa, lấy thân là khí lấy khí chết theo. Chương 586, cầm kiếm người nguyền rủa, lấy thân là khí lấy khí chết theo. Sau một khắc, hàn băng dưới chân xuất hiện một cái như là liên hoa giống như kiếm trận đồ. Kiếm trận đồ bên trên, đen trắng kim hồng bốn trôi cổ kiếm, lóe ra chướng mắt quang mang. Dương Phàm mặt lộ vẻ hãi nhiên, cỗ này bá đạo kiếm ý, thật mạnh. Thậm chí, so với hắn lĩnh ngộ thanh đế kiếm đạo, cũng không kém bao nhiêu. "Vâng." Băng kiếm lục tiên, hãi nhiên kiếm khí rơi xuống. Không khí kết băng. Giang giác. Dung nham huyết thú tráng kiện cánh tay, bị trực tiếp chặt đứt. Máu tươi hóa thành hỏa diễm, như suối trào phun ra, càn quấy lấy chung quanh hết thảy. "Giống, giống." Bị trọng thương dung nham huyết thú, trong miệng phát ra trận trận gào thét gào thét. Hiển nhiên, hàn băng thi triển tất sát kỹ, tăng thêm thuộc tính khắc chế, đã thương nặng nó. Mà lại, vỡ ra vết thương, chém đứt cánh tay, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Dương Phàm theo bạo tạc hình thành sóng năng lượng lui về sau, một mực thối lui đến thanh đồng tế đàn bên trên. Lúc này, thân mang xiêm y màu trắng hàn băng, tựa như tiên đế hạ phàm. Trên thân cố khí tức băng lãnh kia, để bốn phía không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Đây cũng là Hàn gia tiên tổ để lại chiến đấu ký ức sao? Đơn giản như bất hắc. Dương Phàm sợ hãi thán phục liên tục. Loại này đám tiền bối suốt đời võ đạo tinh túy ngưng tụ truyền thừa, so với mình chậm rãi linh ngộ, ít đi mấy trăm hơn ngàn năm đường quân co. Hàn băng một kích trọng thương dung nham huyết thú về sau, lập tức triển khai đợt thứ hai lăng lệ công kích. Dung nham huyết thú gào thét liên tục, bị cường đại kiếm khí oanh kích liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Dựa theo tình huống bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra. Dung nham huyết thú lập tức liền muốn bị bật hực Hàn băng đánh giết. Nhưng mà cái kia không biết nuốt ở chỗ nào chó thái sư, đột nhiên lần nữa nói chuyện. Cho dù ngươi giết dung nham huyết thú, lại có thể thế nào? Huyết mạch tế đàn mở ra, nhất định đương theo lấy huyết mạch nguyên rủa. Huống hồ, ngươi còn bị huyết mạch phản vệ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể sống bao lâu? Ha ha ha! Thái sư lão yêu bà châm chọc khiêu khích, để Dương Phàm sắc mặt đổi biến. Huyết mạch nguyên rủa? Cái gì huyết mạch nguyên rủa? Dương Phàm không rõ ràng Thái sư lão yêu bà lời nói bên trong ý tứ, nhưng hắn trong đầu đống nhiên nhớ tới lúc trước Hàn băng tại kích hoạt tế đàn lúc khác thường hành vi. Lập tức, hắn tâm lạnh đến đáy cốc. Giống. Nơi xa, chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Dung nham huyết thú tại Hàn băng mưa to gió lớn giống như công kích đến, dần dần chống đỡ không nổi. Theo cuối cùng một kiếm, nó to lớn đầu lâu bị chém đứt. Dung nham huyết thú thân hình khổng lồ, ầm vang nhập vào phía dưới hồ dung nham, một mệnh ô hô. Lúc này, phiêu phủ ở giữa không trung Hàn băng thân thể lung lay sắp đổ. Dương Phàm thấy thế, sắc mặt biến hóa, lập tức bay qua. Không đợi hắn đến bên người, Hàn băng cũng nhịn không được nữa, thân thể thẳng tắp hướng về phía dưới lăn lộn hồ dung nham rơi đi. Dương Phàm sắc mặt đột biến, trong nháy mắt tiếp được nàng hạ xuống thân thể. Băng băng. Dương Phàm hô một tiếng, phát hiện nàng hai mắt nhắm nghiền, đã lâm vào hôn mê. Giờ phút này, không biết có phải hay không huyết mạch phản vệ nguyên nhân, sắc mặt của nàng tái nhợt do người, không mang theo một tia huyết sắc. Dương Phàm vung tay lên, linh lực cuốn lấy bội kiếm của nàng, mang theo nàng một lần nữa trở lại thanh đồng tế đàn bên trên. Dương Phàm kiểm tra xuống thân thể nàng tình huống, treo lên tâm, cuối cùng hơi buông xuống một chút. Không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì thể lực tiêu hao quá độ, mới lâm vào hôn mê. Dương Phàm vận chuyển thể nội long mạch mẫu thai, một cỗ tinh khiết đến cực hạn linh lực tràn vào đến nàng thân thể. Theo linh lực rót vào, sắc mặt của nàng dần dần khôi phục điểm huyết sắc. Bất quá, nàng vẫn như cũ nằm tại Dương Phàm trong ngực, không có tỉnh lại dấu hiệu. Ai? Dương Phàm thở dài, trong lòng không hiểu bực bội. Thảo nê mã, hắn trước kia không có làm thần hạ phù đồ thống lĩnh, không có như bất lúc, cũng không gặp phát sinh những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Bây giờ tốt chứ, mỗi lần gặp được sự tình, đều hắn á là sinh tử cục. Miêu Cương, Vũ Châu, vô chủ chi địa, tiên tổ thi địa. Hắn đã không tưởng tượng nổi, tại loại này kể cận cái chết bồi hồi, có thể đi bao lâu. Dương Phàm vẫy vẫy đầu, không còn suy nghĩ lung tung, cúi đầu nhìn về phía trong ngực Hàn băng. Lúc trước, Thái sư lão yêu bà lời nói, lần nữa quanh quẩn tại hắn bên tai. Huyết mạch nguyền rủa. Hàn gia cầm kiếm người huyết mạch, còn có nguyền rủa sao? Dạng gì nguyền rủa? Dương Phàm nghĩ mãi mà không rõ, tính toán đợi lấy tiểu nha đầu tỉnh lại, hướng nàng hỏi rõ ràng. Thật lâu, Dương Phàm đem Hàn băng phóng tới trên mặt đất, đứng dậy đứng lên. Ánh mắt của hắn rơi xuống nơi xa 10 bộ hoàng kim quan tài bên trên. Có lẽ, hắn không cần đến hỏi Hàn băng, từ cái này 10 bộ Hàn gia tiên tổ quan tài bên trên, có thể tìm tới đáp án. Sàn sạt, sàn sạt. Hắn nhấc chân từng bước một đi tới. Vô hình cảm giác áp bách, để Dương Phàm hô hấp có chút khó khăn. Bất quá, bởi vì Dương Phàm cũng là tu luyện kiếm đạo, những thứ này cảm giác áp bách cứ việc cường đại, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Rốt cuộc, hắn đi tới những cái kia hoàng kim quan tài phía trước, cẩn thận chu đáo. Thoạt đầu, Dương Phàm cũng không có cái gì phát hiện, cho đến đi đến cuối cùng một bộ hoàng kim quan tài chỗ. Hắn trên mặt đất thấy được một nhóm thần văn, dùng hán ngữ ghép vần viết thành thần văn. Dương Phàm không rõ ràng, thế giới này thượng cổ thần văn, vì sao đều là hán ngữ ghép vần? Giờ phút này, hắn cũng không có tâm tình suy nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia một hàng chữ. Lấy thân là khí, lấy khí chết theo, trấn áp thi địa. Lấy thân là khí, lấy khí chết theo, trấn áp thi địa. Dương Phàm nhìn về phía nơi xa tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất bên trên, hôn mê bất tỉnh Hàn băng, cả người đều động. Hắn thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía cái này 10 ngụm hoàng kim quan tài. Rốt cục, trong lòng hắn minh bạch, vì sao Hàn gia những võ đạo này thông thiên các vị tổ tiên sẽ từng cái chết đi. Nguyên lai, bọn hắn là lấy tự thân hóa thành khí, lấy trấn áp thi địa. Dương Phàm đứng sừng sững thật lâu, mới trở về Hàn băng chỗ. Giờ phút này, tâm tình của hắn chưa bao giờ có nặng nề. Thống lĩnh đại nhân, ngươi thấy được cái gì? Sắc mặt tốt, thật là dò người. Tiểu Lâm thẳng người các loại anh hoa quốc võ giả tới, cẩn thận từng ly từng tí truy vấn. Dương Phàm mắt nhìn hắn, không có phản ứng. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Hàn băng, trong đầu của hắn không tự chủ nhớ tới lúc trước phát sinh ở bên cạnh hắn đủ loại sự tình. Tạ cả hạ sĩ mỹ cô đắp lên giới xuất sinh dùng tam tuyệt luật, oanh kích cơ hồ hình thần câu diện. Trấn thiên quan tài nữ đế bên trong cái kia một sợi nguyên thần, bởi vì mấy lần cứu hắn, hồi phi yên diệt. Tiểu Hân giao tiểu nha đầu kia cũng cùng hoang thú trở về thâm nguyên. Hiện tại Hàn băng tiểu nương bị này cũng muốn rời hắn mà đi sao? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Trong lúc nhất thời, Dương Phàm trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, là hắn nguyên nhân, vẫn là trong cõi U Minh Tiên quyết định. Nhân lực thật không thể thắng tiên sao? Nhân lực thật không thể thay đổi trong cõi u minh do thiên định kết cục sao? Nếu thật là như thế, vậy hắn tất yếu chu thiên.
Anh.
Một tiếng hừ nhẹ vang lên Dương Phàm bên tai, đem hắn thu suy nghĩ lại hiện thực. Dương Phàm cúi đầu nhìn lại, là Hàn Băng từ trong hôn mê tỉnh lại. Hàn Băng sau khi tỉnh lại, gặp nằm tại Dương Phàm trong ngực, sắc mặt vi vi cứng đờ. Sau đó, nàng cuống quýt đứng dậy, có chút khẩn trương trở dạng.
Ngươi
thế nào? Hàn Băng mở miệng, vốn là muốn giảo biện, nhưng khi nàng nhìn thấy Dương Phàm sắc mặt có chút tái nhợt khó coi lúc, không lo được xấu hổ nóng nảy truy vấn. Các ngươi Hàn gia cầm kiếm người nguyền rủa là cái gì?
Chương 587, tiên tổ thi địa dẫn phát tai nạn, U Châu thành nguy cơ. Chương 587, tiên tổ thi địa dẫn phát tai nạn, U Châu thành nguy cơ. Cái
gì cầm kiếm người nguyền rủa? Ta không biết người đang nói cái gì.
Hàn Băng sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng phủ nhận,
mà nàng né tránh ánh mắt, đã nói rõ hết thảy.
Ngươi còn muốn gạt ta?
Dương Phàm mặt đen lên, khí cười,
ta không có.
Hàn Băng còn tại phủ nhận.
Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Phàm, biểu lộ rất kiên định.
Cái kia cố thứ nhất hoàng kim quan tài phía trước, viết lấy thân là khí, lấy khí chết heo, trấn áp thi địa.
Ngươi tiểu nương bị này là làm ta khờ tử, vẫn là cho là ta xem không hiểu những thần văn đó.
Dương Phàm không muốn đang cùng Hàn Băng kéo con bê, đi thẳng vào vấn đề nói.
A,
ngươi
vậy mà có thể xem hiểu những thần văn đó.
Hàn Băng kinh hô một tiếng, trừng to mắt ngộng.
Hiển nhiên,
nàng không nghĩ tới, Dương Phàm vậy mà có thể xem hiểu những thứ này thâm ảo tối nghĩa thần văn.
Ông trời ơi,
hắn sao có thể xem hiểu những vật này?
Không cái chạy cái cối.
Dương Phàm không có giải thích, giống như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu.
Hàn Băng biểu lộ cứng đờ, trầm mặt xuống.
Bầu không khí có chút ngột ngạt kiềm chế.
Dương Phàm cũng không thúc giục, chỉ là tĩnh tĩnh chờ đợi.
Một lát sau, Hàn Băng ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Phàm.
Dương Phàm cũng nhìn xem nàng.
Đây là chúng ta Hàn gia mỗi một thời đại cầm kiếm người sứ mệnh.
Hàn Băng mở miệng yếu ớt, tâm tình không nói ra được phức tạp.
Liền không thể cải biến sao?
Dương Phàm truy vấn.
Hắn xưa nay không tin tưởng thiên quyết định.
Nếu quả thật có thiên quyết định, hắn vô số lần cựu tử nhất sinh nói thế nào?
Còn có hắn từ thế giới cũ xuyên qua đến thế giới này nói thế nào?
Nhất định có thể cải biến.
Nhất định có thể.
Không có.
Hàn Băng khẽ lắc đầu, biểu lộ có chút đắng chát chát.
Ông.
Dương Phàm vừa muốn mở miệng lần nữa, trận trận vù vù âm thanh truyền đến.
Sau một khắc,
chỉ gặp bọn họ phía dưới thanh đồng tế đàn sáng lên chướng mắt màu đồng cổ quan mang.
Dương Phàm sắc mặt đột biến, lập tức phóng lên tận trời.
Hàn Băng cũng rời đi, dưới chân tỏa ra ánh sáng thanh đồng tế đàn.
Xảy ra sự tình gì?
Tiểu Lâm thẳng người các loại đám kia anh hoa quốc cường giả vội vàng bay tới.
Nét mặt của bọn hắn cũng kinh hồn không chừng.
Cứ việc thực lực bọn hắn không yếu, nhưng nơi này cũng không phải phổ thông địa phương, mà là cổ lão thần bí tiên tổ thi địa. Bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể nhẹ nhõm muốn bọn hắn mạng nhỏ.
Không có ai biết chuyện gì xảy ra.
Lúc này, thanh đồng tế đàn bên trên ánh sáng sáng lên, dần dần hóa thành một hàng chữ,
là lấy thần văn hình thức bày ra văn tự.
Dương Phàm nhắm lại mở mắt nhìn xem,
tổ huyết tế đàn huyết mạch nguyền rủa.
Dương Phàm thấy rõ cái này thanh đồng tế đàn bên trên 8 chữ to, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Băng.
Trong lòng hắn cái kia cô manh liệt cảm giác bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt.
Chẳng lẽ nơi này thật muốn trở thành hắn cùng tiểu nha đầu này xa nhau chi địa sao?
Giờ phút này Hàn Băng sắc mặt cũng rất khó coi.
Loại kia khó coi cũng không phải là thụ thương tái nhợt, mà là
thế nào?
Dương Phàm nhịn không được mở miệng hỏi thăm.
Hàn Băng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Phàm, không có mở miệng.
Nàng giơ tay lên, hướng phía dưới thanh đồng tế đàn nhẹ nhàng điểm một cái.
Ông.
Thanh đồng tế đàn bên trên 8 chữ to lập tức sáng lên chướng mắt và mang.
Một lát sau, cái này thanh đồng tế đàn biến hóa thành một chiếc gương.
Trong gương, giờ phút này là U Châu thành bên ngoài âm trầm đáng sợ cảnh tượng.
Nơi này là?
Dương Phàm con ngươi co rút lại một chút, sắc mặt chấn kinh.
Thi khí.
U Châu thành bên ngoài tử kim quặng mỏ, những cái kia thi khí lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về 4 phương 8 hướng quyết tán.
Mà bởi vì thi khí vô ảnh vô hình, dẫn đến rất nhiều giã ngoại võ giả nhiễm đến thân thể bên trên.
Trong mấy mắt, trong cơ thể của bọn họ máu tươi sôi trào, huyết mạch bạo động.
Cho dù là những người phàm tục kia, trong lòng cũng thấy tỉnh lại mãnh liệt giết chóc dục vọng.
U Châu thành chỉ sợ lập tức liền muốn biến thành một tòa thây ngang khắp đồng vị thành.
Hàn Băng mở miệng nói ra, tâm tình phức tạp.
Tại loại này đại thai đại nạn trước mặt, nhân mạng thật rất yếu đuối.
Dương Phàm sắc mặt xanh xám, không nói gì.
Chúng ta tranh thủ thời gian chữa thương, càng sớm đem người thái sư kia lão yêu bà chém giết, tiên tổ thi địa đối chúng ta Hoa Hạ mang tới tổn thương càng nhỏ.
Lúc này, Hàn Băng cũng không biết phải an ủi như thế nào.
Ừm.
Dương Phàm lên tiếng, rơi xuống thanh đồng tế đàn bên trên, bắt đầu chữa thương.
Lộc cộc,
lộc cộc.
Tại hai người toàn thân tâm chữa thương lúc, thanh đồng tế đàn phía dưới hồ dung nham phát sinh quỷ dị biến hóa.
Chỉ gặp lăn lộn trong nham tương, đột nhiên tạo thành một cái Uzumaki.
Uzumaki quay chung quanh hồ dung nham trung tâm, xoay chậm chậm.
Từ xa nhìn lại, tựa như một cái sâu không thấy đáy hang không đáy.
Tiểu Lâm thẳng người nhìn hai mắt, bị hù khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian chạy đến Dương Phàm cùng Hàn Băng bên người đợi.
Bất quá,
bởi vì Dương Phàm cùng Hàn Băng ngay tại chữa thương, hắn cũng không dám đánh nhiễu.
Cái khác những anh hoa quốc đó đám võ giả, cũng đều phi thường thành thật đợi ở nơi đó.
Lúc này, bọn hắn là lấy Dương Phàm như thiên lôi sai đầu đánh đó.
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.
Không biết qua bao lâu,
Dương Phàm thương thế trên người khỏi hẳn.
Hàn Băng mượn nhờ tiên tổ thi địa lực lượng, cũng đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất.
Thống.
Thống lĩnh đại nhân, hồ dung nham bên trong xuất hiện một cái quỷ dị Uzumaki. Tiểu Lâm thẳng người tranh thủ thời gian báo cáo tình huống. Uzumaki. Dương Phàm lông mày bật lên, bước nhanh đi vào thanh đồng bên rìa tế đàn duyên. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, cũng nhìn thấy cái kia quỷ dị xoay tròn Uzumaki. Không đợi Dương Phàm biết rõ ràng, này quỷ dị Uzumaki là thứ quỷ gì, Hàn Băng mở miệng trước nói chuyện. Đây chính là địa mạch căn quật. Địa mạch căn quật. Dương Phàm một mặt không hiểu nhìn về phía Hàn Băng, không có minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Địa mạch căn quật, hoang ấn bạo tẩu. Ba cái đại hoang ấn, quỷ ấn trưởng sinh tử, tổ ấn trưởng huyết mạch, hoang ấn trưởng địa mạch. Cái kia giảo hoạt anh hoa quốc thái sư, ngay tại cưỡng ép rút ra địa mạch năng lượng. Một lúc sau, toàn bộ thi địa phía dưới kết cấu liền sẽ mất cân bằng, dẫn phát hai nạn tính hậu quả. Bởi vì hòa tan tiên tổ bộ phận ký ức, cho nên Hàn Băng đối với tiên tổ thi địa hiểu rõ, muốn so Dương Phàm hơn rất nhiều. Cái kia tranh thủ thời gian xuống dưới, nghĩ biện pháp đem con chó kia thái sư làm thịt rồi. Dương Phàm trong lòng siết chặt, hướng Hàn Băng thúc giục nói: "Ừm." Hàn Băng lên tiếng, không tiếp tục trì hoãn. Sau đó, đám người thả người nhảy lên, hướng về quần quận hồ dung nham giải đất trung tâm vũ trụ mạ kỳ rơi đi. Từ xa nhìn lại, cái này vũ trụ mạ kỳ tựa như một đầu cự thú viễn cổ huyết buồn đại khẩu. Dương Phàm cùng Hàn Băng rơi vào về sau, bốn phía đen kịt một màu, thân hình bị một cỗ đáng sợ hấp lực lôi kéo, không ngừng hạ xuống. Không biết bao lâu, hai người dưới chân mới tiếp xúc đến mặt đất. Lúc này, hai người ánh mắt cũng dần dần thích ứng dưới mặt đất trong hang đá lờ mờ tia sáng. Âm u, âm ức. Bốn phía trên vách đá hiện đầy các loại Dương Phàm chưa từng thấy qua cự hình thực vật sợi rễ. Từ xa nhìn lại, ngược lại là có loại cùng loại trong vực sâu mọc ra dây leo, nhưng cũng không phải là đồng loại. Nhất làm cho Dương Phàm khiếp sợ là những cái kia cự hình thực vật sợi rễ điên cuồng hấp thu trong vách đá năng lượng. Những năng lượng này bên trong còn ẩn chứa quỷ dị thi khí. Tí tách, tí tách. Trên vách động chảy ra màu đen sền sệt trạng đồ vật. Những vật này nhỏ xuống tới trên mặt đất, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều đem cái này dưới đất hang đá làm nổi bật quỷ dị dọa người. Chương 588, khiếp người dưới mặt đất hang đá có thể đem người hóa đá hoang trọc. Chương 588, khiếp người dưới mặt đất hang đá có thể đem người hóa đá hoang trọc. Phần phật. Trận trận tiếng xe gió truyền đến, Dương Phàm không cần quay đầu lại đều biết là Tiểu Lâm thẳng người đám người kia tới. Dương Phàm không để ý đến bọn hắn, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn về phía những thứ này chất lỏng màu đen cùng cự hình thực vật. Cái này dưới đất hang đá thực sự quá quỷ dị, tràn ngập một loại không hiểu khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này đủ để uy hiếp được tính mạng hắn, mà lúc trước thái sư quỷ dị thanh âm cũng biến mất không thấy. Trời mới biết nàng có phải hay không núp trong bóng tối, tìm cơ hội phát động đánh lén. Cái này địa phương nào? Tốt, thật quỷ dị. Cẩn thận một chút, đừng ở ra dám ở chỗ này. Ta muốn về nhà, có thể trở về sao? Ngươi hỏi một chút thống lĩnh đại nhân kiếm trong tay, lợi hay không? Ê, vậy vẫn là quên đi thôi. Trên thực tế, bọn này anh hoa quốc cường giả đã sớm muốn chạy đường. Làm sao? Dạ mạ mổ tổ mệnh hộ tống hạ xạ qua sẻn gỗ cụ tiến về hoa hạ lúc, có căn dặn. Ai cũng không cho phép đi, vô điều kiện nghe theo Dương Phàm mệnh lệnh. Nếu người nào chạy, quay đầu hắn sẽ đích thân đem đối phương chôn. Chính như đây, dù là những thứ này anh hoa quốc các cường giả, trong lòng đủ kiểu không vui, cũng chỉ có thể kiên trì lưu lại. Cẩn thận một chút. Hàn Băng quay đầu hướng Dương Phàm căn dặn câu. Ừm. Dương Phàm lên tiếng. Sau đó, bọn hắn tránh đi những cái kia đáng sợ cự hình thực vật, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Theo Dương Phàm cùng Hàn Băng, xuyên qua những cái kia cự hình thực vật, một màn quỷ dị phát sinh. Sàn sạt. Những cái kia cự hình thực vật sợi rễ, vậy mà bắt đầu chuyển động. Từ xa nhìn lại, tựa như từng đầu tiềm phục tại dưới mặt đất cự mãng, ngoạ nghệ không ngừng. Một màn này, càng thêm dọa sợ anh hoa quốc các cường giả. Bọn hắn giật mình, đội vàng theo sau. Tí tách. Trên vách động nhỏ giọt xuống chất lỏng màu đen, có một giọt rơi xuống một tên anh hoa quốc võ giả trên thân. A! Cứu mạng. Một tiếng hoảng sợ thét lên, dọa sợ đám người. Tên kia bị chất lỏng màu đen nhiễm đến thân thể anh hoa quốc võ giả, không biết nguyên nhân gì, thân thể lập tức hóa đá. Từ thân thể đến bộ mặt, mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành thạch đầu. Cuối cùng, tên này quỷ xui xẻo võ giả triệt để hóa thành thạch điêu. Quỷ dị như vậy một màn, lập tức đem tất cả mọi người doạ ngộng. Nguyên bản, đám người chỉ là cảm giác từ trên vết động dì ra màu đen sền sệt chạm chất lỏng, tương đối kinh người. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, thứ quỷ này nhiễm đến trên thân người, có thể trong nháy mắt đem người hóa đá. Tên kia hóa đá sau anh hoa quốc võ giả, trong thân thể sinh cơ hoàn toàn không có. Một cây cự hình thực vật sợi rễ nhẹ nhàng chạm đến một chút. Soạn. Thân thể của hắn toàn bộ vỡ vụn thành thạch đầu, tản mát tới trên mặt đất. Cái này chất lỏng màu đen, thứ quỷ gì? Dương Phàm con ngươi co rút lại một chút, tê cả da đầu. Hẳn là hoang trọc. Hàn Băng mắt nhìn, hướng Dương Phàm giải thích nói. Hoang trọc. Dương Phàm bật lên lông mày, cái tên này, hắn trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Hoang trọc là tiên tổ thi địa, đặc hữu sản phẩm. Liên cùng loại với thiên nhiên giới nước không sai biệt lắm. Bất quá, loại vật này chỉ có tiên tổ thi địa có, mà lại có cực mạnh ăn mòn hóa đá sinh linh nhục thể năng lực. Hàn Băng bước chân không ngừng vừa đi về phía trước bên cạnh giải thích. Sàn sạt. Hậu phương, những cái kia cự hình thực vật sợi rễ cũng chậm rãi đi theo. Thoạt đầu, còn vẹn vẹn mấy cây, càng về sau càng ngày càng dày đặc. Dương Phàm mí mắt vẩy một cái, lại tiếp tục như thế, chưa chừng bọn hắn muốn bị vây quanh. Siêu, thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì. Đột nhiên, từng cây cần hướng Dương Phàm khởi xướng đánh lén. Hừ. Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, cánh tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí bay ra. Phốc phốc. Cây kia so đuổi còn thô cự hình thực vật sợi rễ, trong nháy mắt bị chém đứt. Xiêu xiêu. Xiêu xiêu. Một cây cự hình thực vật sợi rễ chặt đứt, lại có mấy mười cái sợi rễ đồng thời đánh tới. Phốc. Phốc. Kiếm khí tung hành, từng cây sợi rễ toàn diện bị chém đứt. Không đợi Dương Phàm thở phào, càng ngày càng nhiều sợi rễ bị kinh động, điên cuồng tập kích. Vô dụng, những thứ này cự hình thực vật, căn liền đâm vào địa mạch này bên trong, chạm chi không hết. Chúng ta chỉ có thể nhanh lên thông qua nơi này, chỉ có rời đi nơi này, mới có thể thoát khỏi bọn chúng dây dưa. Hàn Băng cũng gia nhập chiến đấu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Phàm giải thích nói. Xông. Dương Phàm nghe vậy, không còn ham chiến. Kiếm khí mở đường, hình thành một đạo cương phong, gào thét hướng về phía trước cự hình thực vật chém tới. Hậu phương. Hắn cùng Hàn Băng cấp tốc thông hành. Anh Hoa Quốc những võ giả kia, cũng liều mạng đi theo sông về phía trước. Xem bọn hắn bộ kia sử xuất bú sữa khí lực bộ dáng, hận không thể giải tám cái chân, tốt chạy càng mau hơn. Cẩn thận. Ta nhất thời khắc, một giọt hoang trọc từ bên trên vách động rơi xuống, hướng về phía dưới Hàn Băng rơi đi. Dương Phàm sắc mặt đột biến, không hề nghĩ ngợi đưa nàng đẩy ra. Lạch cạch. Trong mấy mắt, cái kia một giọt màu đen sền sệt hoang trọc rơi xuống Dương Phàm trên cánh tay. Răng rắc. Răng rắc. Dương Phàm cánh tay lập tức bắt đầu hóa đá. Lúc này, bị Dương Phàm đẩy một cái lảo đảo Hàn Băng cũng đột nhiên xoay người. Làm nàng nhìn thấy Dương Phàm cánh tay tại hóa đá, sắc mặt đột biến. Dương Phàm thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển. Không dùng. Thứ quỷ này đơn giản như thuốc cao da chó, không nhìn thẳng linh lực công kích. Hóa đá diện tích càng lúc càng lớn. Chỉ một lát sau công phu, Dương Phàm toàn bộ cánh tay liền toàn bộ hóa đá. Đồng thời, hóa đá tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng hắn thân thể lan tràn. Dương Phàm, Hàn Băng người choáng váng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Đối với hoang trọc, nàng cũng không biết làm như thế nào giải trừ. Càng hoặc là nói, cái này hoang trọc cũng như thi khí, khó giải thuốc. Dương Phàm vận chuyển sâu trong thức hải Chấn Thiên Quan Tài, muốn mượn dùng nữ đế Chấn Thiên Quan Tài thanh trừ thứ quỷ này. Không dùng. Chấn Thiên Quan Tài cứ việc khắc chế thi khí, nhưng đối thứ quỷ này vô hiệu. Cái này, Dương Phàm trong lòng luống cuống. Hắn chia ra sư chưa nhanh, chết tại cái này nhìn không đáng chú ý hoang trọc hạ. Lúc này, Dương Phàm nửa bên dáng người đều đã bị hóa đá. Xong. Dương Phàm trong lòng than thở một tiếng, không còn dám có bất kỳ động tác, bởi vì hóa đá sau nửa bên thân thể yếu ớt không chịu nổi, chỉ cần bị hơi đụng vào một chút, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành đá vụn. Ông. Chấn Thiên Quan Tài cảm nhận được Dương Phàm nguy cơ, phát ra ngột ngạt bù bù. Lập tức, một giọt bóng ánh sáng long lanh chất lỏng từ trong quan tài tuôn ra, rơi vào đến Dương Phàm hóa đá trên thân thể. Kỳ tích phát sinh. Chỉ gặp Dương Phàm thân thể hóa đá bộ phận như là núi tuyết hòa tan giống như thối lui. Cái này, đây là. Dương Phàm bỗng nhiên trừng to mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Đây không phải hắn bạn bật lò luyện, dung luyện ra bản nguyên sao? Lúc trước, Chấn Thiên Quan Tài vết rách loang lổ, chính là Dương Phàm dùng thứ này một lần nữa tu bổ lại. Trong lòng hắn làm sao đều không nghĩ tới, bản nguyên có thể khắc chế hoang trọc hóa đá. A, Dương Phàm, ngươi, ngươi. Hàn Băng kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vừa mới, nàng nhìn thấy Dương Phàm thân thể cấp tốc hóa đá, đều gấp khóc. Hiện tại, Dương Phàm thân thể hóa đá bộ phận cấp tốc tối lui. Nàng hoài nghi có phải hay không hoa mắt nhìn lầm. Ta còn làm cái này hoang trọc, ghê gớm cỡ nào, hiện tại xem ra cũng liền như thế. Dương Phàm tâm tình thật tốt, quét qua đối này quỷ dị dưới mặt đất hang đá kiên kỵ. Tí tách. Hắn nói chuyện ở giữa giơ tay lên, cố ý tiếp được một giọt rơi xuống hoang trọc. Chương 589, bản nguyên có thể phá giải hoang trọc hóa đá, hang đá sụp đổ. Chương 589, bản nguyên có thể phá giải hoang trọc hóa đá, hang đá sụp đổ. Hoang trọc rơi xuống Dương Phàm lòng bàn tay, lập tức bắt đầu hóa đá cánh tay hắn. Chỉ là, lần này không có giống lúc trước như thế, cấp tốc tại hắn lòng bàn tay lan tràn. Không đợi cái kia một giọt hoang trọc huyết tán ra đến, liền quỷ dị biến mất không thấy. Nơi xa, một đám Anh Hoa Quốc võ giả, suýt nữa đem tròng mắt trừng rơi trên mặt đất. Úp Nhật, không sợ này quỷ dị hoang trọc. Vẫn là nói, trên người hắn có cái gì bảo bối, có thể khắc chế. Nếu như là dạng này, đây chẳng phải là nói, lúc trước kia không may cả môn, chết vô ích. Dương Phàm, ngươi, ngươi làm sao làm được? Hàn Băng thở sâu, thanh âm chấn kinh lại khó có thể tin. Bản nguyên lực lượng. Dương Phàm đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy giọt bóng ánh giọt sương giống như giọt nước. Đây cũng là hắn dùng bản vật lò luyện, du luyện ra bản nguyên. Cái này bản nguyên không chỉ có thể dùng để hối đoái điểm tích lũy, còn có được chữa trị chấn thiên quan tài công hiệu. Trước đó, hắn nhìn giới thiệu, nói cái đồ chơi này công năng cường đại. Nhưng cụ thể làm sao cái cường đại pháp, Dương Phàm thật đúng là không rõ lắm. Hiện tại, hắn xem như thấy được. Xem ra các loại quay đầu có thời gian, hắn phải hảo hảo nghiên cứu một chút bản nguyên công dụng. Bịch. Tiểu Lâm thẳng người một cái đi nhanh xuống lại, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ta dựa vào, ngươi cái thằng này làm gì? Dương Phàm bị Tiểu Lâm thẳng người động tác giật mình, khẩn trương hỏi thăm. Thống lĩnh đại nhân, cầu cái này hoang trọc giải dược, ta không tham lam, một giọt là đủ rồi. Đúng đúng đúng, chỉ cấp chúng ta một giọt là được rồi. Chúng ta không lấy không, dùng tiền mua. Bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá. Đại nhân, chúng ta đều là thật to lương dân, không có hại qua một tên hoa hạ người, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Theo Tiểu Lâm thẳng người tới quỳ cầu bản nguyên, còn lại mấy cái bên kia Anh Hoa Quốc võ giả cũng nao nao chạy tới tội nghiệp nhìn về phía Dương Phàm. Dù sao, những thứ này hoang trọc có thể nhẹ nhõm muốn bọn hắn mạng nhỏ, vẫn là làm tích bản nguyên bảo mệnh cho thỏa đáng. Vậy được đi, mỗi người bán các ngươi một giọt. Thứ này luyện chế không dễ, một giọt 2 vạn công hơn đi. Không có công hơn dùng các loại đồng giá vật liệu pháp bảo đổi, cũng có thể. Dương Phàm cũng sẽ không làm từ thiện, đem những thứ này chân quý bản nguyên, miễn phí đưa cho những thứ này tiểu nhật tử. Dù sao, những thứ này bản nguyên là hắn bất vả dùng các loại thiên tài địa bảo, đặt ở vạn vật lò luyện bên trong luyện hóa ra. 2 viên hoang thú đan mới có thể luyện chế ra 10 tích. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta mua 2 giọt. Ta dựa vào. Nói xong một người một giọt, làm sao ngươi mua 2 giọt? Không được. Thống lĩnh đại nhân, ta cũng muốn 2 giọt. Bà cả, đều cho lão tử tránh ra, ta là thống lĩnh đại nhân Ngụy biểu tỷ phu, ta tới trước. Một đám người gặp Dương Phàm nguyện ý bán, mà lại giá cả không quý. Lúc này, một đám người tranh đoạt lấy mua sắm. Bên cạnh, Hàn Băng nhìn trận mắt hốt mồm. Gia hỏa này, thật là một cái kỳ hoa. Cái này đến lúc nào rồi, vậy mà không quên mất làm anh hoa quốc võ giả sinh ý bất quá. Hàn Băng tâm đầu cũng đối Dương Phàm bản nguyên rất hiếu kỳ, vậy mà có thể giải trừ hoang trọng hóa đá, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Băng băng, cho. Bán xong đám người bản nguyên, Dương Phàm lại đưa Hàn Băng mấy dọn. Dù sao, Hàn Băng cứ việc có thể mượn dùng tiên tổ thi địa lực lượng, nhưng bị những thứ này hoang trọng nhiễm đến trên thân, rất phiền phức. Tạ ơn. Hàn Băng nói câu cảm tạ, trong lòng rất cảm động. Lúc trước, dọn kia từ đỉnh đầu rơi xuống hoang trọng, vốn là rơi xuống trên người nàng. Dương Phàm không để ý tự thân an nguy, đẩy hạ nàng. Nếu không có những thứ này có thể giải trừ hóa đá bản nguyên, Dương Phàm chỉ sợ đã. Giữa chúng ta nói cái gì cảm tạ, đi thôi. Dương Phàm cười cười, thúc giục đi nhanh lên. Mỗi người đều có bản nguyên bảo mệnh, lực lượng đủ rất nhiều. Nguyên bản âm trầm địa quật cũng không phải đáng sợ như vậy. Những cái kia cự hình thực vật sợi dễ, cứ việc dọa người, nhưng tổn thương cũng không cao, chỉ là số lượng nhiều thôi. Đám người tiếp tục hướng phía trước. Cái này hang đá rất dài, không có ai biết lối ra ở đâu. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, từng đợt một ngạt tiếng oanh minh truyền đến. Sau đó, đám người dưới chân mặt đất nham thạch bắt đầu kịch liệt lắc lư. Sẽ xảy ra sự tình gì? Động đất sao? Nguy rồi, hang đá tựa hồ muốn sụp. Mẹ nó, lúc này hang đá muốn sụp đổ, tất cả chúng ta cũng phải bị chôn sống ở chỗ này. Tất cả mọi người luống cuống. Cứ việc thực lực bọn hắn không yếu, nhưng dù sao cũng là phàm nhân thân thể. Mà lại, tại loại này thâm nhập dưới đất trong hang đá, như hang đá thật sụp đổ xuống tới, bọn hắn tuyệt đối là lên trời không đường xuống đất không cửa. Khanh khách, con đệm, ta nói qua muốn ngươi chết. Thái sư tàn nhẫn tiếng cười truyền đến. Nghe tất cả mọi người tê cả da đầu, dù mình. Nguy rồi. Cái này số nữ nhân, hẳn là đem hoang ấn hạch tâm, khảm nạm tới đất mạch bên trong. Hàn Băng sắc mặt đột biến, tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Dương Phàm nghe vậy, cũng là bật hết hỏa lực. Giống. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tiếng ngột ngạt gào thét. Chỉ gặp những cái kia cự hình thực vật, đột nhiên hóa thành một tên Titan. Titan gào thét, ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Hậu phương. Những cái kia cự hình thực vật sợi dễ, cũng như từng đầu rắn giống như phun trào tới. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa, trước có sói sau có hổ. Đám người tình huống lập tức xa vào đến trong nguy cấp. Đường ham chiến, bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly hang đá. Lập tức cái này hang đá liền sẽ sụp đổ, cái này lao yêu bà cố ý kéo dài thời gian. Hàn Băng nhìn thấu thái sư gian kế, hướng đám người mở miệng nói. Sau đó, nàng tế ra chuôi này băng kiếm, bật hết hỏa lực hướng về phía trước đánh tới. Mượn dùng tiên tổ thi địa lực lượng dưới, Hàn Băng thực lực viễn siêu Dương Phàm. Bất quá, Dương Phàm trong lòng căn bản cao hứng không nổi, bởi vì đây là tiểu nương bị này, lấy mạng đổi lấy. Dương Phàm lập tức đuổi theo, ngăn tại Hàn Băng phía trước. Hàn Băng biểu lộ khẽ giật mình. Ta tới. Dương Phàm không có giải thích, kinh thiên cổ kiếm bộc phát ra mấy chục trượng dọa người quan mang. Đạo đạo kiếm khí, tung hoành vô địch. Sau một khắc, hắn đơn thương độc mã phóng tới cái kia cự hình thực vật biến thành Titan. Chém. Hét lớn một tiếng, cường đại kiếm khí hung hăng đánh phía thực vật Titan. Phốc phốc. Chuẩn tiên khí chi uy, cũng không phải cái gì quái vật đều có thể ngăn trở. Huống chi, Dương Phàm đem thanh đế kiếm kinh đã tu luyện tới tầng thứ 5. Đối với kiếm đạo lý giải, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ hạ giới, cũng không có người có thể đưa ra phải. Cho dù là Hàn Băng, tại không có tiên tổ ký ức ra chỉ dưới, cũng theo không kịp. Đi. Dương Phàm không có ham chiến, đánh lui thực vật Titan về sau, lập tức xông về phía trước. Hàn Băng lấy lại tinh thần, an ý đuổi theo. Nàng lại không phải người ngu, cái nào không biết Dương Phàm vì sao ngăn tại nàng phía trước, đứng vững lớn nhất áp lực mang theo đám người phá bây. Bởi vì nàng mỗi lần mượn dùng tiên tổ thi địa lực lượng, thể nội cầm kiếm người nguyền rủa liền sẽ tăng thêm một phần. Thẳng đến cuối cùng, Hàn Băng dùng sức lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống dưới. Chính như nàng lúc trước cùng Dương Phàm nói như vậy, làm Hàn gia hậu nhân lại thức tỉnh cầm kiếm người huyết mạch. Cái kia là sứ mạng của nàng cùng trách nhiệm. Mọi người điên cuồng xông về phía trước. Hậu phương hang đá bắt đầu sụp đổ, liền ngay cả phía trước thông đạo đá vụn cũng điên cuồng rơi xuống. Càng về sau, tâm tình mọi người càng ngày càng nặng nặng, càng ngày càng tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng cái này hang đá đến tột cùng dài bao nhiêu, bọn hắn có thể hay không tại hang đá hoàn toàn sụp đổ trước chạy đi. Chương 590, nhỏ lọ ly đuổi tới đế đô, bị các đại lao treo chọc. Chương 590, nhỏ lọ ly đuổi tới đế đô, bị các đại lao treo chọc không biết bao lâu. Hậu phương hang đá sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, trên mặt tất cả mọi người viết đầy tuyệt vọng. Ầm ầm, một tiếng lột ngạt tiếng vang, hang đá hoàn toàn sụp đổ. Khi tất cả trong lòng người kêu rên, cảm giác muốn mất mạng tiên tổ thi địa lúc, đám người dưới chân trống không, trực tiếp dẫm nhập hư không. A, bà cả, cái này, nơi này là nơi nào? Đám người dọa kêu to một tiếng, vội vàng ổn định hạ xuống thân hình. sau đó bọn hắn phát hiện sụp đổ dưới mặt đất hang đá tại sau lưng. Bọn hắn từ hang đá lối ra xuất hiện tại sườn đồi phía dưới. Ầm ầm, ầm ầm, hậu phương khói đặc cuồn cuộn, hang đá lối ra đã biến mất không thấy gì nữa. Quá cực hạn, nếu như bọn hắn chạy chậm nửa điểm, tuyệt đối phải ở ra rắm. Cũng vào lúc này, trước mắt mọi người xuất hiện hư ảo hình ảnh. Trong hình ảnh, dãy núi sụp đổ, giang hà ngược dòng. Những nguyên bản đó sinh trưởng tại trong rừng cây phổ thông thực vật, cũng thay đổi thành đáng sợ to lớn ăn thịt người yêu dây leo. Một màn như thế, đem tất cả mọi người giật mình. Mà Dương Phàm ánh mắt gắt gao nhìn xem, hắn một mắt liền nhận ra. Đây là U Châu thành bên ngoài. Nói cách khác, theo hang đá sụp đổ, tiên tổ thi địa cùng tử kim quặng mỏ, sinh ra một loại không biết cộng minh. Tình huống bên kia cũng phát sinh to lớn biến hóa. Mẹ nó, cái kia chó thái sư, hắn nhất định phải đưa nàng chém thành muôn mảnh, tháo thành tám khối. Dương Phàm khuôn mặt dữ tợn, trán nổi gân xanh lên. Ha ha ha, hiện tại kiến thức đến bản cung thủ là sao? Trong hư không, truyền đến anh hoa quốc thái sư phách lối tà ác tiếng cười. Dương Phàm thần thức lục soát, đáng tiếc hắn đem toàn bộ trước mắt hư không tìm khắp nơi, cũng không có phát hiện anh hoa quốc thái sư ở đâu. Con đệm, chúng ta tới đàm điều kiện như thế nào? Đồng nhiên, anh hoa quốc thái sư thanh âm tà mị nói. Đàm mẹ nó, ngươi cái này tiện hóa tốt nhất cho lão tử ẩn nấp cho kỹ. Chỉ cần để lão tử phát hiện ngươi, tuyệt đối đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả. Dương Phàm không thèm để ý, chửi đồng lên. Cái này chó thái sư, có thể nói ra cái gì tốt nói? Theo Dương Phàm, chỉ sợ nàng chỉ là muốn kéo dài thời gian, thực hiện âm mưu của nàng quỷ kế. Con đệm, ngươi sẽ hối hận. Lúc đầu, ta là nghĩ hiện tại liền giết ngươi, nhưng ta lại đột nhiên thay đổi chủ ý, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn xem hoa hạ đi hướng diệt vong, hóa thành thi địa. Ha ha ha. Thái sư lời nói bên trong thanh âm tràn đầy oán độc tà ác, xuồng xã cười lớn. Một bên khác, hoa hạ đế đô, chúng các đại lao cũng gấp thành một đoàn. Vũ Châu biến cố đột phát, tốc độ nhanh chóng, không có người phản ứng tới. Hoàng cung, trên đại điện, Dương Phàm đã tìm được chưa? Nhân hoàng trầm giọng hướng phía dưới Lâm Niệm Ảnh hỏi thăm. Dương Phàm sau khi đi, Lâm Niệm Ảnh chính là thần hạ phủ đầu người phụ trách. Vương, còn không có tin tức. Trước đó, có người nói hắn đi Anh Hoa Quốc. Đến bên kia, liền mai danh nhận tích. Lâm Niệm Ảnh khẽ lắc đầu, trong lòng gấp lại lo lắng. Trong bất chi bất giác, hắn đã từ lúc trước ngây ngô thiếu niên, trưởng thành là hoa hạ khiêng đỉnh người. Ai? Lập tức triệu tập nhân mã, chân muốn đích thân tiến về U Châu. Nhân hoàng thở dài, không tiếp tục chỉ hoan do dự. Cứ việc, hắn hiện tại dù là đi U Châu, chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng để hắn trơ mắt nhìn xem toàn bộ U Châu hóa thành nhân gian luyện ngục, hắn làm không được. Ngay tại nhân hoàng cùng rất nhiều đế đô đại lao dự định tự mình tiến về U Châu lúc, mấy cố cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống. Siêu siêu, siêu siêu. Trong hoàng cung đám người lập tức từ trong cung điện bay ra ngoài, đi vào giữa không trung. Nơi xa xuất hiện ba đạo thân ảnh. Anh Hoa Tam Kỳ. Nhân hoàng vi nheo mắt lại, nhận ra mấy người thân phận. Nhân hoàng bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dạ Mạ Mộ Tổ mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Dạ Mạ Mộ Tổ, ngươi là làm ta hoa hạ không người? Nhân hoàng hiểu lầm Dạ Mạ Mộ Tổ mỉm cùng Taki Sạ Tổ ý đồ đến, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Vâng. Một cỗ vô song khí tức từ hắn thân thể bên trên bạo phát đi ra. Giống. Mơ hồ ở giữa có trận trận long âm, thiên địa rung động. Nhân hoàng, nhân tộc khí vận chi tử, hoa hạ ước vạn sinh linh con dân, khí vận gia thân. Hắn cảnh giới võ đạo có lẽ cũng không phải là mạnh nhất, nhưng hắn trên thân cái kia cỗ long uy khí vận tuyệt đối không ai bằng. Nhân hoàng, đừng xúc động, đừng xúc động. Chúng ta không xa vạn dặm đến hoa hạ, cũng không phải là gây chuyện. Đúng đúng đúng. Chúng ta là hộ tống tiểu nha đầu này đến cho hoa hạ đưa tin. Dạ Mạ Mộ Tổ mệnh cùng Taki Sato vốn còn muốn chứa một đợt, nhưng hắn gặp nơi xa đám kia hoa hạ đại lao bao nổi, mau nói minh ý đồ đến. Đưa tin. Nhân hoàng vi vặn lên lông mày, rõ ràng không tin cái này hai người đồ vật. Huống chi bọn hắn còn nói hộ tống trước mắt cái này nhỏ lò lì đến, đây không phải xả đạn nha. Nào có hai tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên cho một tên nhỏ lò lì làm bảo tiêu. Nhân hoàng bệ hạ, là Dương Phàm để cho ta tới tìm ngươi. Dương Phàm? Ừm. Hắn ở đâu? Đám người nghe được tên Dương Phàm, trong lòng trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn tại tiên tổ thi địa. Tiên tổ thi địa? Đám người mặt lộ vẻ kinh sợ. Tiểu tử kia không phải tại Anh Hoa Quốc sao? Tại sao lại chạy tới tiên tổ thi địa rồi? Hắn để ngươi đến đưa cái gì tin? Nhân hoàng thở sâu, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, U Châu thành cùng tiên tổ thi địa tồn tại không gian của mình. Nơi đó tử kim trong động mỏ có một đầu nối thẳng ngoài vạn dặm tiên tổ thi địa khe hở. Để tất cả võ giả bao quát U Châu bách tính toàn bộ rút lui, có thể giảm bớt nhiều ít tổn thất liền giảm bớt bao nhiêu. Lập tức, ạ xạ quả sẻn gỗ cụ đem Dương Phàm căn dặn nàng, một năm một mười nói ra. Đám người chấn kinh nhìn xem nàng, đối với nàng ngôn ngữ bán tín bán nghi. Dù sao ba người này thân phận là Anh Hoa Quốc võ giả, mà lại hoa hạ cùng Anh Hoa Quốc một mực quan hệ không ra thế nào mới tốt. Dương Phàm chém chết Anh Hoa Quốc tiểu bát giác, không có 1000 đoán chừng cũng có 800. Anh Hoa Quốc thiên hoàng nghe nói bị tức thổ huyết, đều nhanh ở ra rắm. Hắn để mấy tên Anh Hoa Quốc võ giả vạn dặm xa xôi đến hoa hạ đưa tin, làm sao như vậy không tin đâu. Ngươi chứng minh như thế nào là Dương Phàm để ngươi tới? Nhân hoàng hơi nhíu lên lông mày, mở miệng lần nữa. Cái này có thể chứng minh. À xạ quả sẻn gỗ cụ nhớ tới Dương Phàm cho hắn thống lĩnh lệnh, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Cái này, đây là thống lĩnh lệnh bài. Ta nhớ ra rồi. Cái gì? cái này nhỏ lõ ly tựa hồ cùng Dương Phàm tiểu tử kia có một chân,
có một chân,
làm sao nói chuyện, người ta gọi là quan hệ thân mật,
thì ra là thế.
Vẫn là tiểu tử này châu a, tán gái tán đến nước ngoài đi. Nói nhỏ chút âm, bị nghe được nhiều không tốt.
Đúng đúng đúng, quay đầu lại bắt quái.
À xạ quả sẻn gỗ cụ lấy ra thống lĩnh lệnh một khắc này, tất cả mọi người chấn kinh. Giờ phút này, trong lòng mọi người cũng tin nàng. Dù sao, cái đồ chơi này có thể điều động hoa hạ vương bài. Dương Phàm không có khả năng tùy tiện đem loại vật này giao cho một cái không tín nhiệm người. Cũng vào lúc này, có người nhận ra nhỏ lò lì tấm thẻ kia ba hề và em bé mặt, lập tức xì xào bàn tán.
À xạ quả sẻn gỗ cụ biểu lộ cứng đờ, đỏ mặt đến bên hai.
Nếu không phải trước mắt đám người này là hoa hạ đỉnh cấp đại lão, nàng cao thấp đều phải đổi hai câu.
Nàng còn đứng ở nơi này, không có đi đâu,
không muốn mặt mũi sao?
Chương 591, tiên nhân di cốt chế tác mà thành, thi hải tiên khôi.
Chương 591, tiên nhân di cốt chế tác mà thành, thi hải tiên khôi.
Hắn tại tiên tổ thi địa làm cái gì?
Nhân hoàng nhịn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng, cũng là những người khác nghi hoặc.
Tiên tổ thi địa vốn không nên như thế.
Hiện tại, đại hoang ba ấn dung hợp, phóng xuất ra trưởng khống sinh tử, nghịch chuyển luân hồi lực lượng. Thái sư cái kia lão yêu bà dã tâm mừng mừng, đã sớm tại hoa hạ bày ra âm mưu. Chỉ chờ ba ấn lực lượng hợp nhất, hoa hạ ở tại Thần Châu đại địa, đem trong khoảnh khắc hóa thành thi địa. Dương Phàm cùng cầm kiếm người Hàn Băng lưu tại tiên tổ thi địa, đang suy nghĩ biện pháp đánh giết cái kia lão yêu bà.
À xạ quả sẻn gỗ cụ thành thật trả lời, trong lòng không hiểu lo lắng.
Ba cái ấn ký đều tại thái sư trong tay.
Muốn đánh giết nàng, nói nghe thì dễ,
mà lại, phía sau nàng còn có một cái người thần bí, người kia mới là chân chính phía sau màn hát thủ. Thao túng tất cả mọi thứ, ai cũng không biết thân phận của hắn, đến từ chỗ nào.
Đám người nghe xong hạ xạ quả sẻn gỗ cụ lời nói, tâm tình cũng nặng nề vô cùng.
Ai? Nguyên bản, trong lòng mọi người còn tại trách cứ, như thế thời khắc nguy cơ.
Dương Phàm tiểu tử kia đi đâu?
Nguyên lai, trách lầm hắn.
Truyền ta lệnh, tất cả võ giả hiệp trợ U Châu bách tính rút lui, có thể rút khỏi nhiều ít rút khỏi bao nhiêu.
Nhân hoàng suy tư một lát, quyết định thật nhanh ra lệnh.
Giờ phút này, tất cả mọi người chỉ có thể đem trong lòng hy vọng, ký thác đến Dương Phàm cùng Hàn Băng trên thân.
Hàn gia huyết mạch,
cầm kiếm người,
tiên tổ thi địa.
Dương Phàm cùng Hàn Băng đám người thuận vách núi treo leo bên ngoài vô tận hư không, hướng về phía dưới rơi đi.
Ở trong hư không, đám người phương hướng cảm giác hoàn toàn không có,
không biết thông hướng chỗ nào.
Loại kia bị không biết hư vô bao trùm cảm giác, làm cho người tâm linh sợ hãi,
chân không chạm đất cảm giác, không biết tiếp tục bao lâu.
Đột nhiên, phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng, trong lòng mọi người chấn động. Sau đó, một đám người nhao nhao hướng về ánh sáng phương hướng bay đi. Cách rất gần, bọn hắn phát hiện trong không khí tung bay rất nhiều vỡ vụn nham thạch.
Đây là
vỡ vụn cung điện.
Cái này hư không bên trong, tại sao có thể có cung điện?
Không đúng, không phải cung điện, mà là dãy cung điện.
Tất cả mọi người thấy rõ ràng điểm sáng chỗ tình cảnh, sợ choáng váng.
Trong lòng rời sông lấp biển, cái kia cỗ tam quan bị phá vỡ cảm giác, chấn kinh đến bọn hắn thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần.
Dương Phàm trong lòng cũng sóng cả mãnh liệt.
Nhìn trước mắt mảnh này hư vô khu vực, hắn phảng phất thấy được đã từng vô chủ chi địa sụp đổ tình cảnh.
Lúc ấy, vô chủ chi địa hòn đảo biến mất một khắc này,
cũng là loại này tựa như tia sáng đều có thể nuốt hết đen nhánh hư không.
Chỉ là khác biệt chính là, trước mắt trong vùng hư không này, xuất hiện vỡ vụn dãy cung điện.
Người thái sư kia lão yêu bà chính là ở đây.
Hàn Băng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen.
Sau đó, nàng mở to mắt, quay đầu hướng Dương Phàm nói.
Dương Phàm mừng rỡ, nắm chặt thành quả đấm cánh tay, nổi gân xanh.
"Đi, đi qua nhìn một chút." Dương Phàm trong lòng không có sợ hãi, hận không thể hiện tại liền đem cái kia đáng chết lão yêu bà chém thành muôn mảnh.
"Mau nhìn."
Vỡ vụn ở giữa khu cung điện chỗ, có một cái cự đại bệ đá.
Ta nhất thời khắc, không biết là ai hô một tiếng.
Dương Phàm ánh mắt cũng rơi xuống ở giữa khu cung điện kia chỗ trên bệ đá.
Lập tức, hắn tăng thêm tốc độ hướng bệ đá bay đi.
"A, cái này, đây không phải bệ đá.
Những này là thứ quỷ gì?
Thi hài hợp lại mà thành bị đồ vật."
Đi tới gần, tất cả mọi người giật động,
bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này bệ đá lại là từ vô số thi hài ghép lại mà thành.
Lớn như thế thi đài phải chết nhiều ít sinh linh,
đến hàng vạn mà tính,
càng hoặc là hàng trăm triệu.
Ông,
đại hoang ấn ba bộ phận lơ lửng tại thi trên đài phương, tản ra đen trắng kim tam sắc quang mang,
liên tục không ngừng từ phía dưới thi giữa đài hấp thụ năng lượng.
Dương Phàm sắc mặt hơi đổi một chút.
Sau một khắc, hắn vọt thẳng hướng cái này to lớn vô cùng thi đài, muốn đoạt lại ba cái đại hoang ấn.
Há biết, không chờ hắn đến thi trên đài, một đạo vô song dọa người kiếm khí từ trên trời giáng xuống.
Oeng!
Đột ngạt tiếng vang, đem Dương Phàm thân thể đánh bay ngàn mét.
Dương Phàm sắc mặt tái nhợt, dưới một kích này, rõ ràng thụ thương.
Hắn không có đi quản thương thế trên người, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cái kia đột nhiên xuất hiện bóng đen.
Cái này hắn a thứ quỷ gì, lại có khủng bố như thế thực lực?
Khôi lỗi,
tựa hồ thật sự là.
Dương Phàm nếm thử dùng thần khôi quyết khống chế, không có bất kỳ cái gì phản ứng.
Đừng uổng phí sức lực, đây là bản cung luyện chế thi hải tiên khôi, há có thể là ngươi loại kia thấp kém ngự khôi chi thuật có thể khống chế.
Phía trước, cố kia thi hải tiên khôi nói chuyện,
là thái sư thanh âm, ngữ khí khinh miệt lại trào phúng.
Thi hải tiên khôi trong mắt lóe ra hào quang màu u lam, tựa như thiêu đốt quỷ hỏa.
Dương Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.
Tiên nhân hải cốt,
thứ quỷ này,
nếu như hắn sở liệu không sai, hẳn là tiên nhân chân chính hải cốt luyện chế mà thành.
Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng tràn ngập hãi nhiên rung động, tiên nhân không nên xuất hiện tại thượng giới sao? Làm sao lại chết tại hạ giới, mà lại được luyện chế thành một bộ khôi lỗi? Ông, nơi xa, cự hình thi trên đài ba cái cổ ấn, quang mang càng ngày càng lóa mắt. Nguyên bản, đen trắng kim tam tam khối cổ ấn là tách ra. Lúc này, chậm rãi hướng dựa vào cùng nhau, như muốn dung hợp. Dương Phàm sắc mặt đột biến, không đợi hắn có phản ứng, Thái sư lão yêu bà trêu tức thanh âm truyền đến, "Con rể, muộn lạc. Muộn không muộn, không phải ngươi nói tính." Dương Phàm thở sâu, tế lên kinh thiên cổ kiếm, liền hướng thi hải tiên khôi đánh tới. "Oanh! Oanh!" Một tiếng lại một tiếng tiếng vang, cổ thi hải này tiên khôi thực lực cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Cứ việc, nó không phải chân chính tiên nhân, nhưng nó xương cốt trình độ chắc chắn vượt qua bất luận cái gì hạ giới pháp bảo vũ khí. Cho dù là Dương Phàm chuẩn tiên khí kinh thiên cổ kiếm, cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự. Quy Khư Dẫn, Vạn Kiếm Quy Tông. Trong lúc nguy cấp, Dương Phàm khuôn mặt dữ tợn, thi triển sát chiêu mạnh nhất. Ầm ầm, đạo đạo kiếm khí từ hắn trong thân thể bắn ra. Những cái kia xông vào chân trời kiếm khí, lấy cực kỳ nhanh chóng độ, hội tụ thành kiếm trùng hư ảnh. Giống, giống. Hư không đen nhánh trên bầu trời, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Đạo đạo thần ma hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Tựa hồ bọn chúng muốn tránh thoát cái kia vô hình gông xiềng vận mệnh, lại hoặc là đang sợ hãi cái này đáng sợ kiếm trùng hư ảnh. Tạp bái, ăn láo tử một kiếm. Dương Phàm sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thiếu dung dữ tợn như ác ma, hung hăng một kiếm hướng thi hải tiên khôi đánh tới. Thi giải động tiên ba ấn hợp hai. Thái sư lão yêu bà khinh miệt tiếng cười lạnh truyền đến. Sau một khắc, đại hoang ấn ba bộ phận trong nháy mắt dung hợp. Ông, ông. Đạo đạo vù vù vang lên, toàn bộ cự hình thi đài vận chuyển lại. Năm đạo quang mang từ vùng ben đột nhiên dâng lên, hình thành một cái đáng sợ dọa người ngũ hành sát trận. Vâng. Dương Phàm cái này tụ tập lực lượng mạnh nhất một kiếm, hung hăng đánh vào ngũ hành sát trận bên trên. Vâng. Hắn thân thể trực tiếp bị đẩy lùi. Phúc. Dương Phàm người còn tại bay ngược trên đường, liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phía trước, đứng sừng sững ngũ hành sát trận phía dưới thi hải tiên khôi, lông tóc không tổn hao gì. Dương Phàm cái này ngay cả đại thừa kỳ lục địa thần tiên đều có thể nhẹ nhõm chém giết một kiếm, lại không thể đối thi hải tiên khôi tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Thảo nê mã, cái này chơi như thế nào? Chương 592, Hàn Băng bị thái sư đánh lén, sinh mệnh khí tức suy bại. Chương 592, Hàn Băng bị thái sư đánh lén, sinh mệnh khí tức suy bại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bù bù âm thanh càng ngày càng vang dội. Cự hình thi đài bốn phía ngũ hành sát trận vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này, thái sư lão yêu bà hồn phách từ thi hải tiên khôi bên trong bay ra ngoài. "Con đệ, chậm rãi theo giúp ta tiên khôi chơi đi, khanh khách." Thái sư nói, phi thân rơi vào thi giữa đài trung tâm. Đã dung hợp hoàn thành đại hoa ấn, xuất hiện một đạo tam sắc quang trụ, chiếu xạ đến nàng linh thể thần hồn bên trên. Mặc dù, Dương Phàm không rõ ràng cái này lão yêu bà muốn làm gì, nhưng lấy nàng ác độc tính cách, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. "Giết!" Dương Phàm khuôn mặt dữ tợn, gào thét một tiếng, lần nữa cầm kiếm đánh tới đằng trước. Nơi xa đám kia anh hoa quốc các cường giả, cũng kiên trì bên trên. Làm sao, bọn hắn thực lực cùng thi hải tiên khôi chênh lệch, thực sự quá lớn. Thứ quỷ này phòng ngự, ngay cả Dương Phàm kinh thiên cổ kiếm đều không phá nổi, huống chi bọn hắn. Huống hồ, tại nó hậu phương, còn có một cái đáng sợ ngũ hành sát trận. Cái này sát trận biến thái trình độ, so thi hải tiên khôi chỉ có hơn chứ không kém. Bành, bành, từng đợt một ngạt tiếng vang, tất cả tiến lên tiến công anh hoa quốc cường giả, toàn bộ bị oanh thổ huyết bay ngược. Có thật nhiều thực lực hơi yếu, trực tiếp bị miểu sát. Cho dù là Dương Phàm, cũng lần nữa bị đánh bay. Trong ngay mắt, trong lòng mọi người dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Cái này thi hải tiên khôi bóp chết bọn hắn, so bóp chết con kiến đều muốn dễ dàng. Dương Phàm tâm tình cũng nhập rơi vào hầm băng. Không có chuyện gì, so loại này trơ mắt nhìn xem tai nạn phát sinh mà bất lực càng thêm tuyệt vọng. Dương Phàm, hậu phương truyền đến Hàn Băng nhẹ giọng kêu gọi. Ừm. Dương Phàm đống nhiên quay đầu hướng nàng nhìn lại. Hàn Băng đứng ở đằng xa hướng hắn nhìn tới, ánh mắt kia để Dương Phàm trong lòng run lên, dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Phản phất tại hướng hắn tạm biệt. Tạm biệt, tại sao lại có loại này kỳ quái ý nghĩ? Băng Băng, ngươi muốn làm gì? Dương Phàm lập tức hướng nàng bay qua. Giang giác, giang giác. Không đợi Dương Phàm đến Hàn Băng bên người, từ trên người nàng chính là tuân ra một cỗ cực đoan tấu xương hàn ý, dù là Dương Phàm bên ngoài thân linh lực hộ thể đều ngăn cản không nổi. Không khí đóng băng, xuất hiện từng mảnh bông tuyết, mà tóc của nàng cũng từ nguyên bản màu đen dần dần biến thành màu trắng. Cự hình thi trên này, ngay tại tham lam thôn vệ ba ấn năng lượng thái sư lao yêu bà, từ từ mở mắt. A, chết cười ta, ngươi cho rằng ngươi mượn dùng điểm này thi địa lực lượng liền có thể? Nàng một mặt trào phúng, căn bản không có đem Hàn Băng tụ lực công kích xem như chuyện. Thiên múa chú tiên, một tiếng khét đều, một cỗ bành trướng lực lượng tại nàng dưới chân dâng lên. Ông, ông, một cái cực kỳ dọa người sám trăng kiếm trận đổ hiện lên ở nàng lòng bàn chân. Hắc, bạch, kim, đỏ bốn chuôi cổ kiếm trong khoảnh khắc hợp làm một thể, hóa thành một thanh đâm thủng bầu trời cự kiếm. Cự kiếm rơi xuống, thi hải tiên khôi bị một kiếm đánh bay mấy ngàn mét. Kinh khủng kiếm khí hung hăng chạm tại thi đài bốn phía ngũ hành sát trận bên trên. Ầm ầm, kinh thiên động địa, vỡ vụn hư không tiếng nổ lớn truyền đến. Năng lượng kinh khủng sóng vừa hình thành hướng bốn phía khuếch tán, liền bị vỡ vụn xé rách hư không nuốt mất. Ông, cự hình thi đài bốn phía ngũ hành sát trận phát ra ngột ngạt tiếng vang, kịch liệt lắc lư, phản phất muốn không chịu nổi cỗ này lực lượng đáng sợ, vỡ vụn sụp đổ. Dương Phàm chấn kinh nhìn về phía Hàn Băng, trong lòng hãi nhiên lại khó có thể tin. Thì trên đài ngay tại hấp thu năng lượng Thái sư lão yêu bà, cũng không bình tĩnh. Ngươi vậy mà có thể dung chuyển ta vạn thi đài. Thái sư lão yêu bà the thé giọng nói giận dữ mắng mỏ, có chút tức hồn hển. Hàn Băng không trả lời, dưới chân sam trắng kiếm trận đồ, quang mang lần nữa lấp lánh. Nơi xa, đám kia anh hoa quốc võ giả trong lòng kích động chấn kinh, thấy được hy vọng. Dương Phàm tâm tình nặng nề vô cùng. Mọi người thường nói, một đêm trận nhìn đầu, kia là nghiêm trọng tiêu hao thân thể tiềm lực, mà Hàn Băng lại là trong nháy mắt trận nhìn đầu. Xú nha đầu, vì những thứ này bỏ sát giống như nhân loại, đáng ra không? Ta thừa nhận, cầm kiếm người huyết mạch ra chỉ dưới, thực lực của ngươi rất mạnh, viễn siêu ta mong muốn. Nhưng, ngươi là lấy tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá, ngươi một kiếm này cứ việc dung chuyển ta vạn thi đài, lại kém chút hỏa hầu. Cái này kiếm thứ hai, ngươi như cưỡng ép kinh mạch lịch chuyển thi triển, nghĩ tới hậu quả không có. Tạm thời không nói, ngươi có thể hay không phá vỡ ta cái này vạn thi thời đại trận, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái sư lão yêu bà điểm ra Hàn Băng tình huống, như muốn kéo nàng xuống nước. Nơi xa, anh hoa quốc đám võ giả trong lòng như bị vào đầu dội cho chậu nước lạnh, từ đầu lạnh tới chân. Hàn Băng không nói gì, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Ánh mắt của nàng chậm rãi nhìn về phía Dương Phàm. Dương Phàm giật giật miệng, thanh âm kẹt tại trong cổ họng lên không nổi. Ông. Nàng dưới chân quằn mang, càng ngày càng lóa mắt. Bốn chuôi cổ kiếm lần nữa hội tụ. Lúc này, quỷ dị dọa người một màn phát sinh, thân thể của nàng nhanh chóng giàn mua. Tựa như thể nội tất cả sinh mệnh lực đều tại thời khắc này bị rút đi đồng dạng. Dương Phàm trong lòng run lên, đột nhiên hướng nàng bay đi. Bành! Không đợi Dương Phàm đến bên người nàng, liền bị một cỗ hướng ra phía ngoài quyết tán năng lượng đánh bay. Hàn Băng! Dương Phàm giống lên một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Móng tay bởi vì đại lực, hãm sâu lòng bàn tay trong thịt. Hắn lo lắng, thế không cho phát sinh sự tình, vẫn là phát sinh. Lấy thân là khí, lấy khí chết theo, trấn áp thi địa. Trước đó, tại Hoàng Kim quan tài phía trước, nhìn thấy Thần Văn, lần nữa hiện Dương Phàm trước mắt. Chẳng lẽ, đây là Hàn gia mỗi một thời đại cầm kiếm người, cuối cùng sứ mệnh sao? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hàn Băng khí tức càng ngày càng suy yếu. Dung mạo của nàng cũng từ nguyên bản 18 tuổi bộ dáng, trong nháy mắt giảm mua đến 80 tuổi. Nàng cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Phàm. Ánh mắt kia, cùng lúc trước nữ đế tan thành mây khói lúc, nhìn hắn tình cảnh, không có sai biệt. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thái sư lão yêu bà xâm nhiên thanh âm truyền đến. Sau một khắc, Hàn Băng bên cạnh hư không, trong lúc đó như là tạo nên một đạo gợn sóng. Phốc phốc, một cây màu đen gai nhọn, vô thanh vô tức xuất hiện. Tại Hàn Băng không có đánh ra lấy hy sinh tính mạng làm đại giá, một kích mạnh nhất trước, xuyên thủng nàng thân thể. Trong chốc lát, nàng dưới chân kiếm trận đồ qua mang, im bặt mà dừng. Bốn chuôi cổ kiếm bên trên liên tục tăng lên khí tức, cũng như thủy triều tan đi. Hàn Băng, Dương Phàm như bị sét đánh ngốc ở nơi đó. Nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần, như bị điên bay đi. Giờ phút này, Hàn Băng máu me khắp người, còn thừa không nhiều khí tức, nhanh chóng suy bại. Nàng giật giật miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại bất lực nói ra miệng. Ông, bên cạnh, nàng chuôi này bội kiếm, cũng phát ra trận trận rên rỉ. Ha ha ha, cầm kiếm người lại như thế nào? Chỉ cần ta hấp thu cái này đại hoang ấn lực lượng, lần này giới đem duy ngã độc tôn. Ta muốn cho ai chết, ai liền phải chết, muốn cho ai sống, ai liền sống. Vạn thi trên đài, Thái sư lão yêu bà bệnh trạng giống như cười lớn. Đối với nàng tới nói, Hàn Băng vị này cầm kiếm người mới là lớn nhất uy hiếp. Bởi vì nàng có được cầm kiếm người huyết mạch, có thể tại không có đại hoang ấn tình huống phía dưới, mượn dùng tiền tổ thi địa lực lượng. Nguyên bản, Thái sư trong lòng thật là có chút sợ hãi nàng đáng tiếc. Nàng nhiên tận sinh mệnh một kích, trước giao quá dài. Này mới khiến Thái sư nắm lấy cơ hội, một kích đưa nàng kim đi. Chỉ cần cái này xú nha đầu vừa chết, đem không ai có thể lại uy hiếp được nàng. Chương 593, Vạn thi đài sát trận bị phá, Hàn Băng tuyệt cảnh niết bàn. Chương 593, Vạn thi đài sát trận bị phá, Hàn Băng tuyệt cảnh niết bàn. Hàn Băng cố gắng mở to mắt, nhìn phía trước thiếu niên. Tay nàng chỉ giật giật, muốn nâng lên. Giờ phút này, nàng liền nói chuyện ý tứ đều không có, huống chi là giơ cánh tay lên. Dương Phàm bắt lấy nàng cô cạn, chỉ còn lại một lớp da tay, phóng tới trên mặt mình. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì sẽ là kết cục như vậy? Dương Phàm con mắt đỏ lên. Quá khứ, hai người từ phong thành bề ngoài biết, đến trở thành bằng hữu. Đoạn thời gian kia phát sinh rất nhiều sự tình, như chiếu phim giống như tràn vào Dương Phàm trong óc. Rốt cục, Dương Phàm ức chế không nổi trong lòng cảm xúc, rơi xuống một giọt nước mắt. Lại cạnh, nước mắt nhỏ xuống đến Hàn Băng trên mặt, để nàng chậm rãi nhắm mắt lại, run nhẹ nhẹ một chút. Ông, chấn thiên quan tài nhẹ nhàng run rẩy, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Sau đó, Dương Phàm liền phát hiện, từ chấn thiên trong quan tài phiêu ra một viên lục sắc hạt sen. Viên này hạt sen chính là từ chấn tiên trong quan tài na đóa thanh liên bên trên mọc ra. Dương Phàm không biết viên này thanh liên tử là cái gì. Nó từ chấn tiên trong quan tài phiêu khởi, thoát ly Dương Phàm thức hải, đi vào trước mắt hắn. Màu xanh hạt sen mặt ngoài tản ra hào quang nhỏ yếu. Dương Phàm giơ tay lên tiếp được, đưa nó đưa đến Hàn Băng bên miệng. Giờ phút này, Hàn Băng trên thân sinh cơ đều đã biến mất. Có thể Dương Phàm trong lòng lại ngóng trông kỳ tích có thể phát sinh. Một giây, hai giây, ba giây, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dương Phàm trong lòng tràn ngập bi thương. Nhưng vào lúc này, Hàn Băng bất lực rủ xuống ngón tay, vi vi bỗng lúc đích. Không chỉ có như thế, nàng già yếu thân thể bắt đầu xuất hiện dọa người quỷ dị nghịch sinh trưởng. Khô cạn làn da, lần nữa sốt. Da mua dung mạo cũng dần dần khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Hàn, Hàn Băng. Dương Phàm hô một tiếng, thanh âm khàn khàn. Hàn Băng hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, không có bất kỳ cái gì phản ứng, phảng phất ngủ thiếp đi. Bất quá, trên người nàng suy bại khô kiệt sinh mệnh lực lại trở về. Trên người nàng cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Ầm ầm, một tiếng thiên điệu biến sắc lôi minh. Sau một khắc, từ bốn phía vô tận hư không bên trong, đạo đạo sinh mệnh khí tức như thủy triều tràn vào Hàn Băng thân thể. A, cái này, đây là trường sinh tử, nghịch luân hồi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Rõ ràng đã chết, vì sao còn có thể sống tới? Nơi xa, Vạn Thi trên đài càn rỡ xuồng xã cười to thái sư, hoảng sợ muôn dạng. Một cỗ bất an mãnh liệt, để nàng cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Con đệm, ngươi vừa mới cho nàng ăn là vật gì? Thái sư lão yêu bà ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Dương Phàm trên thân, tức giận chất vấn. Lúc trước, nàng xem rõ ràng, Dương Phàm cho chết đi Hàn Băng, ăn một viên to bằng móng tay lục sắc dược hoàn. Chính là vật kia vừa ăn xong không lâu, Hàn Băng thân thể liền phát sinh sinh mệnh khí tức ngược dòng quỷ dị cảnh tượng. Ăn mẹ ngươi. Dương Phàm trong lòng quét qua vừa mới bi thương, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thái sư. Ngươi cái này con đệm, năm lần bảy lượt xấu ta chuyện tốt, chết đi cho ta. Thái sư nổi giận gào thét. Sau một khắc, tôn này thi hải tiên khôi tại nàng mệnh lệnh dưới, đột nhiên rút kiếm đánh tới. Bành! Dương Phàm ngăn tại Hàn Băng phía trước, ngạnh kháng thi hải tiên khôi một kiếm. Lực lượng kinh khủng, đem hắn thân thể hành chìm xuống mấy chục mét, làn ra từng khúc băng liệt. Trong chớp mắt, hắn liền trở thành một cái huyết nhân. Nhưng mà, Dương Phàm cũng không lui lại nửa bước. Hậu phương, là ngay tại niết bàn khôi phục Hàn Băng. Cứ việc, hắn không rõ ràng Hàn Băng loại trạng thái này muốn tiếp tục bao lâu, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lúc này Hàn Băng tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Giết hắn, cho ta lập tức giết hắn. Thái sư thè thè giọng nói gào thét. Thi Hải Tiên Khôi bật hết hỏa lực, bởi vì Dương Phàm giống như núi ngăn tại Hàn Băng phía trước, không thể trốn tránh. Vì vậy, hắn hoàn toàn liền thành Thi Hải Tiên Khôi bia sống. Đối mặt nó công kích đáng sợ, Dương Phàm thương thế trên người cấp tốc tăng thêm. Quy Khư Dẫn, Vạn Kiếm, Quy Tông. Dương Phàm liều mạng bên trên thương thế, lần nữa hao tổn 10 năm tuổi thọ, thi triển Thanh Đế Kiếm kinh thức thứ 5. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vẫn như cũ không phải Thi Hải Tiên Khôi đối thủ. Bèn, một kích này qua đi, thân thể của hắn như đạn pháo bay rất ra ngoài. Trong hư không tràn ngập lên một mảnh huyết vụ. Thi Hải Tiên Khôi mặt không biểu tình, vô song kiếm mang hung hăng hướng hắn thân thể chém xuống. Một kích này, Dương Phàm lại không lực ngăn cản. Một kích này rơi xuống, tuyệt đối phải đem hắn thân thể chém thành hai đoạn. Dương Phàm quay đầu mắt nhìn nơi xa Hàn Băng, nàng hai mắt nhắm nghiền, khuynh chân ngồi ở chỗ đó, vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Ai? Dương Phàm bất đắc dĩ thở dài, tâm tình ngũ vị tạp trần. Đối mặt sắp đến tử vong, trong lòng hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi, có là một loại ngay cả hắn cũng không rõ ràng tâm tình rất phức tạp. Ông. Đột nhiên, một tiếng bụ truyền đến. Sau một khắc, Hàn Băng bên người trôi nảy băng kiếm, bộc phát ra chướng mắt quang mang, lạnh lẽo thấu xương, hóa thành một thanh khai thiên cự kiếm, hung hăng hướng Thi Hải Tiên Khôi chém tới. Bèn, điếc tai phát hội tiếng vang, Thi Hải Tiên Khôi một kích đáng sợ, ngạnh sinh sinh bị ngăn lại. Hàn Băng, Dương Phàm mở tròn mắt, kích động hô. Nhưng mà, trên mặt hắn biểu lộ còn chưa nở rộ ra, lại đọc lại. Hàn Băng, vẫn như cũ hai mắt chưa mở ra. Thân thể của nàng bốn phía, hư không chấn động. Đón lấy, từng đạo vết nứt không gian xé mở. Một bộ, hai cố, ba bộ. Lúc trước Dương Phàm thấy qua 10 bộ Hàn gia tiên tổ hoàng kim quan tài đều xuất hiện. Ông Vạn Thi đài bốn phía cái kia như là sắc rùa đen giống như ngũ hành sát trận, cũng đông nhiên ngừng một chuyện. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên mất đi đối tiên tổ thi địa khống chế? Ngươi cái này con dẹp làm cái gì? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vạn Thi giữa đài trung tâm thái sư lão yêu bà luôn uống. Nguyên bản, nàng trốn vào Vạn Thi đài, mượn nhờ đại hoang ấn lực lượng, có thể lập tại thế bất bại. Hiện tại, cái này Vạn Thi đài bốn phía phòng ngự kết giới, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, quả thực dọa người. Mà lại, cô kia Thi Hải Tiên Khôi cũng đã mất đi khống chế, tựa như tượng gỗ rừng ở trong hư không, không nhúc đích. Ha, lão yêu bà, ngươi lớn nhất ỷ vào không có, ta nhìn ngươi làm sao cái tiểu chết. Dương Phàm bỗng nhiên trừng to mắt, trong lòng cũng đồng dạng một bức. Mặc dù, hắn không rõ lắm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, hẳn là cùng cái này mười bộ Hàn gia tiên tổ hoàng kim quan tài xuất hiện có quan hệ. Lúc này, Dương Phàm không lo được thương thế trên người, cưỡng ép vận chuyển thể nội long mạch mâu thai tinh khiết linh khí. Trong mấy mắt, một cỗ hạo hãn linh lực tràn vào hắn thân thể, đem hắn thể nội tàn phá không chịu nổi kinh mạch, chống đỡ ẩn ẩn làm đau. Sau một khắc, Dương Phàm giơ tay lên, lau chùi đi khỏe miệng vết máu, khuôn mặt dữ tợn nhào về phía Vạn Thi trên đài thái sư. "Súc sinh, ngươi đừng tới đây." Thái sư bị hù hoa dung thất sắc. Lúc trước, nàng bị Dương Phàm cùng Hàn Băng liên thủ đánh lén, đã sớm mất đi nhục thân, chỉ còn lại linh thể hồn phách. Có thể nói, nếu như không phải cái này ba khối đại hoang ấn, nàng đã ở ra rắm. Cứ việc quỷ ấn, hoang ấn, tổ ấn ba ấn hợp nhất, nàng có được đáng sợ nghịch chuyển luân hồi lực lượng. Nhưng mà, không biết nguyên nhân gì, hiện tại cố lực lượng này, nàng đột nhiên trưởng khống không được. Phản phất trong cõi u minh, có cái gì quỷ đồ vật cùng nàng tại tranh đoạt tiên tổ thi địa quyền khống chế. Nằm trong loại trạng thái này, nàng làm sao có thể là Dương Phàm đối thủ? Chương 594, đánh chết thái sư, Vạn Thi đài hóa thành quỷ dị con mắt. Chương 594, đánh chết thái sư, Vạn Thi đài hóa thành quỷ dị con mắt bảo người mẹ gọi. cho lão tử đi chết. Đánh chó mù đường sự tình, Dương Phàm thích làm nhất. Lúc trước, hắn liền đối thái sư lão yêu bà, hận nghiến răng. Nam Mộng cũng nhớ đưa nàng chém thành muôn mảnh, thiên đạo vật quả, nhưng vẫn không có cơ hội. Hiện tại, cơ hội tới, há có thể tùy tiện buông tha. Ngươi cái này xuất sinh, đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng đã mất đi thi địa lực lượng, ta liền sợ ngươi. Ta cho ngươi biết, a, ngươi cái này con rể, ta cùng ngươi liều mạng. Thái sư the thế giọng nói giận mắng, xâm nhiên uy hiếp. Kết quả, Dương Phàm căn bản không để ý, điên cuồng công kích. Cho dù thái sư còn có thể nắm giữ bộ phận đại hoang ấn lực lượng, cũng khó có thể chống đỡ. Càng về sau, nàng gặp Dương Phàm cùng chó dại đồng dạng của Ngô Anh loạn tạc, cũng bị làm phát bực, liều lĩnh cùng hắn liều mạng. Lúc này, hoa hạ bầu trời phát sinh quỷ dị dọa người biến hóa. Trên bầu trời, không biết nguyên nhân gì, bắn ra tiên tổ thi địa cảnh tượng. Hình ảnh bên trong, Dương Phàm đang cùng thái sư lão yêu tại vạn thi trên đài liều mạng. Cái này cũng chưa tính, tiên tổ thi địa dần dần cùng hoa hạ đại địa trung điểm. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu, xa ngoài vạn dặm trong hải vực tiên tổ thi địa sẽ xuất hiện tại hoa hạ mảnh này thần châu đại địa bên trên. Đến lúc đó, thi địa bên trong phong tồn không biết bao lâu các loại đáng sợ quỷ vật chạy đến, toàn bộ thần châu đại địa chắc chắn hóa thành nhân gian luyện ngục. Trong thành, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời quỷ dị tiên tổ thi địa. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Ai có thể nghĩ tới, hôm qua còn rất tốt, hôm nay đột nhiên muốn tận thế. Đây quả thực thật là đáng sợ. Giờ phút này, bọn hắn ngoại trừ mở to hai mắt nhìn xem, cái gì đều làm không được. Trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt lên. Vạn thi trên đài, Dương Phàm cầm trong tay nhiễm vết máu kinh tiên cổ kiếm, một lần lại một lần hao tổn thọ nguyên, thi triển thanh đế kiếm kinh thức thứ 5. Chết. Cái này lao yêu bà hôm nay phải chết. Vô luận cái gì đại giới, đây cũng là Dương Phàm trong lòng duy nhất chấp niệm. Chính là cỗ này ương ngạnh chấp niệm chống đỡ lấy hắn, không có ngã xuống. Con đệ, ngươi dạng này không muốn sống hao tổn thọ nguyên, điên rồi sao? Thái sư hoảng sợ muốn dạng, nàng phát hiện ba ấn hợp nhất đại hoàng ấn, lực lượng tại cấp tốc sói mòn. Nàng nhanh gánh không được Dương Phàm giống là chó điên công kích. Lao tử chết, cũng muốn đưa ngươi mang đi. Dương Phàm đỏ hừng mắt, lần nữa thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, hóa thành hãi nhiên một kiếm hướng thái sư chém tới. Giang giác. Thân thể nàng bốn phía tầng kia tàn phá vòng bảo hộ, cũng nhịn không được nữa. Trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. A. Thái sư trong miệng cũng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thần hồn chấn động bị trọng thương. Cũng không chịu được nữa Dương Phàm sát ý trùng thiên một kiếm. Ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, sẽ thả ra quái vật đáng sợ. Chúng ta cùng một chỗ trưởng khống lần này giới, đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành lần này giới chân chính chúa tể. Thái sư không lo được thần hồn trọng thương, nàng hoảng sợ hướng Dương Phàm uy hiếp, đồng thời làm cuối cùng lôi kéo. Ta trưởng khống mẹ nó. Dương Phàm nơi nào sẽ tin cái này cho thái sư chuyện ma quỷ. Ông, kinh thiên cổ kiếm bộc phát ra dọa người qua mang. Chém. Sau một khắc, một đạo vô song kiếm mang hung hăng hướng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng thái sư lao yêu bà chém tới. A, ngươi, ngươi cái này con rệp sẽ hối hận. Ta tại địa ngục chờ ngươi. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng toàn bộ hư không. Đương theo quần quần hồi âm rơi xuống, thân hồn của nàng cũng hôi phi yên diệt. Nơi xa, những anh hoa quốc đó đám võ giả kích động đến toàn thân run rẩy. Cái này đáng sợ chó thái sư, rốt cục chết rồi. Ngoài vạn dặm hoa hạ, mọi người thấy bầu trời tiên tổ thi địa hình chiếu, Dương Phàm đem anh hoa quốc thái sư chém giết, cũng kích động bản phần. Lúc này, tiên tổ thi địa cùng thần châu đại địa một chút xíu dung hợp cảnh tượng cũng ngừng lại. Kết thúc rồi hả? Tựa hồ thật kết thúc. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ sống sót sau hai nạn tâm tình vui sướng. Bịch. Dương Phàm trong tay cầm kinh thiên cổ kiếm, trực tiếp rơi xuống đến phía dưới vạn thi trên đài. Hô hô, hô hô, khu khu cụ. Hắn cong người hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm thở hào hẹn. Bên cạnh thở dốc vừa ho khan, máu đỏ tươi không cầm được từ khỏe miệng tràn ra. Lần này thương thế trên người, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng. Thọ nguyên hao tổn, cũng không biết bao nhiêu năm. Thật lâu, Dương Phàm mới bắt đầu. Sau đó, hắn đem kinh thiên cổ kiếm làm quải trượng trống, hướng phía vạn thi giữa đài tâm đi đến. Hắn muốn đem hợp làm một thể đại hoang ấn, từ cái này từ vô số thi hải chống chất mà thành vạn thi trên đài hải xuống. Vâng. Đột nhiên, ngoài ý muốn biến cố phát sinh. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem hắn cả người mang kiếm đánh bay ra vạn thi đài phạm vi. Phúc. Lực lượng kinh khủng va chạm, để Dương Phàm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mở to hai mắt, chấn kinh lại hãi nhiên nhìn xem. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản không làm rõ được chuyện gì xảy ra. Thái sư lão yêu bà không phải đã chết rồi sao? Cái này vạn thi đài sát trận, vì sao lại đột nhiên vận chuyển lại? Giống, giống. Vạn thi trên đài xuất hiện vô số thi ảnh, bọn chúng tề ngửa đầu, gào thét gào thét. Cái kia cố hãi nhiên như thế, phản phất muốn xé nát hư không. Cái này cũng chưa tính, toàn bộ vạn thi đài bắt đầu co lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một con mắt. Con mắt này, Dương Phàm con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút, hoảng sợ muôn dạng. Con mắt này, hắn nhận biết, vô chủ chi địa biến mất, ở mảnh này sụp đổ hư không khu vực, liền xuất hiện qua một con mắt. Lúc ấy, con kia con mắt mở ra về sau, mắt nhìn hắn, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Thứ quỷ này, làm sao lại xuất hiện tại tiên tổ thi địa? Hẳn là tiên tổ thi địa cùng vô chủ chi địa ở giữa tồn tại cái gì không muốn người biết giống như liên hệ. Đột nhiên, Dương Phàm trong lòng nhớ tới thái sư lão yêu bà trước khi chết, the thế giọng nói lời, nàng không thể chết. Nếu như nàng chết rồi, sẽ thả ra cực kỳ đáng sợ quái vật. Hẳn là Nàng nói quái vật đáng sợ chính là trước mắt cái này quỷ dị con mắt. Dương Phàm trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có đáp án. Ầm ầm, ầm ầm. Một tiếng lại một tiếng oanh minh truyền đến, hư không tại chấn động. Một đạo to lớn bóng đen từ cái này quỷ dị trong ánh mắt chậm rãi đi tới. Uy thế dọa người. Nơi xa, lúc đầu như là như tượng gỗ đứng sừng sững ở đó thi hải tiên khôi, đột nhiên cơ lấy cự hình của kiếm, một kiếm đánh phía to lớn bóng đen. Giang giác. Thi hải tiên khôi bá đạo tuyệt luân một kiếm, không chịu nổi một kích. Không đối cái kia to lớn bóng đen tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền bị đánh tan. Không chỉ có như thế, nó có thể xưng vô địch giống như thân thể, cũng bị trong nháy mắt nghiền nát. T. T. Liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm, vang vọng hư không. Dương Phàm trong lòng, lần thứ nhất dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Cái kia thi hải tiên khôi có bao nhiêu lợi hại, Dương Phàm trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Chính diện đọ sức giới, dù là hắn đem hết toàn lực, cũng không phải đối thủ. Thậm chí, bị ngược vô cùng thê thảm. Có thể cho dù dạng này biến thái tồn tại, tại to lớn bóng đen trước mặt, lại trực tiếp bị dây. Cái này, đến tột cùng là thứ quỷ gì, vì sao có đáng sợ như vậy lực lượng? Đã vượt qua hắn nhận biết. Ầm ầm, ầm ầm. Lột ngạt tiếng nổ lớn, càng ngày càng gần. Bóng đen bề ngoài dần dần hiện hiện, là một đầu đáng sợ thi hải cự tượng. Nó tinh hồng sắc ánh mắt, rơi xuống Dương Phàm trên thân, miệng nói tiếng người. Chúng ta lại gặp mặt. Chương 595, Tôn Thượng Tiêu Vô Nguyệt chưa chết, chân thân thi hải cự tượng chương 595, Tôn Thượng Tiêu Vô Nguyệt chưa chết, chân thân thi hải cự tượng lại gặp mặt. Dương Phàm khiếp sợ nhìn xem, đầu này hình thể che kín trời trăng thi hải cự tượng. Cái gì gọi là lại? Bọn hắn trước kia có từng thấy? Dương Phàm làm sao không nhớ rõ? Nơi xa, đám kia anh hoa quốc đám võ giả cũng hoảng sợ muôn dạng. Không làm rõ được thứ quỷ này lai lịch ra sao, cho dù cách xa nhau mấy ngàn mét. Cái kia cố đến từ sâu trong linh hồn cảm giác các bách, vẫn như cũ để bọn hắn run rẩy không chỉ. Hoa hạ, vô số võ giả ngẩng đầu, xuyên thấu qua trên bầu trời xuất hiện quỷ dị hình chiếu, nhìn xem tiên tổ thi địa bên trong phát sinh hết thảy. Bọn hắn cũng không rõ ràng, đây là thứ quỷ gì, mà nó miệng nói tiếng người, lời nói ra, càng đem tất cả mọi người giật mình. Thi hải cự tượng không nói lời nào, từ con kia đáng sợ cự hình trong ánh mắt đi tới về sau, đứng thẳng ở giữa trời. Thiên phương của nó là quang mang lấp lánh đại hoàng ấn, bầu không khí đột ngột kiềm chế. Dương Phàm thấy đối phương không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm nó nhìn. Thoạt đầu, Dương Phàm còn cái gì cũng nhìn không ra. Một lát sau, hắn tử cái này thi hải cự tượng tinh hồng sắc trong hai mắt, thấy được một chút quen thuộc đồ vật. Còn có cái kia cố không cách nào hình dung cảm giác các bách. Loại cảm giác này, ngươi là Tiêu Vô Nguyệt. Rốt cuộc, Dương Phàm nhớ tới, ở đâu có cảm thụ qua loại cảm giác này? Miêu Cương, Bát Hoang Tỏa Long trận địa mạch bên trong. Lúc ấy, Tiêu Vô Nguyệt lấy tôn thượng thân phận đăng tràng. Cái kia cố để Dương Phàm cảm giác tuyệt vọng cảm giác, cùng hiện tại giống nhau như lúc. Cái gì? Tiêu Vô Nguyệt? Hắn là Hoa Hạ tiền nhiệm thần hạ phù đồ thống lĩnh. Cái này sao có thể? Tiêu Vô Nguyệt không phải chết sao? Nơi xa, anh Hoa Quốc đám kia đám võ giả, kinh hô tiếng thét chói tai một mảnh. Hoa Hạ đế đô, nhân hoàng mấy người cũng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thi hải cự tượng. Tiêu Vô Nguyệt, tôn thượng, một cái chết đi người, làm sao lại phục sinh? Đồng thời, biến thành cái này kinh khủng đến không cách nào chiến thắng quái vật. Ngươi rốt cục nhớ tới ta. Thi hải cự tượng mở miệng lần nữa, cũng không có phủ nhận thân phận. Dương Phàm trong lòng cuồng loạn không ngừng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì cảm xúc kích động, hắn nửa ngày không có thể nói ra nói. Đây cũng là người chân thân. Lúc trước, Dương Phàm có nghe nữ đế nói qua, Tiêu Vô Nguyệt giá hỏa này đến từ thượng giới, mà đến tột cùng là lai lịch gì, không ai biết được. Dương Phàm gặp qua hắn số lần, coi như chỉ có 2 lần. Một lần đế đô, một lần Miêu Cương. Mà tại Miêu Cương lúc, hắn vừa đăng tràng không đầy một lát, liền bị nữ đế làm thịt rồi. Đến mức Dương Phàm đối với hắn hiểu rõ, cũng không nhiều. Có thể nói như vậy. Thi hải cự tượng mở miệng lần nữa, để trong lòng mọi người sợ hãi tới cực điểm. Thượng giới, đến tột cùng là nơi quái quỷ gì a? Làm sao lại xuất hiện loại này đáng sợ, hình thể che kín trời trăng quái vật? Hẳn là thượng giới là quái vật thiên đường. Ngươi rất không tệ, trưởng thành so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều. Tôn thượng Tiêu Vô Nguyệt cũng mặc kệ Dương Phàm cùng mọi người trong lòng suy nghĩ, hắn chống rông lạnh nhạt ngữ khí, lần thứ nhất xuất hiện khen ngợi. Thần phục với ta, ngươi đem thu hoạch được ngươi muốn hết thảy. Tiêu Vô Nguyệt mở miệng lần nữa, hướng Dương Phàm ném ra ngoài cảnh ô lưu. A, đầu nhập vào ngươi. Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ. Dương Phàm nghe vậy, khí cười. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên tế lên kinh thiên cổ kiếm, hung hăng hướng Tiêu Vô Nguyệt chân thân thi hải cự tượng đánh tới. Ông. Một tiếng lột ngạt bù bù, một vòng bận sóng, hướng 4 phương 8 hướng đẩy ra. Dương Phàm dùng hết tất cả khí lực một kiếm, lại không thể đối trước mắt cái này kinh khủng thi hải cự tượng, tạo thành dù là tí xíu tổn thương. Thanh đế cái kia một sợi nguyên thần tiêu tán, lấy thực lực của ngươi, ngay cả cùng ta giao thủ tư cách đều không có, từ bỏ đi. Tiêu Vô Nguyệt mở miệng lần nữa, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nghe không ra bất cứ tia cảm tình nào. Nơi xa đám người, bao quát ngoài vạn dặm Hoa Hạ ngay tại quan sát hình chiếu đám võ giả, tất cả đều sinh lòng tuyệt vọng. Loại lực lượng này cấp độ đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết. Chỉ sợ, cho dù Tô Thanh Tuyết bước vào thành tiên cảnh về sau, không có phi thăng, cũng không nhất định có thể là cái này thi hải cự tượng bị thủ. Ông, cũng vào lúc này, hợp làm một thể đại hoang lớn, vậy mà lại quỷ dị giống như tách ra. Màu đen quỷ ấn, quang mang lóa mắt tản ra đáng sợ u minh khí tức. Màu trắng hoang lớn, tuôn ra nồng đậm đại địa chi lực. Kim sắc tổ ấn, cuốn quanh lấy sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực. hết thảy đều là quỷ dị như vậy dọa người. Dương Phàm thấy thế sắc mặt đột biến, lập tức liền muốn xông tới đoạn.
Oanh!
Hắn còn không có bay đến ba ấn phía trước, liền bị một cỗ lực lượng đánh bay.
Phúc!
Dương Phàm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba ấn cùng thi hải cự tượng dung hợp.
U minh chi lực,
quỷ ấn dung hợp, cự tượng trong miệng truyền đến Tiêu Vô Nguyệt chống rống hư vô thanh âm.
Sinh mệnh chi lực,
tổ ấn cũng dung hợp, một cỗ hạo hán đến để cho người ta tuyệt vọng sinh mệnh chi lực từ thi hải cự tượng bên trong nhộn nhạo lên.
Đại địa chi lực,
cuối cùng một viên hoang ấn cũng chậm rãi dung nhập thi hải cự tượng thể nội.
Oanh!
Vô lực năng lượng trực tiếp xé nát thi hải cự tượng thân thể bốn phía không gian.
Trong chốc lát, không gian sụp đổ.
Sa ngoài vạn dặm thần châu đại địa phía trên phát sinh hãi nhiên biến cố.
Giang giác,
giang giác, từng cái bạch cốt âm u cánh tay từ dưới đất trong đất bùn rũ ra, bò lên.
Là thi hải,
vô số thi hải trong khoảnh khắc đem thần châu đại địa hóa thành nhân gian luyện ngục.
Hoa Hạ đám võ giả thấy thế, nhao nhao tế ra pháp bảo, bắt đầu công kích.
Nhưng mà những cái kia tựa như khô lâu giống như thi hải, đao thương bất nhập,
mà bọn chúng sau khi xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thôn vẹt lấy chúng quanh hết thảy.
Đứng núi chịu sào chính là những cái kia phổ thông máy tính.
Tiếng khóc,
tiếng kêu rên,
tiếng kêu thảm thiết
vang vọng toàn bộ bầu trời cùng đại địa, không có ai biết nên làm cái gì.
Lúc này, Dương Phàm ở tại trong hư không cũng xuất hiện thần châu đại địa hình chiếu.
Cái kia thê lương thảm trạng để Dương Phàm khuôn mặt dữ tợn, tròn mắt tận nước.
Thần phục hoặc là tuyệt vọng.
Tiêu Vô Nguyệt lên khóc, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm truyền đến.
Ta thao nê mã, người cho lão tử chết.
Dương Phàm thanh âm khàn khàn gào thét một tiếng, dự định tiêu đốt sinh mệnh lần nữa thi triển thanh đế kiếm kinh thức thứ 5.
Bành!
Lần này, hắn chưa kịp thi triển, liền bị một cỗ vô hình năng lượng ngạnh sinh sinh áp chế trở về.
Hoa!
Kinh mạch không bị khống chế, cưỡng ép di chuyển.
Đáng sợ năng lượng trong thân thể nổ tung, tạo thành đáng sợ tổn thương để Dương Phàm lần nữa phun ra một đốm máu.
Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, rung động run rẩy lần.
Ông!
Ông!
Tại Dương Phàm trong lòng tuyệt vọng thời khắc, Hàn gia tiên tổ 10 bộ hoàng kim quan tài bộc phát ra chướng mắt kim sắc quang mang.
Dương Phàm cố gắng ngẩng đầu nhìn lại,
chỉ gặp 10 bộ hoàng kim quan tài lại trong nháy mắt hóa thành Hàn gia 10 vị lao tổ hư ảnh.
Sau một khắc, bọn hắn đồng loạt ra tay, hướng thi hải cự tượng vây công qua đi.
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, hô hấp đình chỉ.
Cái này đã là tất cả mọi người trong lòng hy vọng cuối cùng.
Nếu như ngay cả Hàn gia 10 vị cầm kiếm người lao tổ đều không thể đánh giết quái vật này,
như vậy tất cả mọi người phải chết, không có một chút hy vọng.
Vâng.
Vâng.
Đinh hai nhức góc tiếng oanh mình, bên hai không dứt.
Thiên địa rung động.
Nơi xa thi hải cự tượng ở tại vùng không gian kia, điên cuồng sụp đổ.
Mới từ không gian trùng điệp bên trong, leo đến thần châu đại địa thi hải quái vật.
Đều hóa thành một phấn.
Chương 596, 10 bộ hoàng kim quan tài hủy diệt, Hàn Băng tỉnh lại.
Chương 596, 10 bộ hoàng kim quan tài hủy diệt, Hàn Băng tỉnh lại.
Không biết bao lâu, kinh khủng tiếng nổ, mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa.
Tháng.
Tháng sao?
Hẳn là.
Không có gặp từ dưới đất bỏ ra tới tất cả quái vật, hóa thành một phấn sao.
Thật là lợi hại.
Cái này 10 vị hư ảnh là tiên nhân sao?
Không biết,
nhưng ta biết vị kia bị 10 bộ hoàng kim quan tài bảo hộ ở trung tâm học tỷ.
Học tỷ?
Nàng là trường học của chúng ta.
A,
thống lĩnh đại nhân, vẫn là chúng ta trường học đây này, ta kiêu ngạo sao?
Hoa Hạ đại địa phía trên, sống sót sau tai nạn đám người kích động kêu to.
Lúc trước, bọn hắn đều nhanh hụ chết.
Hiện tại,
tựa hồ nguy cơ giải trừ,
có thể nào không vui kích động?
Tiên tổ thi địa bên trong,
Dương Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.
Hàn gia 10 vị tiên tổ hư ảnh chính ở chỗ này.
Nhưng chẳng biết tại sao, Dương Phàm trong lòng bất an cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt.
Hắn cảm giác Tiêu Vô Nguyệt cái này lão cẩu không dễ dàng như vậy giết chết.
Sụp đổ hư không chậm rãi khép lại.
Sau một khắc,
tất cả mọi người không cười được,
bởi vì vừa mới gặp mưa to gió lớn giống như công kích thi hải cự tượng, vậy mà lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó.
Nói cách khác,
vừa mới Hàn gia 10 vị tiên tổ toàn lực xuất thủ công kích cái tịch mịch,
ta có u minh lực lượng, các ngươi những thứ này tàn binh bại tướng lại há có thể tổn thương ta.
Tiêu Vô Nguyệt thanh âm truyền đến, tràn đầy khinh thường cùng cuồng ngạo.
Sau một khắc,
một cỗ đáng sợ năng lượng màu đen sóng từ thi hải cự tượng thân thể khổng lồ phía trên dập dần mở.
Hàn gia 10 vị tiên tổ thấy thế, lần nữa liên thủ công kích.
Vâng,
vâng,
một tiếng lại một tiếng trầm đục, một màn quỷ dị phát sinh.
Hàn gia 10 vị tiên tổ hư ảnh tại tiếp xúc đến những cái kia năng lượng màu đen sóng trong nháy mắt, một đạo lại một đạo nổ tung.
Không phải một cái lựa cấp,
cái này chính là đáng sợ u minh lực lượng sao?
Dương Phàm trong lòng dâng lên vô cực tuyệt vọng.
Chỉ trong chốc lát công phu, 10 bộ hoàng kim quan tài biến thành Hàn gia tiên tổ hư ảnh đều bị chu sát.
Theo hư ảnh biến mất, cái kia 10 bộ hoàng kim quan tài cũng biến mất ở trong hư không.
Bốn phía
giống như chết tiến tĩnh,
không có người nói chuyện.
Thần Châu đại địa phía trên, nguyên bản nhảy cẫng hoan hô đám người cũng lần nữa an tĩnh lại.
Tâm tình của bọn hắn tựa như ngồi xe cáp treo,
vừa mới còn tại đỉnh núi, trong chốc lát ngã vào đáy cốc.
Chỉ cần ngươi thần phục với ta, ngươi cũng có thể có được loại lực lượng này.
Thi hải cự tượng tinh hồng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Phàm, chậm rãi mở miệng.
Nơi xa,
Tiểu Lâm thẳng người các loại anh hoa quốc võ giả vô ý thức nhìn qua.
Bọn hắn không rõ ràng Dương Phàm lựa chọn thế nào,
nhưng nếu như đổi thành
bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn thần phục.
Dương Phàm không nói chuyện, quay đầu mắt nhìn vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu Hàn Băng.
Sau một khắc,
trên người hắn bốc cháy lên xích kim sắc hỏa diễm.
Tất cả mọi người biểu lộ khe giật mình. đây là tại thiêu đốt sinh mệnh lực. Loại này thiêu đốt cũng không phải là thi triển tất sát kỹ hao tổn tuổi thọ, mà là đem tất cả tiềm lực trong nháy mắt kích phát. Một kích qua đi, thành công hay không đều sẽ vỡ lạc. Thần Châu đại địa phía trên, đám người đỏ trong mắt im mắng nhìn xem. Nơi xa, Tiêu Vô Nguyệt chân thân thi hải cự tượng không có ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn. Và anh, Dương Phàm đốt hết sinh mệnh lực một kích, hung hăng đánh vào thi hải cự tượng trên thân. Một kích này uy lực dung chuyển tương cung, nhưng mà rơi xuống thi hải cự tượng trên thân, tựa như tại biển rộng mênh mông bên trong ném vào một hòn đá, ngay cả bọt nước đều không có nổi lên. Bịch, Dương Phàm trong tay kinh thiên cổ kiếm rốt cuộc cầm không được, đụng vào nơi xa vỡ vụn dãy cung điện trên tảng đá, cả người hắn trên thân sinh mệnh khí tức cũng gấp nhanh suy bại. Kết thúc. Dương Phàm cố gắng mở to mắt nhìn về phía nơi xa cái kia không cách nào chiến thắng thi hải cự tượng. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao anh Hoa Quốc Thái sư trước khi chết sẽ the thế giọng nói gào thét uy hiếp. Nàng không thể chết, nàng chết sẽ thả ra quái vật đáng sợ. Một chút Dương Phàm trong lòng không cách nào nghĩ thông suốt sự tình, giờ phút này cũng nghĩ minh bạch. Lúc trước đại hoang ở trên đảo trống đi hiện con kia đáng sợ đại thủ, chỉ sợ sẽ là tôn này bên trên Tiêu Vô Nguyệt ra tay. Ai, một tiếng u thán, Dương Phàm chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi tử vong tiến đến. Giờ khắc này tâm tình của hắn lạ thường bình tĩnh. Ông đột nhiên Dương Phàm rơi xuống kinh thiên cổ kiếm run lẩy bẩy. Nghe được động tĩnh, Dương Phàm dùng hết lực khí toàn thân mở ra hai mắt nhắm. Kinh thiên cổ kiếm bộc phát ra quang mang chói mắt. Sau một khắc, nó không bị khống chế phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa Hàn Băng bay đi. Cũng vào lúc này, Hàn Băng đột nhiên mở to mắt, đưa tay tiếp được dính đầy máu tươi, quang mang đại thịnh kinh thiên cổ kiếm. Mi tâm của nàng chỗ cái kia đạo cầm kiếm máu người văn, lóa mắt như một con mắt màu đỏ. Ba thước thanh phong tôi tuyết phách, một lời xích diễm luyện xương hồn, không phải là Huyền Băng Phong nhiệt huyết, dám dạy dựng hóa xương long văn. Phản phất đến từ thái cổ thâm ảo kiếm quyết, từ trong miệng nàng ngâm tụng mà ra. Sau một khắc, tay nàng cầm kinh thiên cổ kiếm, mang theo trảm phá thiên địa chi uy, hung hăng một kiếm hướng về phía trước thi hải cự tượng đánh tới. Oeng! Một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang, nguyên bản ngay cả Hàn gia 10 vị cầm kiếm người tiên tổ đều không thể dung chuyển thi hải cự tượng, bị ngạnh sinh sinh đánh lui mấy ngàn mét. Chấn kinh! Hãi nhiên! Khó có thể tin! Tất cả mọi người bị cái này dọa người một màn, hù dọa. Liền ngay cả sinh mệnh lực khô kiệt Dương Phàm, cũng trở về quang phản chiếu giống như mở to hai mắt. Khu khu cụ! Cái này! Tiểu nương bị này! Sao lại thế? Dương Phàm trong miệng kịch liệt ho khan, máu tươi tràn ra khỏe miệng. Ngươi có thể chém ra dạng này uy lực một kiếm? Tôn thượng Tiêu Vô Nguyệt chống rông trong giọng nói lộ ra một vòng kinh ngạc khen ngợi. Hiển nhiên, Hàn Băng sau khi tỉnh lại, xảy ra bất ngờ một kiếm bạo phát đi ra uy lực, vượt qua hắn mong muốn. Hàn Băng không nói chuyện, nàng ánh mắt rơi xuống nơi xa thoi thóp Dương Phàm trên thân. Bước ra một bước, nàng liền đến Dương Phàm bên người. Sau đó, trong tay nàng một vòng năng lượng màu vàng nóng tràn vào Dương Phàm thể nội. Nhưng mà, giờ phút này Dương Phàm thân thể tựa như hang không đáy, nàng vừa rót vào năng lượng, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Vô dụng, không cần lãng phí khí lực. Dương Phàm khẽ lắc đầu, khuyên can động tác của nàng. Hàn Băng không nói gì, chậm rãi đứng dậy. Ông. Lúc này, nàng trôi này không biết tên băng kiếm, cũng bay đến bên tay nàng. Bên phải, Dương Phàm kinh thiên cổ kiếm. Bên trái, nàng không biết tên băng kiếm. Kinh thiên cổ kiếm, lóng lánh trướng mắt kim sắc quang mang. Không biết tên băng kiếm, lóe ra dọa người bạch quang. Bàn tay trái ngưng băng phong nhật nguyệt, cổ tay phải dung hỏa đoạn giang hà. Chợt đem thiên địa song phong hợp, vạn điểm hồng mai phun sườn dốc phủ tuyết. Hàn Băng trong miệng lần nữa ngâm tụng lên cổ lão thâm ảo kiếm quyết. Theo kiếm quyết ngâm tụng, nàng thân ảnh càng ngày càng trong suốt. Càng về sau, thân ảnh của nàng biến mất trong không khí, trên bầu trời chỉ có một kim một bạch hai thanh cổ kiếm cuốn giao cùng một chỗ. Ông liên tục hai tiếng kiếm minh, hai thanh cổ kiếm phảng phất nhận lực lượng nào đó triệu hoán, mang theo bài sơn đảo hải chi uy, tồi khô lạp hủ giống như đánh phía thi hải cự tượng. Kiếm thuật của ngươi tạo nghệ vậy mà đến loại trình độ này, Tiêu Vô Nguyệt trong giọng nói lần thứ nhất xuất hiện chấn kinh cùng động dung. Sau một khắc, từ bắt đầu xuất hiện đến bây giờ không hề động qua thi hải cự tượng, chậm rãi nâng lên to lớn móng trước, hướng phi đến hai thanh cổ kiếm trả đạp mà xuống. Chương 597, Hàn Băng trọng thương thi hải cự tượng, bước ra tổ ấn. Chương 597, Hàn Băng trọng thương thi hải cự tượng, bước ra tổ ấn. Nơi xa đám người, bao quát Dương Phàm ở bên trong, tâm nhắc đến cổ họng. Không có ai biết, hai người một kích này đối oanh, ai mạnh ai yếu. Siêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người một kích đáng sợ, hung hăng đối oanh đến cùng một chỗ. Không như trong tưởng tượng đình thái nhức óc, sơn băng địa liệt oanh minh. Vẹn vẹn trong chốc lát, nhân kiếm hợp nhất Hàn Băng, liền biến mất tại thi hải cự tượng thân hình khổng lồ bên trong. Thi hải cự tượng cái kia kinh khủng tới cực điểm một ước, phản phất đạp cái không. Thời gian tại thời khắc này tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem. Một kích qua đi, thi hải cự tượng cũng đứng ở nơi đó bất động. Hàn Băng cùng hai thanh kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Khu khu cụ. Dương Phàm trong miệng vi vi tằng hắng một cái, phá vỡ yên tĩnh. Mà tiếng ho khan của hắn tựa như dây dẫn nổ. Ông. Nặng nề trầm muộn vù vù âm thanh đột nhiên từ thi hải cự tượng thân thể cao lớn bên trong vang lên. Sau một khắc, một viên vàng nóng ánh thạch ấn theo nó thân thể bên trong bay ra tới. Đây là. Dương Phàm đống nhiên trừng to mắt, lộ ra vẻ giật mình. Tổ ấn, bị Tiêu Vô Nguyệt tan vào thi hải cự tượng trong thân thể tổ ấn, vậy mà bay ra ngoài. Lúc này, không khí tựa như gợn nước giống như chấn động, Hàn Băng biến mất thân ảnh lần nữa hiện hiện. Một kim một bạch hai thanh kiếm, đương theo nàng còn trừng. T. T. Tốt. Thật mạnh. Đây cũng là trong truyền thuyết cầm kiếm người, thực lực chân chính sao? Về sau, vẫn là bất trêu chọc Hoa Hạ những thứ này biến thái vi diệu. Nói nhỏ chút âm, đừng bị nghe được. Nơi xa, đám kia Anh Hoa quốc đám võ giả, tề tề hít vào khí lạnh. Bọn hắn nhìn về phía nơi xa hàn băng ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái ma quỷ. Lấy phàm nhân thân thể, vậy mà ngạnh kháng cái này đáng sợ thi hải cự tượng công kích, mà không bại. Đồng thời, còn ngạnh sinh sinh theo nó thân thể bên trong, đem tổ ấn đoạt lại. Quá dọa người rồi. Chớ nói người khác, Dương Phàm trong lòng cũng nổi lên kinh đào hãi lãng. Hàn băng tiểu nương bị này, lúc trước đến tột cùng kinh lịch cái gì? Vì sao đột nhiên cường đại đến như thế biến thái không hợp thói thường trình độ? Nếu như là từ bắt đầu, nàng cứ như vậy mạnh. Thu thập thái sư lão yêu bà, còn cần như vậy tốn sức. Ông. Tại Dương Phàm trong lòng suy nghĩ lung tung ở giữa, tổ ấn hướng hắn bay tới, rơi vào đến trong lòng bàn tay hắn bên trong. Lập tức, một cỗ cực kỳ tinh khiết dọa người sinh mệnh chi lực, liên tục không ngừng tràn vào hắn thân thể. Dương Phàm sinh mệnh lực hao hết thân thể, có một tia khôi phục dấu hiệu. Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng. Hảo hảo cảm thụ tổ ấn lực lượng, ngươi nhất định được. Hàn Băng mở miệng nói chuyện, xem ra ánh mắt tràn ngập cổ vũ. Dương Phàm mừng rỡ, gật đầu nói, "Ừm." Sau đó, Dương Phàm khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm thụ lên tổ ấn lực lượng. "Tạp toái, ngươi dám làm tổn thương ta?" Tôn thượng cảm xúc lần thứ nhất xuất hiện phẫn nộ. Đặc biệt là dung nhập thi hải cự tượng thân thể bên trong tổ ấn bị cướp đi, để hắn vô cùng nổi nóng. "Ta không chỉ có thể tổn thương ngươi, còn muốn giết ngươi." Hàn Băng trên mặt không cái gì vẻ sợ hãi. "Ông." Sau một khắc, nàng hai bên trái phải cổ kiếm, lần nữa bộc phát ra chướng mắt quang mang. "Xiêu xiêu, xiêu xiêu." Trong khoảnh khắc, Hàn Băng cùng thi hải cự tượng giao thủ lần nữa. "Vành, vành." Mỗi một lần va chạm, không gian đều phảng phất muốn sụp đổ xé rách. Nơi xa, những cái kia tàn phá dãy cung điện, cũng theo giữa bọn họ đáng sợ chiến đấu mà dần dần hủy diệt. Loại tầng thứ này chiến đấu đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Bọn hắn ngoại trừ lẫn mắt nhìn xa xa, căn bản giúp không được gì. Thần Châu đại địa bên trên, Hoa Hạ ước vạn bách tính cũng ngẩng đầu lên nhìn về chân trời hình chiếu. Một trận chiến này, quan hệ đến bọn hắn tất cả mọi người sinh tử tồn vong. Hàn Băng rất mạnh, nhưng hiển lộ thi hải cự tượng chân thân tôn thượng càng mạnh. Vừa mới bắt đầu còn tốt, theo thời gian chuyển rời, Hàn Băng ứng phó càng ngày càng phí sức, dần dần khó mà ngăn cản. Dương Phàm hai tay nắm chặt tổ ấn, cẩn thận cảm thụ được tràn vào thể nội có thể lựa biến hóa. Thoạt đầu, những năng lượng kia chỉ là bổ khuyết hắn sói mòn sinh mệnh lực. Loại tình huống này không biết kéo dài bao lâu. Rốt cục, tổ ấn bên trong vô tận sinh mệnh lực đem Dương Phàm thể nội hắc động kia giống như lôi thủng lấp đầy. Dư thừa sinh mệnh lực ở trong cơ thể hắn chuyển hóa, máu của hắn phát sinh một loại không biết chất biến. Dương Phàm từ từ mở mắt, con mắt xuống huyết, thành tinh hồng sắc. Cổ đế huyết mạch cũng trong nháy mắt đã thức tỉnh. Ông. Ông, nơi xa đang bị Hàn Băng điều khiển chiến đấu kinh thiên của kiếm, tựa hồ cảm nhận được cái gì, phát ra trận trận kiếm minh. Sau một khắc, nó trực tiếp thoát ly Hàn Băng trường khống, bay trở về đến Dương Phàm trong tay. Hàn Băng thấy thế chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại không che giấu được vui sướng. Ta còn cần chút thời gian. Dương Phàm nhìn về phía Hàn Băng, chậm rãi mở miệng. Ừm. Hàn Băng lên tiếng sau một khắc, tay nàng cầm Hàn gia trôi này tiên tổ chi kiếm, lần nữa hướng thi hải cự tượng đánh tới. Các ngươi chết hết cho ta. Tôn thượng Tiêu Vô Nguyệt gào thét một tiếng. Bành. Thi hải cự tượng lần nữa giơ chân lên, vô hình gợn sóng theo nó dưới chân nhộn nhạo lên, hủy diệt lấy chung quanh hết thảy. Hàn Băng sắc mặt đổi biến, ngăn tại Dương Phàm phía trước. Sau một khắc, nàng đem Hàn gia tiên tổ chi kiếm thả vào không trung. Nàng hai tay khép lại, nhắm mắt lại, trong miệng lớn tiếng ngâm tụng cổ lão thần bí kiếm quyết, thân giống như tà dương rơi băng cốc, kiếm như bạch hồng sâu cửu u. Bành, bay vào bầu trời tiên tổ chi kiếm, bộc phát ra lóa mắt như mặt trời bạch quang, hung hăng một kiếm chém về phía trước thi hải cự tượng. Ầm ầm, hư không sụp đổ, vô tận cuồng bạo năng lượng tứ ngược lấy chung quanh hết thảy. Thi hải cự tượng thân hình khổng lồ trực tiếp bị chém đứt. Trong chốc lát, vỡ vụn hải cốt, mạn thiên phi vũ. Phúc. Hàn Băng bị một cỗ sóng năng lượng xung kích đến, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ngàn mét xa. Nửa ngày, bạo tạc tiếng oanh minh mới chậm rãi rơi xuống. Tất cả ân tình tự kích động không thôi. Thi hải cự tượng bị Hàn Băng một kích này chém giết sao? Cái này cũng chẳng ra sao cả mà, liền sẽ hù dọa người. Nhưng mà, không đợi trong lòng mọi người kích động cảm xúc, tiếp tục một lát, ngoài ý muốn biến cố đột nhiên dâng lên. Chỉ gặp vừa mới bị Hàn Băng một kiếm chém thành hai đoạn thi hải cự hình, lần nữa bị dị gây dựng lại, hoàn hảo như sơ, thậm chí trên người nó khí tức so lúc trước mạnh hơn. Cái gì? Giết không chết? Cỏ? Cái này thứ quỷ gì? Thật là đáng sợ, quá dọa người. Đám người không cười được, trong lòng vừa dâng lên một tia hy vọng, lần nữa bị nồng đậm tuyệt vọng thay thế. Hàn Băng sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trọng tổ thi hải cự tượng, con mắt của nàng chỗ sâu lộ ra một vòng lo lắng. Nơi xa, Dương Phàm tựa hồ tại cảm nộ cái gì, vẫn là không có tỉnh lại. Con đệ, ta thừa nhận kiếm thuật của ngươi tạo nghệ rất cao, nhưng ngươi vừa mới một kích này, rõ ràng không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ, có lẽ có thể một kích đem ta trọng thương. Đáng tiếc, ta có U Minh chi lực hộ thể, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tôn thượng Tiêu Vô Nguyệt sâm nhiên cười lạnh, trong lời nói đều là trào phúng. Hàn Băng không nói, lần nữa tế lên tiên tổ chi kiếm tiến công. Chỉ là, lần này công kích của nàng còn chưa manh ra, thi hải cự tượng một cước đạp xuống, khổng lồ năng lực sóng đã đến phụ cận. Vâng. Hàn Băng thân thể như bị quả chùy đánh, trực tiếp bị đánh bay mấy trăm mét. nàng ổn định thân hình, muốn phòng thủ. Thi hải cự tượng liên kích lại đến, ngược nàng không hề có lực hoàn thủ. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi dựa vào chỉ là cầm kiếm người huyết mạch, liền có tư cách cùng ta khiêu chiến? Buồn cười, ta lúc trước chỉ là vừa dung hợp đại hoang ấn lực lượng, có chút không thích đứng thôi. Hiện tại, ta giết ngươi, như ngắt chết con kiến giống như dễ dàng. Chương 598, cảnh giới lần nữa đột phá, liên thủ chiến Tiêu Vô Nguyệt. Chương 598, cảnh giới lần nữa đột phá, liên thủ chiến Tiêu Vô Nguyệt. Tiêu Vô Nguyệt đục nhã một phen hàn băng về sau, một kích đưa nàng đánh vào bầu trời. Sau một khắc, thi hải cự tượng trong hai mắt sáng lên hãi nhiên tia sáng. Cái kia tia sáng trực tiếp bắn về phía hàn băng, dự định đưa nàng vị này hàn gia cầm kiếm người cho ngược sát. Ông, một tiếng to rõ kiếm minh, một thân ảnh trong lúc nguy cấp ngăn tại hàn băng phía trước, ngạnh sinh sinh gánh vác thi hải cự tượng nén giận một kích, kinh khủng lực đạo đem đạo thân ảnh kia cùng hàn băng đánh bay mấy ngàn mét. Dương Phàm, hàn băng sắc mặt tái nhợt nhìn về phía bên cạnh Dương Phàm. Giờ phút này Dương Phàm trên thân khí tức cứ không ổn định, hắn sở dĩ có thể đón lấy thi hải cự tượng một kích này cũng là dựa vào cảnh giới sau khi đột phá, trong nháy mắt đó thể nội sức mạnh bùng lên. Đây cũng là vì sao ban đầu ở vô chủ chi địa hắn có thể vượt cấp bạo ngược bán tiên tri cảnh Tô Thiên Quốc nguyên nhân. Đáng tiếc, loại tình huống này chỉ có thể tiếp tục rất ngắn thời gian. Cảnh giới đột phá, cảnh giới đột phá lại có thể thế nào? Không có thanh đế giúp ngươi, ta ngược ngươi như ngược chó. Thi hải cự tượng tinh hồng ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm, truyền đến Tiêu Vô Nguyệt thanh âm tràn ngập khinh thường trào phúng. Nếu như là tại thượng giới, hắn khả năng không phải là bất cứ cái gì, nhưng ở lần này giới, lấy hắn dung hợp 22 ấn lực lượng, hắn không phải vô địch ai vô địch. Cái kia tại sao không thử một chút nhìn? Dương Phàm thở sâu, vung tay lên, kinh thiên cổ kiếm rơi vào lòng bàn tay. Sau một khắc, hắn trực tiếp hướng thi hải cự tượng tiến lên. Đám người trừng to mắt, nín hơi nhìn xem. Hàn Băng cũng nhìn xem, trong lòng không hiểu khẩn trương. Chết. Thi hải cự tượng gặp Dương Phàm chủ động tới chịu chết, cười. Kinh khủng thi hải cự tượng chân trước, hung hăng một cước đạp xuống. Một đoàn năng lượng màu đen bao vây lấy phá toái hư không, phong quyển tàn vân giống như đánh út về phía Dương Phàm. Dương Phàm trên mặt không cái gì vẻ sợ hãi. Cánh tay hắn một chiêu, bắt lấy kinh thiên cổ kiếm. Sau đó, hắn lấy kiếm viết hay, trong hư không viết xuống một cái sát chữ. Chữ thành trong nháy mắt, toàn bộ trong hư không tràn vào một loại không hiểu dọa người khí tức. Cố khí tức này, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Phản phất thiên địa chi lực. Trong nháy mắt, thi hải cự tượng vùng không gian kia bị giam cầm ở. Cái gì? Thiên đạo quy tắc? Ngươi vậy mà có thể dẫn động thiên đạo quy tắc? Không, đây không có khả năng. Ngươi một phàm nhân thân thể, có thể nào tiếp nhận thiên đạo lực lượng? Ta không tin. Đây không phải là thật. A. Nơi xa, thi hải cự tượng phát ra Tiêu Vô Nguyệt giống giận gào thét âm thanh. Sau một khắc, thi hải cự tượng thân hình khổng lồ bắt đầu sụp đổ. Hắn nén giận một kích, tại va chạm đến trong hư không sắt chữ lúc, tựa như trứng gà đụng phải thạch đầu, trong khoảnh khắc hóa thành một phấn. Ông, ông. Liên tục hai tiếng trầm đụng, màu đen quỷ ấn, màu trắng hoang ấn bộc phát ra chướng mắt quang mang. Quang mang này giao thế cùng một chỗ, điên cuồng ngăn cản Dương Phàm cái này ẩn chứa một tia thiên đạo quy tắc công kích. Từ xa nhìn lại, thi hải cự tượng thân thể vỡ vụn, gây dựng lại. Lần nữa vỡ vụn, lần nữa gây dựng lại. Như thế tuần mà quay lại, tựa hồ không cách nào triệt để hủy diệt. Dương Phàm vi vặn lên lông mày, trong lòng cảm giác rất khó giải quyết. Đây đã là hắn lĩnh ngộ thanh đế kiếm kinh thức thứ 6, có khả năng thi triển lực lượng cực hạn. Nếu như ngay cả một kích này đều không thể triệt để tiêu diệt Tiêu Vô Nguyệt, chuyện kia liền phiền toái. Ha ha ha. Vẹn vẹn một tia thiên đạo quy tắc mảnh vỡ, cũng nghĩ giết ta. Ta có được luân hồi không chỉ u minh chi lực, còn có liên tục không ngừng đại địa chi lực. Ngươi như thế nào để giết ta? Chờ ngươi cái này một tia thiên đạo quy tắc lực lượng biến mất, chính là ngươi tử kỳ. Tiêu Vô Nguyệt điên cuồng cười to, mà hắn làm cho tất cả mọi người tâm lạnh đến đáy cốc. Thảo nê mã, cái này đều giết không chết. Cái này cũng quá biến thái. Lúc này, Hàn Băng thong thả lại sức, cưỡng để một hơi bay tới. Ông, trong tay nàng hàn ra tiên tổ chi kiếm, lần nữa bộc phát ra chướng mắt quang mang. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, tay nàng bóp kiếm quyết cao giọng ngâm tụng. Thân giống như tả dương rơi băng cốc, kiếm như bạch hồng sâu cửu u. Bốn câu kiếm quyết chỉ có nửa bộ phận trước, bộ phận sau, bởi vì lúc ấy Dương Phàm nguy cơ sớm tối, nàng không thể không tỉnh lại cứu rút. Đến mức, nàng còn không có lĩnh ngộ. Nếu không, nàng tuyệt đối có thể một kiếm trọng thương Tiêu Vô Nguyệt, hoặc đem hắn đánh giết. Trên bầu trời màu trắng tiên tổ chi kiếm, mang theo vô song dọa người lực lượng chém xuống. Vâng, thi hải cự tượng thân thể bị đánh nát. Nhưng mà, không có qua mấy hơi thở công phu, vỡ vụn thành một đống xương đầu thi hải cự tượng, lần nữa gây dựng lại. Giết không chết. Hoàn toàn giết không chết a gái điểm túi, ngươi một kiếm này không được a. Cho ta gãi ngơ ngứa đều không đủ. Tiêu Vô Nguyệt xâm nhiên thanh âm truyền đến, mang theo nồng đậm lửa giận. Hiển nhiên, trong miệng hắn nói là nói như vậy. Nhưng Hàn Băng cái này đáng sợ bán thành phẩm kiếm quyết, vẫn là làm hắn ăn thiệt thòi lớn. Thân giống như tà dương rơi băng cốc, kiếm như bạch hồng sâu cửu u. Vì cái gì ta cảm giác kiếm này quyết có như vậy từng kia quen thuộc. Dương Phàm vặn lên lông mày, nhìn về phía bên cạnh Hàn Băng. Hàn Băng nghe vậy, biểu lộ khẽ giật mình. Sau đó, nàng mở miệng nói, "Ngươi hấp thu tổ ấn lực lượng, tổ ấn bên trong có được ta Hàn gia tiên tổ huyết mạch, có lẽ ngươi cũng có thể lĩnh ngộ." Hàn Băng tâm đầu dâng lên một cô hy vọng. Từ phía trên phú ngộ tính đến xem, Dương Phàm mạnh hơn nàng gấp 10. Nàng là dựa vào Hàn gia cầm kiếm người huyết mạch, một đường bật học mới đạt tới như thế độ cao. Dương Phàm gia hỏa này, thuần dựa vào tự thân cố gắng. Ai mạnh ai yếu, không cần nhiều lời. Ta thử một chút. Dương Phàm bật lên lông mày, cẩn thận cảm thụ được trong hư không còn chưa tan đi đi kiếm ý Hàn Băng lần nữa thi triển cái này sát chiêu mạnh nhất nửa trước thức, cung cấp Dương Phàm tham khảo. Hiện tại, nàng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Dương Phàm trên thân. Cái này Tiêu Vô Nguyệt chân thân thi hải cự tượng, quá khó giết. Cho dù là Dương Phàm vừa mới bổ sung quy tắc chi lực một kích, cũng vô pháp triệt để giết chết. Biện pháp duy nhất chính là chặt đứt U Minh, đại địa hai loại sức mạnh cùng nó ở giữa liên hệ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, sát chữ bên trên, cuối cùng một tia thiên đạo quy tắc lực lượng tiêu tán. Tiêu Vô Nguyệt thi hải cự tượng chân thân tránh thoát không gian trói buộc, không còn vỡ vụn. "Con đệm, hiện tại nên ta xuất thủ. Hủy diệt đi." Tiêu Vô Nguyệt xâm nhiên thanh âm truyền đến. "Vâng." Từ khổng lồ thi hải cự tượng trên thân, bộc phát ra một cỗ thôn vệ hủy diệt chung quanh hết thể sóng năng lượng. Hàn Băng cảm nhận được một kích này uy lực, sắc mặt trắng bệch. Sau một khắc, nàng lần nữa tế lên tiên tổ chi kiếm, xông đi lên. Thân giống như tà dương rơi băng cốc, kiếm như bạch hồng sâu cửu u, vẫn như cũng là không trọn vẹn nửa trước thức kiếm quyết. Nhưng mà, nàng chưa kịp một kích này đánh ra ngoài, ngoài ý muốn biến cố đột nhiên dâng lên. Dương Phàm thân thể bên trên bộc phát ra kinh khủng kiếm ý ba động, cùng nàng kiếm quyết phát sinh cộng minh. "Dương Phàm, ngươi?" Hàn Băng đột nhiên quay đầu, lộ ra chấn kinh khó có thể tin. "Hắn sẽ không phải thật lĩnh ngộ Hàn gia tiên tổ kiếm đạo trung cực áo nghĩa đi. Nhìn kỹ, đây mới là bản đầy đủ kiếm quyết. Thân giống như tà dương rơi băng cốc, kiếm như bạch hồng sâu cửu u. Lần này đi hoàng tuyển ba vạn dặm, còn sách xương lưới đao thí diêm la." Hàn Băng thi triển nửa thức kiếm quyết, đột nhiên cùng Dương Phàm thi triển bản đầy đủ kiếm quyết hòa làm một thể. Màu trắng tiên tổ chi kiếm cũng cùng kim sắc kinh thiên cổ kiếm sát nhập, hóa thành quang mang lóa mắt như mặt trời kim sắc thái cực đồ. Sau đó, Dương Phàm cùng Hàn Băng một trái một phải, giẫm tại trái phải thái cực đồ vị trí trung tâm, mang theo thiên địa chi uy, đánh phía tôn thượng Tiêu Vô Nguyệt chân thân thi hải cự tượng. Chương 599, chém giết Tiêu Vô Nguyệt, tiên tổ thi địa chìm vào đáy biển. Chương 599, chém giết Tiêu Vô Nguyệt, tiên tổ thi địa chìm vào đáy biển. Các ngươi những thứ này hạ giới tạp toái, sao có thể có thí tiên thực lực? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. A. Tiêu Vô Nguyệt bản thể thi hải cự tượng phát ra phẫn nộ gào thét. Sau một khắc, to lớn thái cực đồ từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại hắn thân thể. Quang mang chói mắt, làm cho tất cả mọi người, bao quát thần châu đại địa bên trên hoa hạ bất tính, mắt mở không ra. Trong không khí chỉ còn lại Tiêu Vô Nguyệt gào thét cùng gào thét. Không biết bao lâu, quang mang tán đi, Tiêu Vô Nguyệt thi hải cự tượng thân hình khổng lồ đã biến mất không thấy gì nữa. Hư vô thiên không trung, chỉ còn lại Dương Phàm cùng Hàn Băng hai thân ảnh đứng ở nơi đó. Đám người ngẩng đầu lên nhìn xem, trong lòng kích động cảm xúc đã đến không cách nào nói rõ tình trạng. Kết thúc. Lần này là thật kết thúc. Ầm ầm. Thần Châu đại địa trên không tiên tổ thi địa hình chiếu bắt đầu sụp đổ. Năng lượng kinh khủng, như là cự long hút nước tuôn hướng chân trời. Đại địa ầm ầm tiếng vang, tựa như tận thế. Sau đó, cái kia cố đáng sợ năng lượng tựa như mọc mắt giống như, đồng thời hướng vũ châu dũng mãnh lao tới. Nơi đó là Thần Châu đại địa cùng tiên tổ thi địa gặp nhau chỗ. Tiên tổ thi địa. Dương Phàm cùng Hàn Băng trên mặt cũng khó có thể nói rõ lộ ra kích động. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác thật rất tốt đẹp. Hồi tưởng lại lúc trước đáng sợ tao ngộ, Dương Phàm trong lòng không chỉ một lần hoài nghi, hắn có thể hay không chiến thắng cái này đáng sợ quái vật. Cuối cùng, hắn cùng Hàn Băng thành công. Ầm ầm, ầm ầm. Trận trận tiếng oanh minh truyền đến, bọn hắn bốn phía ở tại hư không bắt đầu sụp đổ. Sau đó, bốn phía lờ mờ cảnh tượng như là tấm gương giống như vỡ vụn. Trên bầu trời, tươi đẹp ánh nắng lần nữa chiếu xuống. Tiên tổ thi địa ở tại thứ 7 đại lục, rung động kịch liệt, chậm rãi hướng về phía dưới biển rộng mênh mông chìm vào. Bốn phía nước biển nổi lên ngàn trượng sóng lớn, cuốn sạch lấy chung quanh hết thảy. Từ thi hải cự tượng trong thân thể, tước đoạt ra hai cái đại hoàng ấn, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Dương Phàm chậm rãi mở ra tay, bọn chúng liền hướng hắn bay tới, cuối cùng rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay. Sau đó, Dương Phàm phải đem trên thân biên kia tổ ấn lấy ra. Ba cái thạch ấn qua lại giao thế lấy quang huy, tản ra nhu hòa quang mang. Nếu như không phải lúc trước kinh lịch, ai có thể nghĩ tới cái này ba khối đá ẩn chứa khủng bố như vậy lực lượng. Dương Phàm cùng Hàn Băng phóng lên tận trời, về tới rừng ở nơi xa chân trời Anh Hoa Quốc vân thuyền bên trên. Những Anh Hoa Quốc đó võ giả cũng là liều mạng thoát đi phía dưới hải khiếu tập kích. Cho Dương Phàm cầm trong tay ba cái thạch ấn, giao cho Hàn Băng. Cứ việc quỷ ấn là Kiều Hân giao tiểu nha đầu kia đưa cho hắn, nhưng cái này ba cái thạch ấn vốn là một thể, Hàn gia chính là tiền tổ thi địa cầm kiếm người. Hiện tại hắn đem ba cái thạch ấn giao cho Hàn Băng, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Người không sao chứ? Hàn Băng đón lấy về sau, mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn về phía Dương Phàm. Vì cái gì hỏi như vậy? Dương Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không làm rõ được Hàn Băng lời nói này có ý tứ gì. Ngươi lúc trước thi triển kiếm quyết, thức thứ 5 sẽ hao tổn 10 năm tuổi thọ. Mới lĩnh ngộ thức thứ 6, ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực, tác dụng phụ hẳn là càng lớn đi. Hàn Băng giải thích nguyên nhân. Nàng nói dứt lời, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm. Dương Phàm nghe vậy, biểu lộ sững sờ, cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, hắn cũng nhíu mày, lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Thi triển Thanh Đế kiếm kinh thức thứ 6, giống như thật không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cái này, giống như thật có chút không bình thường. Dù sao, Thanh Đế kiếm kinh làm tàng quyển, từ thức thứ nhất đến thức thứ 6, càng ở sau, mỗi lần thi triển tác dụng phụ càng lớn. Nhưng đến thức thứ 6, đột nhiên một chút tác dụng phụ không có. Dương Phàm cũng có chút khẩn trương. Tạm thời không có phát hiện thân thể là lạ ở chỗ nào, ngươi đây? Hàn gia huyết mạch nguyền rủa đối ngươi không có ảnh hưởng. Dương Phàm tỉ mỉ kiểm tra hai lần, vẫn như cũ không có phát hiện có vấn đề. Sau đó, hắn lắc đầu không còn đi suy nghĩ lung tung, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hàn Băng hỏi thăm. Lúc đầu, ta cũng là phải hướng Hàn gia tiên tổ như vậy, chết theo ở chỗ này. Bất quá, ngươi cho ta phục dụng cây kia lục sắc hạt sen rất thần kỳ, nó vậy mà triệt tiêu Hàn gia huyết mạch nguyền rủa ảnh hưởng. Hàn Băng ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm, trong lòng không hiểu cảm động, thậm chí ánh mắt đều có chút kéo. Không có việc gì tốt nhất, đi, về Hoa Hạ đi. Dương Phàm vui vẻ cười. Sau đó, hắn vung tay lên, dùng khống chế linh lực vận chuyển hướng Hoa Hạ xuất phát. Anh Hoa Quốc những võ giả kia rất muốn về Anh Hoa Quốc, nhưng bọn hắn hướng Dương Phàm cùng Hàn Băng xem xét hai mắt, không dám nói lối ra. Lúc trước, bọn hắn bởi vì có địch nhân chung, coi như hòa thuận. Hiện tại, nguy cơ giải trừ. Trời mới biết hai người này có thể hay không xem bọn hắn khó chịu, đem bọn hắn làm thịt rồi. Dù sao, bất luận là Hàn Băng, vẫn là Dương Phàm, bóp chết bọn hắn, thật so bóp chết con kiến còn muốn dễ dàng. Trên đường, Dương Phàm điều tức lúc, kiểm tra một hồi sau khi đột phá cảnh giới. Tính danh, Dương Phàm cảnh giới, hợp thể đỉnh phong, 000, linh căn, không linh căn, thôn phệ 2 lần, huyết mạch, cổ đế huyết mạch, độ tinh khiết 100, thể chất, hỗn độn đạo thể thần hồn, cấp SS lĩnh vực, cực đạo kiếm vực, cấp 11, tâm pháp, phần thiên quyết, thiên giai sơ cấp, độ thuần thục tầng thứ 5, 68, hiệu chuyển đoán thể quyết, thiên giai trung cấp, viên mãn, thần khôi quyết, đặc thù công pháp, viên mãn, thiên diện thuật, đặc thù công pháp, viên mãn, phá. Vọng chi nhãn, thiên giai sơ cấp, đặc thù đồng thuật, võ kỹ, độc cô cửu kiếm, thiên giai sơ cấp, nhập thánh, bạo bộ, địa giai sơ cấp, viên mãn, tiệt thiên chỉ, thiên giai trung cấp, viên mãn, thanh đế kiếm kinh, không biết, đệ lục trọng, pháp bảo, kinh thiên cổ kiếm, tụ hồn linh. Hắn cảnh giới võ đạo, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Bất quá, cho dù hợp thể đỉnh phong, lấy hắn thực lực bây giờ, ngược những đại thừa kỳ đó rơi xuống đất thần tiên, cũng như ngược chó giống như nhẹ nhõm. Mà để Dương Phàm nghi ngờ là, hắn nguyên bản pháp bảo cột phán quan bút biến thành một phấn. Cái này phán quan bút là đã từng Tiêu Vô Nguyệt tại đế đô thời điểm đưa tặng cùng hắn. Dương Phàm suy nghĩ hồi lâu, cũng không muốn minh bạch nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể quy về cái kia phán quan bút bên trên có được Tiêu Vô Nguyệt khí tức. Bây giờ hắn hôi phi yên diệt, phán quan bút cũng đi theo biến mất. Đám người trở lại Hoa Hạ, nhân hoàng tự mình mang theo đế đô đại lão ra khỏi thành nên đón. Bài diện có thể nói kéo căng. Dương Phàm mới từ vân thuyền bên trên xuống tới, một tiếng kêu hô truyền đến. Sau một khắc, nhỏ lọ lì ạ xạ quạ sẻn gỗ cùng một trận gió giống như chạy tới. Nàng cũng mặc kệ chung quanh mấy trăm ánh mắt nhìn xem, lập tức nhào vào Dương Phàm trong ngực, ôm chặt lấy eo của hắn. Ê! Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, ngộng. Cái này nhỏ lọ ly, có thể hay không thận trọng điểm. Hắn tốt xấu Hoa Hạ dưới một người trên vạn người đại thống lĩnh đâu, không muốn mặt mũi nha. Khu khu. Nhỏ lọ ly, mau buông ra. Vương ở phía xa nhìn xem đâu. Không thả. Không biết là cảm xúc kiềm chế quá lâu, vẫn là nguyên nhân khác. Nàng chết sống cũng không nguyện ý buông ra. Chúng ta không ngại, chúng ta không ngại. Đúng đúng đúng. Các ngươi tiếp tục, coi chúng ta là không khí là được rồi. Dương Phàm gặp bình thường nghiêm túc nhân hoàng, dẫn đầu ồn ào. Một mặt im lặng. Cái khác các đại lão cũng là cười vang một mảnh. Nhỏ lọ lì ạ xạ quả sẻn gỗ cùng nghe vậy, không biết có phải hay không là ngượng ngùng. Đem đầu dùng sức vùi vào Dương Phàm trong ngực, còn kém đem Dương Phàm quần áo xé mở, chui vào. Chương 600, kiếm kinh thức thứ 6 di chứng, quên đi nữ đế. Chương 600, kiếm kinh thức thứ 6 di chứng, quên đi nữ đế. Dương Phàm nhìn xem nàng bộ này lại đồ ăn lại mê bộ dáng, một trận dở khóc dở cười. Ngay trước nhiều người như vậy, ôm đều ôm. Thẹn thùng cái gì sức lực. Vương, ta có một cái đề nghị. Đề nghị gì? Cái này nhỏ lọ lì nhìn xem không tệ, nếu không mời nàng đổi quốc tịch, đến chúng ta Hoa Hạ. Ồ, đó là cái ý kiến hay. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Không biết là ai ra chủ ý ngu ngốc, gây nên một mảnh tiếng phụ họa. Dương Phàm trong ngực ạ xạ quả sẻn gỗ cụ thân thể cứng đờ, không dám ngẩng đầu. Ai cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ. Ha ha ha. Chuyện này, ta nhưng làm không được chủ. Bất quá, nếu như thiên quốc cô nương thật muốn đến chúng ta Hoa Hạ, chúng ta vạn phần hoan nghênh. Nhân hoàng cười ha ha, biểu thị hoan nghênh. Cách đó không xa, đám kia anh Hoa Quốc đám võ giả, sắc mặt xấu hổ lại khó coi. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Ngay trước bọn hắn mặt trực tiếp đào chân tường, thật được chứ? Tại kỳ xạ tổ cùng dạ ma mô tổ mệnh hứa, cũng không dám lên tiếng. Dù sao, nơi này là Hoa Hạ địa bàn. Cho dù là bọn họ là hai tên đại thừa kỳ đại lao, tại Dương Phàm cùng Hàn Băng trước mặt, vẫn như cũ không bằng cái rắm. Về phần ạ xạ qua sẻn gỗ cụ đi ở, chỉ có thể nhìn chính nàng ý nguyện. Ban đêm, nhân hoàng trong hoàng cung, bày yến hội. Lệnh Dương Phàm không nghĩ tới chính là, Lý Phỉ tiểu nha đầu này cũng tới. Lý Phỉ tướng mạo cũng là cốt, xinh xắn lanh lợi loại kia. Nàng không đến trả tốt, tới sau. Không khí hiện trường, lập tức liền quỷ dị. Hai cái nhỏ lọ ly, lẫn nhau trợn mắt nhìn. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ nhìn Lý Phỉ khó chịu. Lý Phỉ cũng nhìn ạ xạ quả sẻn gỗ cụ không vừa mắt. Dáng vẻ đó, còn kém vén tay áo lên, tại hoàng cung quảng trường đánh một trận. Dương Phàm đau cả đầu. Có cần phải sao? Cần phải sao? Mà cùng Lý Phỉ cùng đi Lâm Mặc, thì hắc hắc cười bị ổi. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Dương Phàm nhìn thấy cái kia hùng dạng, cũng nghĩ đánh cho hắn một trận. Chỉnh thể tới nói, đêm nay trận này đến hội, bầu không khí coi như hòa hợp. Cơm ăn đến một nửa, Dương Phàm đống nhiên gặp Hàn Băng đứng dậy, đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Phàm từ yến hội đại sảnh ra, nhìn thấy Hàn Băng ngay tại hoàng cung trên cổng thành, nhìn về chân trời minh lượng mặt trăng. Thế nào? Dương Phàm đi vào bên người nàng, ngồi xuống. Không có gì, ngươi sao lại ra làm gì? Hàn Băng quay đầu mắt nhìn Dương Phàm, nghi hoặc hỏi thăm. Vừa gặp ngươi đột nhiên ra, theo tới quan tâm hạ. Dương A, giả mù sa mưa. Hàn Băng liếc một cái. Cứ việc, trong miệng nàng là nói như vậy, trong lòng ngược lại là thật vui vẻ. Hiện tại, ta đột nhiên minh bạch, trong lòng ngươi cảm thụ. Cái gì? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn a. Ê, trước kia ta cũng đang nghĩ, vì sao tâm tính của ngươi so ta thành thục nhiều như vậy? Hàn Băng mở miệng yếu ớt, trong lời nói có một loại không hiểu thương cảm. Dương Phàm không nói gì, quay đầu mắt nhìn nàng. Mọi người thường nói, càng lớn lên càng cô độc. Đối với bọn hắn người tu đạo tới nói, cảnh giới tăng lên, không phải là không. Trước kia, vẫn là thái điều thời điểm, bọn hắn mỗi ngày chỉ muốn tu luyện, tăng thực lực lên. Có thể chờ ngày nào đó, thật đứng ở thế giới này đỉnh. Quay đầu quan sát, hơi có chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Bọn hắn cần nhẫn mại, thường nhân khó mà nhẫn mại cô độc. Thậm chí, đến đằng sau, bọn hắn cần lạnh lùng nhìn xem thân nhân cùng bằng hữu cái này đến cái khác rời đi. Thiên đạo. Thiên đạo là cái gì? Từ xưa đến nay, tất cả võ giả tu sĩ đều đang hỏi đồng dạng vấn đề. Có thể. Ngàn vạn năm qua đi, không ai có thể trả lời. Ngươi thật không có sự tình a? Hàn Băng thu hồi ánh mắt về sau, vẫn là không yên lòng Dương Phàm thân thể, lần nữa truy vấn. Ngươi tiểu nương bị này, vui buồn thất thường cái gì, ta nếu là có sự tình có thể ngồi ở chỗ này, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mặt trăng. Dương Phàm cười mắng một câu. Ngươi viên kia lục sắc hạt sen, từ lâu tới. Hàn Băng liếc một cái, lại hiếu kỳ nói. Chấn tiên quan tài thu hoạch được. Dương Phàm thoại âm rơi xuống, ngây ngẩn cả người. Chấn tiên quan tài. Hắn biết mình sâu trong thức hải, có một ngụm chấn tiên quan tài. Nhưng, hắn vì sao nghĩ không ra, cái này chấn tiên quan tài là ở đâu ra? Hẳn là. Mất trí nhớ rồi. Thế nào? Không có việc gì. Dương Phàm khẽ lắc đầu. Hắn đem thần thức chìm vào thức hải. Sâu trong thức hải, chấn tiên quan tài tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, tản ra lúc sáng lúc tối quang mang. Chấn tiên trong quan tài, một cây sen hoa tĩnh tĩnh sinh trưởng. Dương Phàm thần thức biến thành tiểu nhân, đứng tại chấn tiên quan tài phía trước. Hắn nhìn phía trước chấn tiên quan tài, cảm giác rất quen thuộc. Nhưng hắn thật nghĩ không ra, cái này chấn tiên quan tài từ đâu mà tới? Còn có, hắn tựa hồ quên đi cái gì. Thật lâu, Dương Phàm thần thức trở lại thân thể bên trong, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Hàn Băng bắt hắn lại tay, mặt mũi tràn đầy quan tâm, nói: "Ngươi thế nào?" Sắc mặt tốt tái nhợt dò người. "Không có việc gì. Ta biết thi triển Thanh Đế kiếm kinh tức thứ 6 di chứng là cái gì." "Là cái gì?" "Ta giống như quên đi một người." "Quên một người?" "Ừm, một cái nghĩ không ra, người rất trọng yếu." Dương Phàm cố gắng suy tư, đem từ thu hoạch được điểm tích lũy hệ thống, cho tới hôm nay cùng nhau đi tới, chỗ người quen biết, toàn bộ suy nghĩ một lần. Có thể, hắn vẫn như cũ nghĩ không ra, quên đi ai. Tựa hồ, hắn ai cũng chưa quên. Như vậy, chấn tiên quan tài lại là từ đâu mà đến? Vì sao nhìn xem chấn tiên quan tài lúc, trong óc của hắn sẽ không tự chủ thổi qua một đạo hồng y lìa thân ảnh? Cái kia đạo hồng y lìa thân ảnh là ai? Ngươi bộ kia thần bí kiếm biết, đều cái gì? Hàn Băng cũng giúp Dương Phàm hồi tưởng, do hỏi. Gọi Thanh Đế kiếm kinh. Thanh Đế. Dương Phàm biểu lộ sửng sốt một chút. Thanh Đế là ai? Hắn chỉ nhớ rõ bộ này kiếm quyết là từ không trung thành bạch ra thu hoạch được. Về phần như thế nào thu hoạch được, cùng thu hoạch được lúc phát sinh sự tình, tất cả đều không nhớ rõ. Tựa hồ liên quan tới trong đầu lóe lên hồng y lìa bóng hình xinh đẹp ký ức bị thứ gì xóa đi. Hàn Băng nhìn xem Dương Phàm sững sờ bộ dáng, muốn ăn ủi lại không biết làm như thế nào mở miệng. Giờ phút này Hàn Băng gặp Dương Phàm thi triển Thanh Đế kiếm kinh thức thứ 6, di chứng là quên một đoạn ký ức, thật to thở phào. Rằng nói thật, Dương Phàm lúc trước nói với nàng thi triển ẩn chứa thiên đạo quy tắc một kích, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ lúc, nàng trong lòng rất khẩn trương. Loại này áp đảo hạ giới quy tắc phía trên đáng sợ công pháp, thi triển đi ra sao có thể không có cái gì tác dụng phụ. Dương Phàm ở trên thành lầu, bồi tiếp Hàn Băng ngồi một hồi. Thời gian không còn sớm, hắn quay người quay về chỗ ở trở lại trong phòng. Dương Phàm trong lòng còn đang suy nghĩ Thanh Đế cùng chấn thiên quan tài sự tình. Thần trí của hắn lần nữa chìm vào thức hải, đi vào lóe ra hào quang nhỏ yếu chấn thiên quan tài phía trước. Cái kia cố không hiểu khí tức quen thuộc, lần nữa đánh tới. Dương Phàm ngơ ngác nhìn, cố gắng suy tư. Trong óc của hắn chỉ có một đạo thân ảnh màu đỏ sẽ qua. Có thể, vô luận hắn cố gắng thế nào, chính là nghĩ không ra người kia là ai. Trong lúc suy tư, một giọt nước mắt vô thanh vô tức xẹt qua hắn gương mặt, hướng về phía dưới mặt đất rơi đi. Dương Phàm vô ý thức đưa tay bắt lấy, chậm rãi cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay, giọt kia bóng ánh mang theo nhiệt độ nước mắt. Ta đến tột cùng quên đi ai? Chương 601, Vũ Châu thành lần nữa xảy ra chuyện, chạy tới Vũ Châu giải vây. Chương 601, Vũ Châu thành lần nữa xảy ra chuyện, chạy tới Vũ Châu giải vây. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên tài vừa tảng sáng, Lâm Niệm Ảnh liền tìm tới cửa. "Uy, Lâm đại nhân, ngươi tiến nam nhân gian phòng, không gõ cửa sao?" Dương Phàm ngẩng đầu nhìn tựa như cây đào mật giống như mê người Lâm Niệm Ảnh, mặt đen lại. Nữ nhân này, ỷ vào cùng tự mình quen, càng ngày càng vô pháp vô thiên. "Dương a, còn nam nhân, ngươi nhìn ngươi giải chỗ nào giống nam nhân?" Lâm Niệm Ảnh nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nàng đang khi nói chuyện, cặp kia ánh mắt mê người, còn không kiêng nể gì cả tại Dương Phàm trên thân dò xét một phen. Dương Phàm bị nàng cái kia càn rỡ ánh mắt, nhìn toàn thân không được tự nhiên. Một mặt im lặng nhìn xem nàng. "Lâm đại nhân, còn có thể hay không hảo hảo tán gẫu?" Khanh khách, nhìn ngươi cái kia bị khuất ba ba bộ dáng. Khu khu, ngươi sáng sớm tới tìm ta làm gì? A, đều tại ngươi, bị ngươi như thế đánh hỗn, ta đều quên chính sự. Dương Phàm nhìn xem không thèm nói đạo lý Lâm Nghiệp Ảnh, dở khóc dở cười. Vũ Châu bên kia xảy ra chuyện. Lâm Nghiệp Ảnh biểu lộ nghiêm túc lên, mở miệng nói ra. Vũ Châu. Dương Phàm biểu lộ khẽ biến. Lúc trước, tiên tổ thi địa thi khí tràn vào Hoa Hạ ở tại Thần Châu đại địa, cũng là bởi vì Vũ Châu cái kia thi động. Hiện tại, tiên tổ thi địa sự tình đã kết thúc, Vũ Châu còn có chuyện gì? Hẳn là cùng cái kia thi động có quan hệ. Ừm, lúc trước những cái kia đáng sợ quỷ vật nhận tiên tổ thi địa ảnh hưởng, từ dưới đất leo ra. Cứ việc hiện tại nguy cơ giải trừ, nhưng bên kia vẫn như cũ có thật nhiều quỷ vật tại hoạt động. Lập tức, Lâm Nghiệp Ảnh đem phát sinh sự tình hướng Dương Phàm giảng thuật một lần. Vậy ngươi không nói sớm, ngươi thẳng dành con này, thế nào còn trách ta rồi? Không trách ngươi, chẳng lẽ lại trách ta a? Đương nhiên trách ngươi, vừa mới nếu không phải ngươi lan lộn. Ngừng ngừng ngừng. Ta sai rồi, được rồi, hiện tại liền tiến về U Châu. Dương Phàm thở dài, cùng nữ nhân này không có cách nào giảng đạo lý. Ta đi chung với ngươi. Ngươi không cần đi, chính ta đi. Ghét bỏ. Ách, đây cũng không phải. Nguy cơ vừa qua khỏi đi, đế đô bên này có thật nhiều sự tình, còn phải ngươi xử lý, vất vả. Dương Phàm gặp Lâm Nghiệp Ảnh một mặt tiểu tức phụ bộ dáng, đội vàng quan tâm câu. Dương A. Giả mù sa mưa. Lâm Nghiệp Ảnh trong miệng cứ việc nói như vậy, nhưng biểu hiện trên mặt cũng rất vui vẻ. Dương Phàm cười cười, lập tức lên đường tiến về U Châu. Dương Phàm. Còn không có rời đi đế đô, Dương Phàm bên tai chuyển đến tiếng la. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hàn Băng đang gọi hắn. Sao ngươi lại tới đây? Dương Phàm kinh ngạc nhìn xem đuổi theo Hàn Băng. Ta đi chung với ngươi U Châu. Được. Dương Phàm không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Sau đó, hai người kết bạn đồng hành, tiến về quỷ vật hành hành, nguy cơ tứ phía U Châu. Hai người tốc độ đi tới rất nhanh, bước ra một bước chính là ngàn mét. Người bình thường ánh mắt, căn bản theo không kịp. Từ xa nhìn lại, tựa như hai thân ảnh ở trên bầu trời thuần di. Vẹn vẹn một giờ, hai người liền tới đến U Châu địa giới. Thật mạnh thi khí. Dương Phàm trong lòng giật mình, nhìn không được nói. Cứ việc, nhận tiên tổ thi địa dung hợp ảnh hưởng, Hoa Hạ địa phương khác cũng xuất hiện thi khí. Nhưng theo tiên tổ thi địa một lần nữa quy tịch Thâm Hải, Thần Châu đại địa bên trên những cái kia thi khí cũng chậm rãi tan đi, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà, để Dương Phàm không có nghĩ tới là, tiến vào Vũ Châu về sau, bên này thi khí rất nồng nặng. Hẳn là cùng cái kia thi động có quan hệ. Hàn Băng nối liền một câu. Sau đó, hai người lập tức muốn đổi hướng thi động. Giống. Nơi xa, truyền đến trận trận gào thét. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một con hình thể to lớn quỷ vật ngay tại bốn phía cướp giết sinh linh. Thậm chí, trên mặt đất những nguyên bản đó ôn hòa thực vật, nhận thi khí ảnh hưởng, đều phát sinh biến dị. Hừ. Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước. Oeng. Một cỗ năng lượng từ lòng bàn chân hắn oanh ra, trực tiếp đem con kia còn chưa tới cùng phản ứng quỷ vật chấn vỡ. Là thống lĩnh đại nhân. Thống lĩnh đại nhân, cứu lấy chúng ta. Vũ Châu thành. Vũ Châu thành sắp bị những quái vật kia công hãm. Trên mặt đất, mấy tên chưa tỉnh hồn võ giả tu sĩ, đột nhiên thấy là Dương Phàm, kinh hỉ bạt phần. Vũ Châu thành gặp quỷ vật công thành. Dương Phàm đội vàng truy vấn. Đúng. Tối hôm qua còn rất tốt, hôm nay sáng sớm liền có thật nhiều quái vật công thành. Trong đó có một cái cự đại bóng đen, chúng ta cũng không biết là thứ quỷ gì, rất lợi hại. Lập tức, một tên võ giả nhanh lên đem Vũ Châu thành đứng trước tình huống, hướng Dương Phàm giảng thuật. Các ngươi trước tìm an toàn chỗ trốn, ta hiện tại liền đi. Dương Phàm không có trì hoãn, lập tức chạy tới Vũ Châu thành. Lúc đầu, Dương Phàm là muốn đi trước Tử Kim quận mỏ. Hiện tại xem ra, chuyện này chỉ có thể trước chậm rãi. Mấy phút đồng hồ sau, hắn cùng Hàn Băng đi vào Vũ Châu thành bên ngoài. Giống, giống. Trận trận tiếng gào thét truyền đến. Toàn bộ vũ châu thành bầu trời, hát vân áp đỉnh. Những cái kia đang sợ quỷ vật, phản phất nhận lấy cái gì triệu hoán, điên cuồng công kích tới vũ châu thành. Vũ châu thành bên trong, những cái kia còn sống võ giả, liều chết ngăn cản. Nếu như không phải vũ châu thành tự mang hộ thành đại trận, chỉ sợ đã luân hãm. Cực đạo kiếm vực. Dương Phàm quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt mở ra tự mình cấp 11 lĩnh vực. Oanh! Vô song kiếm đạo uy áp, giống như nước thủy triều hướng bốn phương tám hướng tản ra. Ông, ông. Những cái kia tản mát trên mặt đất, chết đi võ giả vô chủ kiếm loại pháp bảo, phản phất nhận triệu hoán, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Sau đó, Dương Phàm trên đỉnh đầu tạo thành kỳ lạ cảnh tượng. Vô số thanh phi kiếm xoay quanh, theo Dương Phàm vung tay lên, hướng U Châu thành bên ngoài những cái kia quỷ vật đánh tới. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, bên hai không dứt. Nguyên bản những cái kia điên cuồng vây quanh U Châu thành quỷ vật, bị Dương Phàm lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh anh mở một cái lối đi. Trên tường thành, rất nhiều võ giả cũng bị bất thình lình biến cố kinh đến. Trong tay bọn họ linh kiếm đang run rẩy, phảng phất muốn rời tay bay ra. Là thống lĩnh đại nhân. Thống lĩnh đại nhân tới, chúng ta không chết được. Phàm ca, bên này bên này. Đám võ giả kích động kêu to, Thái đại thiếu cái thằng này cũng là ngao ngao quỷ kêu phất tay. Nếu không phải ngoài thành quỷ vật quá nhiều, hắn sợ lao ra bị ăn sạch, tuyệt đối phải trước tiên xông lại. Băng phong lở ổ gờ giam. Hàn Băng hướng Dương Phàm mắt nhìn, cung thi triển bá đạo võ kỹ. Trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh khí tức, như là hàn lưu giống như từ thân thể bên trong nhộn nhạo lên, cuốn sạch lấy chung quanh hết thảy. Giang giác, giang giác. Phàm là bị cỗ này hàn lưu chạm đến quỷ vật, trực tiếp đóng băng lại. Trên bầu trời phi kiếm rơi xuống, trong khoảnh khắc vỡ vụn một chỗ. Giống. Tại những cái kia vây thành quỷ vật liên tục bại lui lúc, một tiếng trầm thấp tiếng gào thét truyền đến. Giống, giống. Vây thành quỷ vật phản phất nhận lấy triệu hoán, tê tê gào thét. Sau một khắc, bọn chúng bỗng nhiên từ bỏ vây công Vũ Châu thành, như thủy triều hướng về nơi xà dũng mãnh lao tới. Chỉ một lát sau, những thứ này đáng sợ quỷ vật liền biến mất sạch sẽ. Nếu không phải bừa bộn một mảnh mặt đất cùng tàn phá không chịu nổi tường thành, đám người còn tưởng rằng là một giấc mộng. Phàm ca, Thái đại thiếu lập tức từ hộ thành đại trận bên trong bay ra ngoài, cảm xúc kích động hô. Tiểu Phàm ca ca. Đường Tiểu Man cũng chạy như bay đến, máu me khắp người, nước mắt rưng rưng, lập tức nhào vào trong ngực hắn. Chương 602, quỷ dị bóng đen, thi trong động tuân gia hải cốt võ sĩ. Chương 602, quỷ dị bóng đen, thi trong động tuân gia hải cốt võ sĩ. Các ngươi làm sao còn tại Vũ Châu thành? Dương Phàm túi đầu mắt nhìn tiểu nha đầu này, nhịn không được dò hỏi. Lúc trước tiên tổ thi địa cùng thần châu đại địa dung hợp, đứng núi chịu sào gặp nạn chính là U Châu vùng đất này. Lúc ấy Dương Phàm để nhỏ lò lì ạ xạ quả sẻn gỗ cụ đến Hoa Hạ báo tin, mục đích đúng là để cho người ta hoàng hạ lệnh từ bỏ tử thủ U Châu. Theo lý thuyết, lấy hai người này thực lực, không nên không cách nào rời đi mới đúng. Dù sao lúc trước Dương Phàm thế nhưng là dùng hoang thú đan vì bọn họ tăng lên quá cảnh giới thực lực, là chúng ta tự nguyện lưu lại. Tự nguyện? Dương Phàm trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. La Cường đại nhân chiêu mộ võ giả hộ tống dân chúng trong thành rời đi nơi này, chúng ta tự nguyện gia nhập. Về sau còn chưa kịp rút lui, hai biến liền phát sinh, rất nhiều người bị vây ở trong thành, đại bộ phận võ giả chạy, La Cường đại nhân xuất lĩnh thần hạ phù đồ không chịu rời đi, chúng ta cũng liền lưu lại. Lập tức Thái đại thiếu cùng Đường Tiểu Man đem lúc trước phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Hắn ở đâu? Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, mở miệng hỏi thăm. Ánh mắt của hắn nhìn quanh một vòng, cũng không có thấy La Cường. Đường Tiểu Man cùng Thái đại thiếu nghe vậy, trong nháy mắt đỏ trong mắt, cúi đầu xuống. Dương Phàm xem bọn hắn biểu lộ, trong lòng đại khái đoán được nguyên nhân. Trong thành còn có mấy tên thần hạ phù đồ? Không có, đều chết sạch. Ai? Dương Phàm thở dài, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút không biết nên làm sao mở miệng. Về thành trước đi. Dương Phàm phất phất tay, không để cho thần hạ phù đồ nhóm chiến tử sự tình ảnh hưởng đến cảm xúc. Hoa Hạ có thể vượt qua chàng tai nạn này đã là may mắn trong bất hạnh, mà đối với bọn hắn thần hạ phù đồ tới nói, thủ hộ Hoa Hạ an nguy là bọn hắn chức trách. Nếu như đổi thành Dương Phàm, cũng sẽ làm ra cùng La Cường đồng dạng lựa chọn. Dân chúng trong thành không có rút lui xong, bị vây ở trong thành, bọn hắn sao có thể đào tẩu? A, hai người các ngươi biểu hiện rất không tệ, hoan nên gia nhập thần hạ phù đồ. Đi vào trong thành, Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Đường Tiểu Man cùng Thái đại thiếu. Hai người này so với mấy tháng trước trưởng thành rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều. Có lẽ chỉ có kinh lịch huyết vũ tẩy lễ mới có thể để cho người dần dần đi hướng thành tựu. Phàm ca, ngươi nói là? Nói. Thái đại thiếu bỗng nhiên trừng to mắt, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Lúc trước hắn từng buông xuống lời nói hùng hồn, nói muốn đem đến thi vào thần hạ học viện, sau đó tiến vào thần hạ phù đồ. Kết quả không đợi hắn thi vào thần hạ học viện, liền phát sinh như thế đại tai nạn. Bây giờ Dương Phàm lại trực tiếp mời hắn gia nhập thần hạ phù đồ, vậy làm sao có thể không cho Thái đại thiếu kích động? Vất vả, tiếp xuống sự tình giao cho ta đi. Dương Phàm giơ tay lên, vỗ vỗ Thái đại thiếu bả vai. Phàm ca, ô ô. Thái đại thiếu kềm nén không được nữa cảm xúc, ngao ngao khóc lớn. Phốc phốc. Đường Tiểu Man lúc đầu cũng bụng trộm lau nước mắt, kết quả bị cái kia buồn cười bộ dáng lập tức cho cười. Ta thay dân chúng trong thành, chân thành hướng các ngươi tất cả mọi người gửi tới lời cảm ơn. Nếu như không phải là các ngươi kiên trì, chỉ sợ trong thành còn lại bất tính đã thành những cái kia quỷ vật đồ ăn, tạ ơn. Dương Phàm ánh mắt dần dần từ chung quanh những võ giả khác trên thân đảo qua, cúi người chào thật sâu gửi tới lời cảm ơn. Thống lĩnh đại nhân, ngươi khách khí, chúng ta vốn là U Châu thành võ giả, thủ hộ thành chỉ là chúng ta chức trách. Muốn cảm tạ, chúng ta nên cảm tạ thống lĩnh đại nhân ngươi mới đúng. Đúng vậy à, nếu như không phải ngươi cùng vị cô nương này liều chết đánh giết cái kia đáng sợ quái vật, sợ là chúng ta đã sống chết. Dương Phàm cúi đầu cảm tạ, để bốn phía đám võ giả thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn nhao nhao đáp lễ, đi theo cảm tạ lên Dương Phàm tới. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Bên cạnh, Hàn Băng có chút xuất thần nhìn xem Dương Phàm. Nàng trong lòng càng ngày càng không hiểu rõ thiếu niên này, có đôi khi rất ngây thơ, có đôi khi rất ngại ngùng, có đôi khi lại miệng điện, còn có thời điểm lại tương đối thành thục cổ trọng. Hán đến tột cùng là một cái như thế nào đại nam hải? Phàm ca, tẩu tử nhìn ngươi ánh mắt kéo. Đột nhiên Thái đại thiếu trong miệng nhỏ giọng nói. Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Hàn Băng. Hàn Băng lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai, ánh mắt bối rối rời. Đi đại gia ngươi, chớ nói lung tung. Dương Phàm một cước đá vào Thái đại thiếu trên nông, đem hắn đạp chó đỡ cước. Hống, gây nên bốn phía xem náo nhiệt võ giả một mảnh cười vang. Hàn Băng sắc mặt càng đỏ, hận không thể tìm hang chuột chui vào. Gia hỏa này miệng thế nào như thế thiếu đâu? Ánh mắt của nàng có kéo. Có sao có sao, chỉ là phát cái ngốc tốt ta. Hàn Băng tâm đầu một trận xấu hổ, không tự giác vụng trộm hướng Dương Phàm mắt liếc, lại tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Đã trong thành không sao, vậy ta đi Tử Kim quặng mỏ nhìn xem. Nơi đó là U Châu thành thi khí khởi nguyên địa, chỉ cần đem nơi đó vấn đề giải quyết, U Châu thành rất nhiều nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Dương Phàm không có ở trong thành trì hoãn, hướng Thái đại thiếu đám người nói. Ta cũng đi. Thái đại thiếu đội vàng biểu thị muốn đuổi theo. Còn có ta. Đường Tiểu Man cũng không cam chịu yếu thế. Tùy các ngươi liền đi. Dương Phàm không có ngăn cản. Tử Kim quặng mỏ cách U Châu thành khoảng cách không xa, nếu là bên này đang phát sinh sự tình, hắn cũng có thể trước tiên gấp trở về. Sau đó một nhóm mấy người tiến về Tử Kim quặng mỏ. Siêu. Đám người mới từ ngoài thành rừng cây trên không bay qua, một đạo hắc ảnh đột nhiên tập kích. A. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, nâng lên tay trái nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo kiếm khí mang theo tồi khô lạp hủ chi uy, gào thét mà xuống. Oeng! Lột ngạt tiếng vang, trên mặt đất bị oanh ra một đạo đường kính mấy chục mét hố sâu, khói đặc cút cút. Dương Phàm bước ra một bước, đi vào hố sâu trước. A! Nguyên bản, Dương Phàm muốn nhìn một chút, vừa mới tập kích hắn bóng đen, là thứ quỷ gì? Kết quả, hắn phát hiện trong hầm giống tuyết, cái gì không có. Nói cách khác, bóng đen kia gặp hắn một kích về sau, trốn. Cái này sao có thể? Thế nào? Hàn Băng đám người đổ tới, nghi hoặc hỏi thăm. Vừa mới đánh lén chúng ta quỷ vật kia, trốn. Đào tẩu. Nó làm sao đào tẩu? Một điểm không có phát giác. Mấy người kinh hô, trên mặt đồng dạng lộ ra giật mình. Dương Phàm bung ra thần thức hướng bốn phía lục soát một phen, không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này khiến trong lòng hắn càng phát ra không hiểu, hắn vừa mới một kích kia, rõ ràng đánh trúng đối phương. Quỷ vật kia làm sao tại hắn ngay dưới mắt, vô thanh vô tức đào tẩu? Có chút ý tứ. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, lần nữa phóng lên tận trời tiến về Tử Kim Bạc Mỏ. Đường Tiểu Man, Thái Đại Thiếu đám người hai mặt nhìn nhau, cũng đuổi theo sát. Một lát sau, một đám người đi vào Tử Kim Bạc Mỏ. Giống, giống. Không đợi Dương Phàm đi tới cửa động, từng đợt tiếng gào thét truyền đến. Sau một khắc, từ Tử Kim trong hầm mỏ tuôn ra mạng lớn hải cốt võ sĩ. Những thứ này hải cốt võ sĩ, cùng Dương Phàm tại Tiên Tổ thi địa gặp phải những cái kia, không có sai biệt. Hừ. Dương Phàm khinh miệt hừ lạnh một tiếng, trong tay đạo đạo kiếm khí ngưng tụ. Trong chốc lát, mấy trăm đạo kiếm khí bay ra. Phốc phốc. Phốc phốc. Tử Kim trong hầm mỏ tuôn ra hải cốt võ sĩ, không tới phụ cận liền bị vây sát. Bá đạo tuyệt luân uy lực, nhìn hậu phương Đường Tiểu Man, Thái Đại Thiếu đám người, âm thầm liễu lưới. Những thứ này kiếm khí nếu là hướng bọn hắn đánh tới, lúc nào khai tiệc tương đối tốt. Thanh lý xong bên trên những thứ này hải cốt võ sĩ về sau, Dương Phàm giơ chân lên hướng Tử Kim quặng mỏ cửa vào đi đến. Ông. Đột nhiên, hắn sâu trong thức hải chấn thiên quan tài, sáng lên trướng mắt quan mang. Cảm tạ bảo tử nhóm một mực truy càng, các ngươi cổ vũ là ta một mực tiếp tục viết động lực, lại đao. A không phải. Lại nhẫn hai ngày, lập tức liền dùng lưới bữa. A phi. Lập tức liền giải khai nữ đế hạ giới thân thế chi mê, đến lúc đó Dương Phàm không chỉ có sẽ nghĩ lên quên ai, sẽ còn thu hoạch được bản đầy đủ thanh đế kiếm kinh, không có di chứng loại kia, tin ta. Chương 603, tiến vào thi động, bị anh Hoa Huyền Thiết Thi Khôi tập kích. Chương 603, tiến vào thi động, bị anh Hoa Huyền Thiết Thi Khôi tập kích. Dương Phàm dừng bước lại, thần thức chìm vào thức hải. Chấn thiên quan tài bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy Tử Kim trong hầm mỏ thi khí. Cô này cảm giác. Dương Phàm tự lẩm bẩm một câu. Chẳng biết tại sao, bất thình lình cảm giác, để hắn có như vậy một tia quen thuộc. Trong óc của hắn, lần nữa thổi qua một đạo hồng y lìa bóng hình xinh đẹp. Khi hắn muốn cố gắng bắt lấy lúc, nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh. Dương Phàm, cẩn thận. Ngay tại Dương Phàm cố gắng suy tư lúc, một tiếng kinh hô gọi truyền đến. Sau một khắc, từ Tử Kim trong hầm mỏ, một đạo hắc ảnh hung mãnh hướng hắn đánh tới. Hừ. Dương Phàm thần thức trở lại thân thể, cười lạnh một tiếng, giơ tay lên hướng về phía trước đánh tới. Đánh xuống một đòn, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Vậy mà thất bại. Dương Phàm sắc mặt đột biến, bên hai lại vang lên đám người tiếng kinh hô. Muốn đánh lén ta? Ngươi cũng xứng. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, hung hăng đánh phía hậu phương. Phốc phốc. Đột ngạt tiếng nổ lớn truyền đến, lần này Dương Phàm công kích, oanh chúng vật thật. Cái kia đánh lén bóng đen, tại tiếp nhận Dương Phàm kinh khủng một kích về sau, cấp tốc gần vào Tử Kim quận mỏ. Dương Phàm vừa muốn đuổi theo, bóng đen liền biến mất không thấy. Dương Phàm, ngươi không sao chứ? Hàn Băng lập tức tới, quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì. Dương Phàm khẽ lắc đầu, cau mày. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Không rõ ràng. Mặc dù Dương Phàm cùng vừa mới bóng đen mấy lần giao thủ, nhưng đến bây giờ, hắn cũng không biết rõ đó là cái gì quỷ đồ vật. Phàm ca, ngươi nhìn bên kia mặt đất. Đột nhiên, Thái Đại Thiếu tiếng la truyền đến. Ừm. Dương Phàm ngẩng đầu, hướng về nơi xa mặt đất nhìn lại. Nơi đó có một đóa anh hoa đột nhiên. Anh hoa. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm không làm rõ được đóa này anh hoa đại biểu cho sự tình gì. Giống. Giống. Không đợi Dương Phàm nghĩ rõ ràng, trận trận trầm thấp tiếng gào thét truyền đến. Sau một khắc, trong huyệt động lăn lộn thi khí, hóa thành một trương dọa người mặt quỷ, đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu đánh tới. Chém. Dương Phàm giơ tay lên, một đạo bá đạo kiếm khí bay ra. Oeng. Lột ngạt tiếng vang, đất rung núi chuyển. Tấm kia mở ra huyết bùn đại khẩu đánh tới mặt quỷ, tại Dương Phàm dọa người kiếm khí dưới, trực tiếp bị chém thành hai nửa. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh từ mặt quỷ bên trong truyền đến. Sau đó, vỡ tan mặt quỷ bắt đầu cấp tốc phun trào, dần dần hóa thành một đạo hình người. Tinh hồng sắc ánh mắt tràn ngập cựu thị. Là ngươi? Dương Phàm thấy rõ bóng đen này khuôn mặt, lên tiếng kinh hô, không bình tĩnh. Anh Hoa Quốc Thái sư. Phía trước này đôi mắt huyết hồng quỷ đồ vật, lại là chết đi Anh Hoa Quốc Thái sư. Cái này sao có thể? Ngao. Thái sư trong miệng phát ra bén nhọn chói hai tiếng thét chói tai, phản phất xuyên thấu người linh hồn. Để trừ Dương Phàm, Hàn Băng bên ngoài tất cả mọi người, hai tay che lỗ tai, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Chết đi cho ta. Dương Phàm sắc mặt đột biến, lập tức một đạo kiếm khí vung ra. Oành. Cực giống Anh Hoa Quốc Thái sư quỷ vật, bị kiếm khí đánh bay. Sau đó, nó tinh hồng sắc mắt đỏ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm. Không biết có phải hay không Dương Phàm ảo giác, trên mặt của nó vậy mà lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, cái này quỷ vật đột nhiên hướng Tử Kim quặng mỏ chỗ sâu vào tới, vẹn vẹn mấy hơi thở liền biến mất không thấy. Dương Phàm không có lập tức đuổi theo, quay đầu nhìn về phía Đường Tiểu Man, Thái Đại Thiếu đám người. Không có sao chứ? Không có. Không có việc gì. Đó là cái gì quỷ đồ vật, thật là khủng khiếp. Ta cảm giác linh hồn đều muốn bị đâm rách, đầu đau quá. Bất luận là Thái đại thiếu, vẫn là Đường tiểu man, linh hồn của bọn hắn lực lượng cùng Dương Phàm căn bản là không có cách so sánh. Chính như đây, vừa mới con kia cực giống Anh Hoa quốc thái sư quỷ vật sóng âm tập kích, kém chút đem bọn hắn linh hồn rào sát. Các ngươi ở bên ngoài, ta vào xem. Dương Phàm hướng mọi người nói, hôm nay cái này quỷ vật, mặc kệ là thứ quỷ gì, đều phải chết. Ta cùng đi với ngươi. Hàn Băng lập tức nói. Sau đó, hai người một trước một sau tiến vào tử kim quan mỏ. Tử kim trong hầm mỏ tràn ngập nồng đậm xương trắng. Những xương trắng này đều là thi khí. Nếu như là võ giả tầm thường chạm đến, sẽ trong nháy mắt bị thôn vệ linh lực, biến thành quái vật đáng sợ. Bất quá, Dương Phàm bởi vì có chấn thiên quan tài hộ thể, cũng không sợ. Về phần Hàn Băng, bởi vì là tiên tổ thi địa cầm kiếm người, trên thân càng là có đại hoang ấn, những thứ này thi khí đối nàng một điểm ảnh hưởng không có. Ta nhớ tới đây là thứ quỷ gì. Đi vào tử kim quặng mỏ chỗ sâu, Hàn Băng đột nhiên mở miệng nói, là cái gì? Dương Phàm thả chậm bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng. Lúc trước, Dương Phàm nhìn thấy quỷ vật này trong nháy mắt, bản năng tưởng rằng Anh Hoa quốc thái sư không có chết. Về sau, Dương Phàm cùng nó giao thủ sau liền phát hiện, cái này căn bản không phải Anh Hoa quốc thái sư. Vừa đến, Anh Hoa quốc thái sư không có yếu như vậy. Thứ hai, thứ quỷ này căn bản không biết nói chuyện, sẽ chỉ chu lên. Nếu như Dương Phàm không có đoán sai, thứ quỷ này hẳn là cao cấp khôi lỗi một loại. Anh Văn Huyền Thiết Thi Khôi. Anh Văn Huyền Thiết Thi Khôi. Dương Phàm trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm. Ta kế thừa bộ phận các vị tổ tiên ký ức, trong trí nhớ của bọn hắn từng có ghi chép. Cái này Anh Văn Huyền Thiết Thi Khôi, thuộc về tín tiêu một loại tồn tại, tác dụng lớn nhất dùng cho định vị. Tiên tổ thi địa phát sinh dị biến, Hoa Hạ ở tại Thần Châu đại địa, đứng núi chịu sào lọt vào kiếp nạn. Hẳn là cái này Anh Hoa Huyền Thiết Thi Khôi làm tín tiêu, cung cấp nơi này địa mạch tần suất chấn động của mình. Lập tức, Hàn Băng hướng Dương Phàm kỹ càng giới thiệu một phen. Dương Phàm vẫn như cũ nghe kiến thức nửa đời. Bất quá, nàng ý tứ, Dương Phàm đại khái nghe rõ. Cái này Anh Hoa Huyền Thiết Thi Khôi, hẳn là Anh Hoa quốc thái sư luyện chế không sai. Chính vì vậy, mới giải cực giống nàng. Mà nàng sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì cái này trong động mỏ có một đạo thông hướng ngoài vạn dặm tiên tổ thi địa vết nứt không gian. Cái này cũng vừa vặn có thể giải thích vì sao lúc trước U Châu đại địa bên trên sẽ xuất hiện nhiều như vậy đáng sợ quỷ vật. Hai người tiếp tục đi tới, trong bất chi bất giác đi vào tử kim quặng mỏ nội địa. Siêu, một đạo hắc ảnh từ bọn hắn phía trước hiện lên. Dương Phàm không cần đi nhìn, đều biết là cái kia Anh Hoa Huyền Thiết Thi Khôi đang trang thần dở trò. Khe hở ở nơi đó, Hàn Băng giơ tay lên, chỉ vào một cái phương hướng nói. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, mở ra phá vọng chi nhãn, xuyên thấu qua trắng xóa thi khí, hắn quả nhiên thấy được một đạo quỷ dị khe hở. Đạo này khe hở không phải quá lớn, đại khái chỉ có dài mấy mét. Trong cái khe có được liên tục không ngừng thi khí tuôn ra. Đi, đi qua nhìn một chút. Hai người nhấc chân đi qua. Giống, giống. Trong nháy mắt, tiềm phục tại thi khí trong xương mù những cái kia quỷ vật hướng bọn hắn đánh tới. Muốn chết. Đối mặt các loại đáng sợ quỷ vật vây công, Dương Phàm không chút nào bối rối. Đưa tay đường vắng đạo kiếm khí, quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn. Siêu siêu, siêu siêu. Sau một khắc, cái kia đạo đạo kiếm khí hướng những cái kia che giả măng mọc vọt tới quỷ vật đánh tới. Tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét. Bên hai không dứt. Trong khoảnh khắc, liền có một mảng lớn quỷ vật bị Dương Phàm đánh giết. Bên cạnh, Hàn Băng cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp tế ra đại hoàng ấn, san giết quỷ vật. Ước chừng 20 phút, toàn bộ tử kim trong hầm mỏ quỷ vật bị thanh lý 7-8 phần. Có chút còn sống, tại kiến thức đến Dương Phàm cùng Hàn Băng lợi hại về sau, cũng là trốn về khe hở trốn đi. Con kia tiềm phục tại thi khí trong xương mù Anh Hoa Huyền Thiết Thi Khôi, nhìn thấy Dương Phàm cùng Hàn Băng hai người, căn bản không cách nào chiến thắng. Cho dù là mai phục quần đầu cũng không được, lập tức liền muốn chạy trốn. Chương 604, khe hở càng xé càng lớn. Hàn Băng thủ thi động 10 năm. Chương 604, khe hở càng xé càng lớn, Hàn Băng thủ thi động 10 năm chạy. Để ngươi chạy sao? Dương Phàm vung tay lên, kinh thiên cổ kiếm vung ra, ngăn lại Anh Văn Huyền Thiết Thi Khôi đường đi. Băng phong lở ổ gỡ giam. Hàn Băng trong miệng một tiếng khét đều, Anh Văn Huyền Thiết Thi Khôi bốn phía không gian, trong nháy mắt bắt đầu đồng kết. Chỉ một lát sau, Anh Văn Huyền Thiết Thi Khôi liền bị bắt. Ngào, ngào. Anh Văn Huyền Thiết Thi Khôi bị bắt giống, liều mạng giãy giụa, phát ra trận trận tiếng thét chói tai. Ầm ầm, ầm ầm. Theo nó chói tai tiếng thét chói tai, cái kia đạo thông hướng tiên tổ thi địa khe hở phát ra trận trận oanh minh, một cỗ đáng sợ năng lượng từ tiên tổ thi địa bên trong thẩm thấu ra. Dương Phàm sắc mặt đột biến, ánh mắt đống nhiên rơi xuống Anh Hoa Huyền Thiết Thi Khôi trên thân, mắt lộ sắc cơ. Giống, giống. Đang lúc Dương Phàm muốn đem thứ quỷ này làm thịt rồi lúc, liên tục hai tiếng gào thét truyền đến. Sau một khắc, quỷ mạn đồng Phật đồng cùng ma đồng không bị khống chế từ Dương Phàm trong nhận chứa đồ bay ra. Bọn chúng sau khi xuất hiện khuôn mặt hung tàn, đống nhiên nhào về phía Anh Hoa Huyền Thiết Thi Khôi. A. Anh Hoa Huyền Thiết Thi Khôi trong miệng bén nhọn chói hai tiếng kêu, biến thành kêu thê lương thảm thiết. Nó tinh hồng sắc trong hai mắt, lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tựa hồ nó hết sức e ngại hai con quỷ mạn đồng. Đáng tiếc, nó dây rủa tại quỷ mạn đồng trước mặt, tái nhợt bất lực. Hai con quỷ mạn đồng tham lam thôn vệ lấy trên người nó năng lượng. Dương Phàm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem, trong lúc nhất thời không làm rõ được chuyện gì xảy ra. Cái này hai con quỷ mạn đồng, từng là tiên tổ thi địa môn thần. Cái này Anh Hoa Huyền Thiết Thi Khôi, chính là tiên tổ thi địa năng lượng thai nghén mà thành. Chính như đây, nó mới có thể như thế sợ hãi quỷ mạn đồng. Hàn Băng hướng Dương Phàm giải thích hai câu. Dương Phàm đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn, chẳng được bao lâu Anh Hoa Huyền Thiết Thi Khôi liền biến thành một bộ thây khô. Dương Phàm ngạc nhiên phát hiện, hút ăn anh hoa huyền thiết thi khôi năng lượng về sau, hai con quỷ mạn đồng tựa hồ mạnh lên không ít. Ầm ầm, ầm ầm. Trong cái khe truyền đến tiếng oanh minh, cũng không có đình chỉ. Không chỉ có như thế, cái kia đạo thông hướng tiên tổ thi địa khe hở cũng đang lớn lên. Dương Phàm vặn lên lông mày, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn oanh ra lực lượng, muốn nếm thử chữa trị đạo này khe hở. Đáng tiếc, linh lực của hắn vừa tiếp xúc khe hở, liền bị thôn phệ đồng hóa. Ông, tình huống không ổn lúc, Hàn Băng lần nữa tế ra đại hoang ấn. Hoang ấn, tổ ấn, quỷ dị qua lại giao thế, tản ra chướng mắt quang mang. Từng đạo năng lượng tràn vào trong cái khe. Theo những năng lượng kia tràn vào khe hở không ngừng khuyết tán tình huống, dần dần kết thúc. Dương Phàm nói với ngươi sự kiện. Đồng nhiên, Hàn Băng quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, mở miệng nói: "Chuyện gì?" Dương Phàm vừa thở phào gặp Hàn Băng nói chuyện, lộ ra nghi hoặc: "Ta chỉ sợ tạm thời đến đợi ở chỗ này." Hàn Băng sắc mặt trở nên không được tự nhiên, nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt cũng cùng bình thường không giống nhau lắm. "Đợi ở chỗ này? Vì cái gì?" Dương Phàm trong lòng dâng lên một cỗ không tốt lắm cảm giác. Ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn về phía Hàn Băng hậu phương khe hở. Trực giác nói cho hắn biết, Hàn Băng muốn đợi ở chỗ này, hẳn là cùng khe hở có quan hệ. Bởi vì hắn phát hiện, đại hoang ấn lực lượng chỉ có thể để khe hở đình chỉ xé rách, cũng không có rõ ràng thu nhỏ dấu hiệu, càng đừng nói khép lại. Lúc trước tiên tổ thi địa từ đáy biển dâng lên, cùng chỗ này địa mạch sinh ra tần suất của mình, để đạo này khe hở trong thời gian ngắn không cách nào khép lại. Cho dù bằng vào ta hiện tại lực lượng, cũng chỉ có thể cam đoan nó không tiếp tục mở rộng. Muốn khép lại, ta cần dùng đại hoang ấn lực lượng, thời gian dài ở chỗ này giam cầm áp chế. Lập tức, Hàn Băng nói với Dương Phàm minh nguyên nhân. Nàng thoại âm rơi xuống về sau, Dương Phàm cũng không có lập tức nói chuyện, trầm mặt xuống. Bầu không khí có chút ngột ngạt kiềm chế. Nửa ngày, Dương Phàm mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói: "Cần bao lâu?" "10 năm." Hàn Băng tận lực để cho mình ngữ khí giữ vững bình tĩnh, nhưng Dương Phàm vẫn như cũ có thể từ nàng thanh âm bên trong nghe được vẻ run rẩy. "10 năm? Ở chỗ này nghỉ ngơi 10 năm?" Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía cái khe kia, liền muốn mở miệng. "Ngươi không được, ngươi không có cầm kiếm người huyết mạch, điều khiển không được đại hoang ấn lực lượng." Hàn Băng phảng phất biết Dương Phàm muốn nói gì, lập tức mở miệng đánh gãy. Bầu không khí lần nữa an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm trong lòng có chút không biết nên nói cái gì. Đây đã là tốt nhất kết cục. Trước đó, tại tiên tổ thi địa, ta đều cho là mình phải chết. Cuối cùng, ngược lại là ngươi phá chúng ta Hàn gia cầm kiếm người nguyên rủa. Ở chỗ này đợi cái 10 năm, lại tính là cái gì? Hàn Băng lời nói cứ việc nói rất nhẹ nhàng, nhưng Dương Phàm vẫn như cũ có thể từ nàng thanh âm bên trong nghe ra nhàn nhạt thương cảm cùng bất đắc dĩ. "Vậy ta 10 năm sau lại tới tìm ngươi." Thật lâu, Dương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Băng, cam kết: "10 năm sau, chỉ sợ ngươi đã đi thượng giới." Hàn Băng mở miệng yếu ớt: "Đi thượng giới, ta cũng sẽ trở về tìm ngươi. Tiêu Vô Nguyệt có thể từ thượng giới xuống tới, ta cũng khẳng định có thể." Dương Phàm cảm xúc có chút kích động, thanh âm cũng lớn rất nhiều. Hàn Băng biểu lộ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ừm." Sau đó, Hàn Băng lên tiếng, chậm rãi quay lưng đi. Nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Dương Phàm nhìn xem nàng bóng lưng, đột nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hàn Băng thân thể mềm mại khẽ run lên, không có dây dưa, rúc vào trong ngực hắn. Dương Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản Hàn Băng chỉ là buổi tiếp hắn đến Vũ Châu, xử lý quỷ vật làm loạn sự tình. Cuối cùng, hắn lại muốn để nàng một người, một mình tại cái này thi trong động nghỉ ngơi 10 năm. 10 năm? 10 năm sau sẽ như thế nào tình cảnh? "Ngươi ra ngoài đi, cái này vạn mộ chờ một lúc sẽ hoàn toàn đóng băng. Chỉ có như thế mới có thể triệt để ngăn chặn thi khí cùng tiên tổ thi địa năng lượng tiết lộ." Thật lâu, Hàn Băng tránh ra khỏi Dương Phàm ôm ấp, quay đầu nhìn xem hắn. Trong mắt của nàng là không che giấu được nồng đậm không bỏ. Giang giác, giang giác. Lấy Hàn Băng lòng bàn chân làm trung tâm, bắt đầu kết băng. Những cái kia băng ấn như là giống như mạng nện, cấp tốc hướng bốn phía vách đá lan tràn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tử kim trong hầm mỏ nhiệt độ bắt đầu chợt hạ xuống. Một cỗ thấu xương hàn ý hướng Dương Phàm thân thể tràn vào, phảng phất muốn đóng băng máu của hắn. Ông, ba khối đại hoang ấn phát ra ngột ngạt bù bù, chậm rãi dung hợp, muốn hình thành một khối hoàn chỉnh đại hoang ấn, để mà chấn áp chỗ này vết nứt không gian. Dương Phàm từng bước một lui lại, theo hắn lui lại, toàn bộ quặng mỏ trắng xóa thi khí cũng bắt đầu kết băng, tràn ngập đầy toàn bộ hang động. Làm Dương Phàm rời khỏi tử kim quặng mỏ một khắc này, rét lạnh thấu xương khối băng ngăn chặn hang động. Đã mất đi nguồn suối, vũ châu thành trong không khí phụ động thi khí như thủy triều tiêu tán. Bầu trời cũng so trước kia càng thêm minh lượng. Không biết nguyên nhân gì, đại địa phía trên sinh sôi ra một loại so linh khí càng thêm tinh khiết lực lượng. Ta dựa vào. "Phàm ca, ngươi ra." "Đầu từ đâu?" Thái đại thiếu nhanh chóng chạy tới, khẩn trương hỏi thăm. Đường tiểu man cũng chạy tới, nhìn xem hoàn toàn đông cứng cửa hàng, giơ tay lên che miệng, chấn kinh lại khó có thể tin. Nếu như là bình thường, thái đại thiếu miệng tiện luận hô, Dương Phàm nhất định đạp hắn mấy cước. Nhưng lúc này, hắn lại không như thế tâm tình. Hắn xuất thần đứng sừng sững ở cửa hàng, tâm tình rất phức tạp. "10 năm sau, ta nhất định tới tìm ngươi."